Chương 50, quái vật yên tĩnh một chút, không phải vậy ở ngươi trên bụng mở cái động. Đầu nấm nam nhân cánh tay phải thân mật địa khoát lên đơn đuôi ngựa nữ sinh trên bả vai, tay trái thì lại cầm lấy màu xám cho nhạt truy thủ, sắc bén mũi đao kề sát y phục của nàng nhẹ nhàng vùng lên. Đơn đuôi ngựa nữ sinh sợ đến cả người cứng ngắc, viên mắt đỏ chót, giọt nước mắt không ngừng được địa nhỏ xuống. Người bên cạnh nhìn thấy không đành lòng, thế nhưng cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể quay đầu đi, mắt không nhìn vì là tịnh. Tên xăm mình quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện đồng bạn đã khống chế lại thùng xe mặt sau, cười đối với đầu nấm nam nhân giơ ngón tay cái lên. Sau đó hắn thu hồi lưỡi dao, trực tiếp từ bên hông móc ra truy thủ, quang minh chính đại địa đưa tay đảo các hành khách túi áo. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy tất cả những thứ này, nhưng hắn cũng không dám lúc đích, lại không dám báo cảnh, cả nhà của hắn già trẻ đều ở trong thành phố đây, vạn nhất không tóm sạch, người ta đồng bọn trả thù hắn làm sao bây giờ? Ngươi làm gì? Một cái mang kính mắt nhã nhặn người trung niên cảm giác có người ở đảo chính mình túi áo, quay đầu nhìn lại, vừa bạn cùng tên xăm mình đối đầu mắt. Hắn đang muốn hô to bắt ăn trộm, đột nhiên bên hông cảm nhận được vật cứng đỉnh đâm, túi đầu vừa nhìn, sáng loáng mũi đao chính đẩy eo của chính mình. Nhã nhặn gã đeo kính đầu tiên là liếc mắt nhìn sắc bén truy thủ, lại đối đầu tên xăm mình ánh mắt hung ác, quả đoán ngậm miệng, quay đầu đi, làm chẳng có cái gì cả phát sinh. Hắc, còn rất có nhãn lực. Tên xăm mình cười đến lộ ra răng trắng, từ gã đeo kính trong túi lấy điện thoại di động ra cùng móc tiền, cất vào chính mình trong túi, dùng dao vô gò má của hắn, sau đó hướng đi mục tiêu kế tiếp. Lạc Thu đứng ở thùng xe phía trước thờ ơ lạnh nhạt tất cả, nhìn tên móc túi lấy đi mỗi một người hành khách bóp tiền điện thoại di động loại hình đáng giá sự vật. Hắn không có xem trong điện ảnh nhân vật chính giống như thấy việc nghĩa hăng hái làm chế phục tên móc túi, mà là lựa chọn là một người người đứng xem nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Hắn trước sau tin chắc người lúc nào đều chỉ có thể dựa vào chính mình, những này hành khách chính mình cũng không có lựa chọn phản kháng, hắn cần gì phải quản việc không đâu đi giúp bọn họ đây. Không được, cái này thật sự không thể cho ngươi. Một người nữ sinh chăm chú nắm bắt điện thoại di động của chính mình cầu khẩn nói, xem ra cái điện thoại di động này đối với nàng rất trọng yếu, cho dù đứng trước mặt chính là hung ác cầm đao tên vô lại, cũng không chịu buông tay. Buông tay, lại không buông tay liền chặt ngươi tay. Tên xăm mình thấp giọng uy hiếp nói, truy thủ đã kề sát tới tay của nữ sinh cổ tay trên, hơi hơi dùng sức liền cắt da trắng non da rẻ, bé nhỏ huyết trâu từ miệng vết thương xông ra. Ta. Nữ sinh khóc lóc buông lỏng tay ra chỉ, điện thoại di động cố nhiên trọng yếu, thế nhưng cũng không có mạnh tay muốn, nàng chỉ có thể rưng rưng buông tay, trơ mắt nhìn tên xăm mình đem điện thoại di động nhét vào trong túi tiền. Lúc này hầu bao đã vô cùng phồng lên, bên trong chứa rất nhiều bóp tiền cùng điện thoại di động, bên trong góc còn nhét mấy chiếc nhẫn cùng vòng hai, còn có một chuỗi dây chuyền vàng. Tên xăm mình dùng sức mà hướng về bên trong bọc nhét vào nhét, muốn lại bỏ ra một điểm không gian, thế nhưng hầu bao vải vóc chất liệu không có bao nhiêu co giãn, lại dùng lực cũng nhét không xuống, thậm chí sẽ đem bao để nổ tung. Tiên sư nó, thính sai, nên mang cái càng to lớn hơn bao lại đây. Tên xăm mình lẩm bẩm một tiếng, vô vô không hăng hái hầu bao. Đột nhiên hắn sáng mắt lên, thùng xe phía trước có cái nữ sinh cong lấy màu làm nhạt túi sách, cái kia túi sách muốn so với hầu bao của hắn lớn hơn nhiều lắm, dùng để chứa tang vật không thể thích hợp hơn. Lúc này Cổ Hân từ lâu chú ý tới bên trong xe tình huống, nhìn tên vô lại từ mỗi cái hành khách trên người tìm đi tài vật, nàng căng thẳng cực kỳ, trên trán buốc lên đầy mồ hôi hột, hai tay có chút run rẩy. Làm sao bây giờ? Hắn muốn đi qua. Cổ Hân trong đầu loạn thành một nồi cháo, thân thể thỉnh thoảng run một hồi, nàng bản năng lui về phía sau đi. Nhưng không nghĩ đến thân thể quá mức nhỏ gầy, trong chớp mắt liền từ Lạc Thu bên người trong khe hở chui qua khứ, chờ lấy lại tinh thần lúc, đã lùi tới Lạc Thu phía sau. Chẳng biết vì sao, trốn sau lưng Lạc Thu, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt này người đàn ông xa lạ thân thể trở nên giống như dãy núi cao to khỏe mạnh, mãnh liệt cảm giác an toàn tràn ngập trong lòng, phảng phất trốn ở sau người hắn liền có thể ngăn cản tất cả tai nạn. Cũng ngay, tên xăm mình thô lỗ đẩy tới chặn đường hành khách, xuyên qua lối đi hẹp, đi tới Lạc Thu trước mặt. Không nhìn thấy đây là cái gì ư? Còn chưa có mở. Tên xăm mình lấy ra chùy thủ trong tay, lưới dao trên lập lòe âm u hàn quang, đây là một cái gặp qua không ít huyết chùy thủ, dễ dàng liền có thể đâm thủng người thân thể. Lạc Thu cao hơn hắn ra rất nhiều, áo sơ mi trắng căn bản không ngăn được trên người rắn chắc cường tráng bắp thịt đường biển, xem ra liền không phải dễ chơi. Ngay cả như vậy, tên xăm mình cũng không có chút nào không sợ. Dưới cái nhìn của hắn, đây nhất định là phòng tập thể hình luyện ra dáng vẻ hàng, bên trong xem không còn dùng được, ai một đao không phải là đến nằm trên đất chờ xe cứu thương. Ngươi đang nói chuyện với ta? Lạc Thu nhàn nhạt nói, vẫn cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích. A. Tên xăm mình bất đắc dĩ lắc đầu một cái nở nụ cười, một giây sau liền không có dấu hiệu nào địa hai tay nắm chặt chùy thủ đâm hướng về Lạc Thu bụng dưới, ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, làm liền một mạch. Nếu là người bình thường chúng vào này một đao, tạ thận trong nháy mắt liền sẽ bị sắc bén chùy thủ đâm nát, sau đó chảy nhiều máu, chỉ có thể nằm trên đất chờ chết. A. Một ít nhát gan nữ sinh mắt thấy muốn làm chết người, đã bắt đầu rít gào, thùng xe pha lê đều bị cao âm chấn động đến mức nhẹ hơi run rẩy. Cô Hân nhìn chùy thủ nhanh chóng đâm hướng về trước người nam nhân, đầu trống rỗng. Nàng muốn đưa tay ngăn cản chí mạng lưỡi dao, nhưng là tay chân lạnh lẽo trầm trọng, căn bản không phản ứng kịp. Keng. Kim loại va chạm tiếng long long vang vọng thùng xe. Tên xăm mình nhìn trước mắt vặn vẹo chùy thủ nhọn, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cái cổ như là dị sắt giống như, chậm chậm địa ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Thu mặt. Hắn loại này trốn ở âm u bên trong góc con chuột biết rất nhiều người thường chưa từng nghe tới tin tức ngầm, đối với năng lực giả sự cũng hơi có nghe thấy. Hay là, trước mắt cái này chính là cái gọi là năng lực giả? Sẽ không như thế xui xẻo. Đại ca, đây là cái hiểu lầm. Tên xăm mình run cầm cập môi nói rằng, hai tay buông lỏng, trầm trọng chùy thủ xuất ở trên sàn nhà, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Lạc Thu nở nụ cười, chỉ là ánh mắt có chút băng lạnh. Hiểu lầm. tên xăm mình còn không phản ứng lại liền bị kìm sắt giống như tay phải bóp lấy cái cổ giơ lên không trung, hai chân bay lên không bay nhảy, da mặt ước đến đỏ chót phát tím, trên trán mạch máu đều phù lên, xem từng cái quấn quýt tiểu run. Bởi vì tên xăm mình thân thể che chắn, người phía sau không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy hắn đao đột nhiên tụt tay, sau đó bị người nắm bắt cái cổ nhấc lên. Thảo, lão nhị, ngươi dở trò quỷ gì? Đầu nấm nam nhân không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng tên xăm mình gặp phải luyện gia tử thất thủ, giận tím mặt, nắm chặt chùy thủ trong tay, đẩy ra chen chúc đám người, bước nhanh đánh tới. Đầu nấm nam nhân mới vừa vọt tới thùng xe phía trước giơ chùy thủ lên, đột nhiên trước mắt trở nên mơ hồ lên. Chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, chùy thủ trong tay không cánh mà bay, vai nhưng truyền đến đau nhức, miệng mũi cũng không hút vào bất kỳ không khí. Lúc này hắn đã bị Lạc Thu nắm bắt cái cổ nhấc lên, huyết dịch tràn vào trong đầu, váng đầu huyễn, thở không lên khí. Chuyện gì thế này? Bang! Một tiếng nổ vang, hai người đánh vỡ cửa kính xe bay ra ngoài, chẳng ngang đánh vào đèn đường cột đèn trên, cứng rắn kim loại cột đèn trong nháy mắt vỡ lượng. Hai nhân khẩu phun máu tươi, giấy rủa muốn bò lên, làm thế nào cũng bò không đứng lên, khó khăn nhúc nhích vài giây, sau đó cũng lại không còn động tĩnh, không biết là chết hay sống. Cửa sổ xe nổ tung sau, pha lên nát văng tứ phía, tài xế sợ đến vội vàng sang bên đỗ xe. Trên xe hành khách dùng xem quái vật giống như ánh mắt nhìn Lạc Thu, một tay giơ lên hai người ba bạo cửa sổ xe ném đi xa mười mấy mét, này không phải quái vật còn có thể là cái gì? Lạc Thu đột nhiên tiến lên một bước, mọi người sợ đến dồn dập lùi về sau, trước người của hắn nhất thời để chống một mảng lớn. Cho dù Lạc Thu mới vừa cứu bọn họ vẫn là sẽ sợ một cái mới vừa giết người quái vật, cái này cũng là Lạc Thu không muốn quản việc không đâu một trong những nguyên nhân. Đáng tiếc những này tên vô lại không có mắt chọc tới trên đầu hắn, hắn không nghĩ ra tay cũng không được. Hắn bây giờ từ lâu không phải người bình thường, mạnh mẽ hòa vào người bình thường trong cuộc sống chính là kết quả như thế này, ngày hôm nay thực sự là khiến cho hỏng bét. Nghĩ đến bên trong, Lạc Thu lắc lắc đầu, tiện tay đem cửa xe mở ra, kim loại cửa xe tại chỗ bốn lượt báo hỏng. Hắn từ phá nát cửa xe bên trong đi xuống, trên xe mọi người hoảng sợ nhìn hắn từ từ đi xa bóng lưng, toàn bộ thùng xe từ đầu tới cuối duy trì nước đọng giống như yên tĩnh. Lạc Thu đi ra mười mấy bước sau, đột nhiên ngừng lại, sắc mặt bình tĩnh, cũng không quay đầu lại hỏi, tại sao theo ta? Cổ Hân sốt sáng mà đi tới bên cạnh hắn, cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là đưa lên vài tờ trắng non khăn giấy, cũng chỉ hắn tay. Lạc Thu cúi đầu nhìn lại, trên ngón tay của hắn dính máu tươi, hay là mới vừa dùng sức quá độ, cào nát cái kia hai thằng ngu da rẻ. Lạc Thu thật sâu liếc mắt nhìn trước mặt cô nữ sinh này, từ trong tay nàng tiếp nhận khăn giấy, tùy ý xoa xoa liền ném, cũng mặc kệ có hay không đem mỗi một góc đều dọn dẹp sạch sẽ. Ngược lại chờ một chút hắn còn có thể dùng nhiệt thị tuyến lại thiêu một lần, sắc không lau khô giáo cũng không đáng kể. Không nghĩ đến Cổ Hân lại từ trong bao kéo ra mấy tờ khăn giấy, lôi kéo hắn tay lau chùi lên, mỗi cái móng tay cũng tỉ mỉ mà trà sát một lần, bảo đảm không có lưu lại vết máu. Chờ sau khi sửa sang xong, nàng dùng thanh âm yếu ớt nói rằng, cảm tạ ngươi. Chưa kịp Lạc Thu đáp lại, nàng liền đeo bọc sách chạy. Nhìn nàng nhảy nhảy nhót nhót bóng lưng, Lạc Thu ánh mắt có chút phức tạp, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người rời đi. Nơi này cách trung tâm thành phố cũng không xa, dùng người bình thường phương thức chậm rãi đi đến cũng là một cái lựa chọn tốt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 51, sóng thần có phải là nhỏ một chút. Lạc Thu nhìn trên người màu trắng Âu phục, có chút buồn bực. Ngày hôm qua hắn tự mình đi trung tâm thành phố đi dạo, nghĩ đến chính mình trong tủ treo quần áo Âu phục đã không vừa vặn, đã nghĩ mua một bộ tân. Mới vừa đi vào cửa hàng độc quyền liền một ánh mắt vừa ý bộ này, lúc đó mặc vào đến cảm giác còn có thể, liền không muốn lại thử hắn, ghét phiền phức. Ai biết về đến nhà lại xuyên thời điểm, cảm giác thật giống lại nhỏ một chút, Âu phục bị cường tráng bắp thịt no đến mức phồng lên trướng trướng, càng là khổng lồ cơ ngực, đem nút buộc no đến mức căng thẳng, sức mạnh hơi lớn hơn một chút đều lo lắng gặp tại chỗ bảo ý đi đô đô đô. Ngay ở hắn cân nhắc đem Âu phục cầm lại cửa hàng độc quyền đổi thời điểm, đặt ở đầu giường màu đen điện thoại di động đột nhiên chấn động lên. Bộ này điện thoại di động đã không còn là trước đây cái kia bộ làm bạn hắn thời gian 3 năm bạo bình smartphone. Trước ở Tôn Vũ Đồng trước mặt sử dụng cái kia bộ phá điện thoại di động lúc, bị nàng chú ý tới trên màn ảnh vết nứt. Sau đó nàng sẽ đưa một bộ chính mình công ty sản xuất điện thoại di động, so với cái kia bộ phá điện thoại di động không biết tinh mỹ bao nhiêu lần. Lạc Thu không biết bộ này điện thoại di động còn trải qua Tôn Vũ Đồng tự tay cải tạo, tăng thêm rất nhiều đặc thù công năng. Không thấm nước, phòng cháy, phòng thủ va chạm loại hình công năng liền không cần phải nói, cho dù hắn ở cao tốc lúc phi hành, bộ này điện thoại di động vẫn cứ có thể bình thường sử dụng. Lạc Thu lên mạng tra xét một hồi giá cả, phát hiện này khoản điện thoại di động giá trị 12,000 khối, nhưng lại không biết tăng thêm đặc thù công năng sau, bộ này điện thoại di động giá trị đã không cách nào đánh giá. Tuy rằng phần lễ vật này có chút đắt giá, có điều hắn cũng không có từ chối, chỉ là ngày hôm sau liền cho Tôn Vũ Đồng đưa một khối chính mình đào phỉ thúy nguyên thạch. Tuy rằng phỉ thúy nguyên thạch chỉ có to bằng nắm tay, nhưng mà bên trong lại tràn ngập nồng nặc nhắn nhủi xanh biếc. Khối phỉ thúy này nguyên thạch vẫn là hắn đặc biệt bay đến Đông Nam quần quốc đào móc ra, lấy hắn mắt nhìn xuyên tường năng lực, đào những thứ đồ này quả thực là dễ như ăn cháo, gian phòng bên trong góc còn bày một giường, chờ sau này thiếu tiền lại bán đi. Phỉ thúy giá trị bao nhiêu hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng Tôn Vũ Đồng bắt được phỉ thúy lúc biểu hiện rất vui vẻ, dưới cái nhìn của hắn phần lễ vật này sẽ đưa đến mức rất có giá trị. Giữa bằng hữu trả lễ lại mới có thể giữ gìn thật quan hệ, nếu như chỉ là một muội địa đòi lấy nhưng không trả giá, như vậy đoạn này quan hệ chẳng mấy chốc sẽ phá hoại. Hắn cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, phát hiện trên màn ảnh biểu hiện chính là Tôn Vũ Đồng ảnh chân dung, đây là video trò chuyện. Hắn tiện tay mở ra truyền được, trên màn ảnh lúc này xuất hiện Tôn Vũ Đồng biểu hiện có chút nghiêm nghị mặt. Tìm ta làm gì? Sẽ không làm muộn đến hoàng tìm ta tán gẫu chứ? Lạc Thu cười khẽ trêu nói. Xảy ra vấn đề rồi, ngươi hiện tại mở TV, điều đến băng tần tin tức. Tôn Vũ Đồng đối với hắn trêu chọc không có bất kỳ phản ứng nào, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt xẹt qua vẻ sốt sắng. Xảy ra vấn đề rồi, có chuyện gì có thể cho ngươi như thế thận trọng? Chẳng lẽ là trời sập xuống? Lạc Thu có chút hiếu kỳ, nhận thức lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Vũ Đồng như vậy biểu hiện. Bình thường cho dù trực diện mạnh mẽ hơn nàng vô số lần năng lực giả, cũng không thấy nàng lộ ra quá một chút hoảng hốt tâm tình. Không kém bao nhiêu đâu. Tôn Vũ Đồng gật gật đầu, không có giải thích. Lạc Thu đi tới trống rông sạch sẽ phòng khách, lúc này Vu Hân nên còn chờ ở trong phòng ngủ bù, tối hôm qua lại đi ra ngoài đen ăn đen, 4 giờ sáng sớm đa tài cũng lấy cái bao từ cửa sổ chuồn vào đến, phòng trừng lại có cái nào kẻ xui xẻo tội phạm bị nàng đoạn. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa điểm một cái, trên vách tường TV lập tức sáng lên, đợi mấy giây sau, màn ảnh lớn bên trong xuất hiện mấy cái hát khiêu vũ tiểu thị tươi. Lạc Thu đối với tiểu thị tươi không có hứng thú, lại điểm mấy lần điều khiển từ xa, rất nhanh sẽ điều đến băng tần tin tức, lúc này dịu dàng mỹ lệ người nữ chủ trì còn đang nói đồng thời khá là nghiêm trọng tai nạn giao thông tin tức. Hai nạn giao thông cũng coi như trời sập xuống. Lạc Thu vừa định hỏi Tôn Vũ Đồng là xảy ra chuyện gì, trong TV nữ chủ trì từ bên cạnh tiếp nhận một phần bản thảo, liếc mắt nhìn, vẻ mặt trở nên phi thường nghiêm túc. Hiện tại cắm vào bá một cái tin tức, sáng sớm hôm nay 8 giờ 14 phút, anh Tăng Quốc Bắc Bộ tao ngộ rất lớn sóng thần tập kích, sóng biển lên đến 10 mét, điểm cao nhất đạt đến 28 mét, bước sóng hoặc đem đạt đến 900 km trở lên. Anh Tăng Quốc Bắc Bộ tao ngộ tính chất hủy diệt phá hoại, trung bộ nam bộ thấp hơn cảng cùng vùng duyên hải cũng tao ngộ sóng thần tập kích, phá hoại phạm vi rất lớn, tử vong nhân số tạm thời không rõ. Trước mặt sóng thần 3 lấy mỗi giờ 800 km tốc độ khuếch tán, nước ta đã lấy khẩn cấp phương pháp, bảo đảm vùng duyên hải sẽ không phải chịu quá to lớn ảnh hưởng. Rất lớn sóng thần. Lạc Thu có chút buồn bực, anh Tăng Quốc sóng thần mắc mớ gì đến bọn họ? Cái này sóng thần có vấn đề gì không? Coi như thành phố Hải Kha là thành phố ven biển, khoảng cách anh Tăng Quốc Bắc Bộ cũng rất xa xôi, sóng thần 3 đến nơi này lúc cũng sẽ không tạo thành quá to lớn phá hoại chứ? Lạc Thu nghi hoặc hỏi. Vấn đề quá độ, ta nhận được tin tức, lần này sóng thần là người làm tạo thành. Tôn Vũ Đồng sắc mặt âm trầm nói, xem điện thoại di động màn hình, ngón cái tay phải không ngừng mà ma sát ngón trỏ, đây là nàng suy nghĩ lúc yêu thích làm mờ ám. Người là tạo thành, làm sao có khả năng? Cho dù là đẳng cấp cao năng lực giả, muốn chế tạo loại này siêu phạm vi tai nạn cũng không có khả năng lắm, trừ phi là hải thần bỏ xây đồn giáng lâm. Lạc Thu mị mễ con mắt, trong lòng có chút không tin tưởng, hệ thủy đẳng cấp cao năng lực giả muốn chế tạo ra nhấn chìm một cái thành thị sóng biển đều cực khó khăn. Anh Tăng Quốc Bắc Bộ không phải là cái gì thành thị nhỏ, lần này sóng thần không chỉ có phá hoại Bắc Bộ, còn ở trong đại dương chung quanh quyết tán, đây là nhân lực có thể chế tạo tai nạn. Sẽ không là làm nổ cái gì kiểu mới vũ khí nguyên tử chứ? Hải thần bỏ xây đồn không có giáng lâm, thế nhưng ạ của mạn mang theo hắn tam xoa kích giáng lâm. Tôn Vũ Đồng cao mày nói rằng, đừng nói Lạc Thu không tin tưởng, nàng mới vừa nhận được tin tức lúc cũng không dám tin tưởng. Ạ của mạn, ạch, không phải ta xem thường hắn, ngươi biết đến, hàng này có thể tạo thành loại này tai nạn. Lạc Thu càng không tin tưởng, coi như một cái nào đó năng lực giả thu được ạ của mạn năng lực cùng với tam xoa kích, muốn tăng lên tới tiếp cận chân chính ạ của mạn thực lực không biết muốn bao nhiêu năm, trong thời gian ngắn muốn gợi ra loại này siêu quy mô lớn tai nạn cơ bản không thể. Vị kia ạ của mạn là anh Tăng Quốc đẳng cấp cao năng lực giả, thu được năng lực cũng có điều 2 năm, lấy thực lực của hắn không thể chế tạo loại này quy mô sóng thần. Thế nhưng, 5 ngày trước hắn ở một lần trong hành động mất tích, đồng hành đẳng cấp cao năng lực giả không một may mắn thoát khỏi, anh Tăng Quốc năng lực giả hiệp gặp bị thương nặng. Đối đãi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Bắc Độ ngoài biển, vệ tinh bắt lấy hắn hình vẽ lúc, hắn giơ lên tam xoa kích, nhấc lên như núi cao sóng biển ép hướng về hòn đảo, sau đó vệ tinh mất đi tung tích của hắn. Tôn Vũ Đồng từ tốn nói, tầm mắt nhưng cách mở ra điện thoại di động màn hình, xuyên qua trong suốt cửa sổ kiểu pháp, nhìn về phía xa xa biển rộng. Nếu như cái kia mất tích gạ của mạn xuất hiện ở đây, lại lần nữa nhấc lên sóng thần, ai có thể ngăn lại hắn? Faudati hòn phân bộ đám người kia. Không phải nàng xem thường bọn họ, phân bộ thực lực xác thực không quá giỏi. Tổng bộ Tàng Long Ngọa Hổ, rất nhiều đẳng cấp cao năng lực giả chưa bao giờ ló mặt, nhưng ở lần lượt thế giới cấp sự kiện lớn bên trong lưu lại dấu vết, toàn thế giới không có một cái thế lực dám xem thường Faudati hòn, cũng không có một cái thế lực có thể thấy rõ Faudati hòn. Chỉ có điều những năm này Faudati hòn phần lớn sức mạnh tựa hồ tập trung đến phương diện khác, vẫn không lộ ra trước mắt người đời, chỉ là miễn cưỡng duy trì hiện hữu cục diện. Phân bộ hơi hơi xuất sắc năng lực giả đều bị điều vào tổng bộ, còn lại đám người kia ứng đối như thế nào loại này tai nạn? Thành phố Hải Kha siêu phàm giới, đám kia đổ vô dụng ngoại trừ câu tâm đấu giác tranh quyền đoạt lợi ở ngoài còn có thể cái gì? Nội đấu trong nghề, ở ngoài đấu người thường, tai nạn đến lúc, phòng trường đám người kia chạy trốn nhanh nhất. Nghĩ đến bên trong, tầm mắt của nàng lại di xoay tay lại kia màn hình, nhìn Lạc Thu mặt, mây đen giảm xuống. Tuy rằng người đàn ông trước mắt này không nhất định có thể ngăn cản bao trùm mấy trăm km rất lớn sóng thần, thế nhưng hắn nhất định có thể giải quyết chế tạo sóng thần người. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 52, phá diệt thể mất tích gạ của mạn. Hắn nguyên bản thực lực làm sao? Có thể nhấc lên đại quy mô như vậy sóng thần sao? Lạc Thu nhíu nhíu mày, hắn không tin tưởng anh Tăng Quốc gạ của mạn có loại này thiên thai giống như thực lực, không phải vậy đã sớm nên bạo lộ ra. Sóng thần loại này thiên thai một khi xuất hiện, bất luận làm sao đều che lấp không tới, các loại tin tức ngầm đã sớm bay đầy trời. Nhưng là trong 2 năm này, các nơi trên thế giới đều chưa từng xuất hiện cái gì sóng thần lớn, Anh Tang Quốc vẫn là mấy năm qua bên trong duy nhất một cái tao ngộ sóng thần tai nạn quốc gia. Hắn nguyên bản thực lực ở đẳng cấp cao năng lực giả danh sách bên trong biểu hiện rất bình thường, không có cái gì xuất sắc chiến tích, cũng là Anh Tang Quốc bên trong năng lực giả ít, mới đem hắn xem là bảo. Tôn Vũ Đồng lắc đầu một cái nói rằng, nói như vậy, năng lực giả mạnh yếu quyết định bởi với hai cái phương diện. Một mặt là năng lực mạnh yếu, thu được cường đại năng lực giả biến thành cường giả tỷ lệ cao hơn nhiều thu được nhỏ yếu năng lực giả, năng lực là năng lực giả căn cơ. Quá mức nhỏ yếu năng lực, cho dù năng lực giả tài hoa hơn người thiên phú dị bẩm, đem năng lực chơi ra hoa đến, cũng tăng lên không tới quá cao cấp độ. Mặt khác nhưng là năng lực giả cùng năng lực độ khớp không cao, coi như thu được mạnh mẽ năng lực, cũng không phát huy ra toàn bộ uy lực. À của bản thân là giờ Specialist bá chủ một trong, hắn năng lực làm sao sẽ như đây? Đáng tiếc Anh Tang Quốc vị năng lực giả kia cùng năng lực độ khớp quá thấp, cho dù cầm trong tay có thể hiệu lệnh đại dương tam xoa kích, cũng không phát huy ra mấy phần uy lực. Bình thường có thể nhấc lên lên cao 5, 6 mét sóng biển đều tính là không tồi rồi, lần này lại chế tạo ra bước sóng mấy trăm km sóng thần, thực tại sáng mù Anh Tang Quốc năng lực giả hiệp hội con mắt. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hắc hóa mạnh hơn 10 lần, tẩy trắng được 3 điểm. Vậy hắn làm sao sẽ ở ngăn ngắn trong vòng 5 ngày đem thực lực tăng lên tới mức độ này? Lạc Thu rất nghi hoặc, cho dù là hắn, muốn trong vòng 5 ngày đem thực lực tăng cao vài cái cấp độ, cũng chỉ có thể bay đi mặt trời phụ cận hấp thu hàng tinh năng lượng. Làm như vậy có khả năng sẽ ảnh hưởng tuổi thọ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Như vậy Anh Tang Quốc gạ của mạn là làm thế nào đến? Chẳng lẽ hắn tìm tới cái gì có thể tăng cao thực lực thiên tài địa bảo? Phao Du Đạ Tỷ Hòn bên kia đã có tin tức, 5 ngày trước Anh Tang Quốc năng lực giả hiệp hội ở Bắc Bộ hành động chính là vây quét một con quái vật. Không biết xảy ra chuyện gì, đi vào vây quét năng lực giả đều chết rồi, ạ của mạn mất tích, thi thể của hắn bị con quái vật kia cướp đi. Lại xuất hiện tức thì nhấc lên sóng thần nhấn chìm Bắc Bộ, sóng thần trùng điểm mục tiêu công kích là năng lực giả hiệp hội ở Bắc Bộ căn cứ. Tôn Vũ Đồng nhìn màn hình máy vi tính, ánh mắt nghiêm nghị, đầu ngón tay có chút run rẩy. Quái vật cướp đi năng lực giả thi thể. Lạc Thu nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, nhớ tới mấy ngày trước trong tiệc rượu tên mập Lý Huyền cũng đã nói với hắn tương tự tin tức. Lúc đó còn tưởng rằng là giả tạo lập cố sự, dù sao năng lực giả mạnh mẽ đều rõ như ban ngày, làm sao có khả năng sẽ bị quái vật gì săn giết, không nghĩ đến lại là thật sự. Ngươi mở cửa sổ ra, ta đến cùng ngươi gặp mặt nói chuyện, sự tình khả năng có chút nghiêm trọng. Lạc Thu đứng dậy, đẩy ra cửa sổ phòng ngủ hướng về dưới lầu liếc mắt nhìn, vừa vặn không có người nào ở phía dưới đi lại. Được, ngươi tới đi, vừa vặn có thể nhìn phần này văn. Tôn Vũ Đồng vừa nói, một bên mở ra cửa sổ. Lời còn chưa nói hết, cuồn phong gào thét mà qua, thổi đến mức nàng sợi tóc bay ra, không nhịn được nhắm hai mắt lại. Chờ mở mắt ra lúc, Lạc Thu đã đứng ở phía sau nàng. Lần sau có thể hay không không muốn nhanh như vậy, con mắt của ta đều bị thổi tới. Tôn Vũ Đồng xoa xoa đỏ lên con mắt, phàn nàn nói. Được, lần sau phi chậm một chút, xem trước một chút người nói văn kiện. Lạc Thu cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào nàng ghế ngồi. Tôn Vũ Đồng lườm hắn một cái, đi tới trước máy vi tính di động chuột, lại gõ mấy lần bàn phím, mở ra một phần mã hóa văn kiện. Văn kiện số lượng từ đặc biệt nhiều, bên trong còn chen lẫn rất nhiều hình ảnh, bên trong ẩn chứa lượng tin tức rất lớn. Lạc Thu nhìn nhíu chặt mày lên. Đây là phái Vũ Đạ Tỷ Hòn mới nhất tuyên bố tư liệu, thuộc về giữa công khai tính chất. Nói thật, ta cũng là lần thứ nhất biết trên thế giới tồn tại loại quái vật này. Tôn Vũ Đồng cố nén hơi buồn nôn mở một tấm hình ảnh, bên trong là một gian tối tăm nhà, trên vách tường dính đầy màu đỏ sậm vật chất, nhà tận cùng bên trong góc bị to lớn bóng người màu đen chiếm cứ. Đó là một cái gầy trơ xương nam nhân, nói là gầy trơ xương thực không quá thỏa đáng, hắn chỉ là nửa người trên rất gầy, chân chính ra bọc xương. Mỗi một cái xương đường viền đều rất rõ ràng, khớp xương trong lúc đó ao hãm đều có thể nhìn thấy, xương sườn cao cao nhô ra, như là sắp hàng chỉnh tề cánh cây. Nửa người dưới thì lại vô cùng mập mạp xương to lên, tựa hồ trên người sở hữu thịt đều tụ tập đến nơi đó, cực dị dạng. Trên da còn quấn quanh từng tia hắc khí, dường như vặn vẹo hoa văn, tạo thành vô số đặc thù phù hiệu. Hắn nứt ra trong miệng còn cắn một tảng lớn máu thịt, như là đang cười, ao hãm con ngươi thì lại nhìn về phía nhiếp ảnh gia bên này. Đây chính là phá diệt thể. Lạc Thu tỉ mỉ mà nhìn khủng bố hình ảnh mặt không biến sắc, càng buồn nôn cảnh tượng hắn đều xem qua, cái này bức ảnh thật sự không tính là gì. Hình ảnh dưới tiêu hai cái chữ nhỏ bạo thực. Đúng, phá diệt thể sản sinh nguyên nhân đến nay còn không tìm được, chúng nó xuất hiện liền mang ý nghĩa tai nạn, không kém đường giết người, đồng thời nóng lòng với săn giết năng lực giả. Chúng nó lại như là năng lực giả thiên địch, đối với năng lực giả có mạnh mẽ áp chế lực. Ở phá diệt thể trước mặt, lại năng lực giả mạnh mẽ đều rất khó phát huy ra thực lực của chính mình. Tôn Vũ Đồng lắc lắc đầu, nàng chỉ hy vọng chính mình vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy những quái vật này, lấy nàng chiến năm cặn bã thực lực, e sợ trốn đều không trốn được. Vũ khí hiện đại cũng không dùng sao? Lạc Thu suy nghĩ một chút hỏi. Hoàn toàn vô hiệu, cho dù là uy lực mạnh mẽ đạn đạo, cũng không cách nào xuyên thủng da của chúng nó ra, vũ khí nguyên tử hay là có thể, thế nhưng vẫn không có quốc gia nào đã nếm thử. Tôn Vũ Đồng thở dài, vũ khí thông thường vô hiệu, đối mặt những quái vật này lúc, nàng chiến thứ nhất trực tiếp phế bỏ. Càng biết bát chính là, phá diệt thể thôn phệ năng lực giả sau, còn có thể thu hoạch đến năng lực của bọn họ. Năng lực giống nhau, bị chúng nó cướp đoạt sau uy lực xa siêu năng lực giả. Vị địa hạ của mạng phòng trừng chính là bị thôn phệ, phá diệt thể biến thành dáng dấp của hắn, nhấc lên sóng thần trả thù Anh Tang Quốc năng lực giả hiệp hội. Biết những quái vật này là làm sao sinh ra sao? Không làm theo đầu nguồn hủy diệt chúng nó, thế giới này sớm muộn cũng phải tan bỡ. Lạc Thu âm thanh có chút trầm thấp, hắn nhưng không hy vọng thế giới này đầu đầu cũng có những này buồn nôn ngoạn ý đầu nguồn chính là nhân loại, cùng năng lực giả sinh ra phương thức như thế. Chỉ bất quá bọn hắn biến thành quái vật, từ đầu nguồn trừ tận gốc là không thể. May mà số lượng ít đòi, chỉ hy vọng chúng nó không muốn xuất hiện ở thành phố Hải Kha đi, không phải vậy tòa này thành phố xinh đẹp e sợ gặp bị trở thành chiến trường. Tôn Vũ Đồng nhún vai một cái nói rằng, nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị phong cảnh. Nếu là dễ dàng trừ tận gốc, Phá Vũ Đa Ti Hòn đã sớm quyết định. Thành phố Hải Kha đã có, ta đã thấy đồ chơi này trên người hắc khí. Lạc Thu nhớ tới trước ở truyền đạt thất giao thủ bóng đen, những món kia hắn hiện tại còn không bắt tới, hay là chính là cái gọi là phá diệt thể đi. Chẳng biết vì sao, ở trên người nó, Lạc Thu không có cảm nhận được cái gọi là áp chế lực. Nếu không là nó chôn chôn tranh tránh, sớm đã bị hắn đánh chết. Lúc đó xác thực cảm nhận được chúng nó trên người truyền ra kỳ quái gợn sóng, gan nơi vị cách tựa hồ trung hòa những này quỷ dị gợn sóng, hay là nguyên nhân này? Cái gì? Tôn Vũ Đồng hoàn toàn biến sắc, trong thành thị lại có cái quái vật, nếu không là Lạc Thu nói ra, nàng còn bị chẳng hay biết gì đây. Yên tâm, nếu không là nó chạy trốn nhanh, ta một quyền liền đem nó đánh chết, lần sau trở ra chính là giờ chết của nó. Lạc Thu nhìn nàng có chút kinh hoàng, an ủi. Ngươi suýt chút nữa đem nó đánh chết. Tôn Vũ Đồng há hốc mồm, tuy rằng nàng biết Lạc Thu thực lực cường hãn, thế nhưng Phá Vũ Đa Ti Hòn trận địa sẵn sàng đón quân địch quái vật, ở trong mắt hắn là một quyền đấm chết mặt hàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 53, mất tích chúng ta cần phải nhanh một chút xây dựng lên thuộc với tình báo của chính mình bộ ngành, địa phương khác tạm thời mặc kệ, thế nhưng thành phố Hải Kha nhất định phải hết mức nhìn chằm chằm. Nơi này là đại bản doanh của chúng ta, hiện tại ta càng phát giác, chính mình đối với cái thành phố này không có chút nào hiểu rõ. Lạc Thu từ ghế ngồi đứng lên, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu xuống, xa xa kiến trúc vật dạng người rực rỡ, mê người sau khi lại cảm thấy có chút hư huyễn, lại như từng cái thổi bay đến bờ biển. Đương nhiên, đúng rồi, tổ chức chúng ta tên quyết định xong chưa? Tôn Vũ Đồng đột nhiên nhớ tới đến chả không quyết định tổ chức tên, đội vàng hỏi. Tổ chức tên? Vốn là dự định đặt tên là The Specialist, sau đó suy nghĩ một chút, cảm thấy cho chúng ta cùng chính nghĩa kéo không lên nữa đồng tiền quan hệ, nếu không liền cứ gọi In The Specialist đi. Lạc Thu quay lưng Tôn Vũ Đồng, ngữ khí bình thản nói rằng. In The Specialist, cũng không sai. Tôn Vũ Đồng nhíu mày, mặc kệ là cái gì liên minh đều không trọng yếu, nàng chỉ cần làm bật mạng là được. Ta đã tìm tới mấy cái chuẩn bị thành viên, muốn xem tư liệu của bọn họ sao? Tôn Vũ Đồng vừa nói, một bên dùng chuột mở ra mã hóa hồ sơ, một cái mang khẩu trang nam nhân bức ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Lạc Thu đi tới bên cạnh nàng, nhìn khẩu trang nam bức ảnh, nhíu nhíu mày. Đây là hiện nay ta coi trọng nhất chuẩn bị thành viên, người cá Vương Dịch bên trong. Tôn Vũ Đồng chỉ vào bức ảnh giới thiệu. Người cá? Ngươi có thể đừng nói cho ta, hắn chỉ có thể cùng ngư nói chuyện. Như vậy ta gặp đối với ánh mắt của ngươi cảm thấy rất thất vọng. Lạc Thu cao mày nói rằng, hắn cũng không muốn chính mình đoàn đội bên trong ra cái IPC như vậy vai hề. Tất nhiên là không, hắn thể phách vượt xa người thường, rất am hiểu cách đấu thuật, răng nhọn có thể cắn kim loại thiết, có thể lẻn vào IPC chấp hành cường độ cao nhiệm vụ tác chiến. Ngoại trừ tướng mạo hơi quái dị ở ngoài, không có bất kỳ trọng đại thiếu hụt. Có hắn ở, chúng ta đối với đại dương phương diện an bài cũng có thể tăng nhanh tiến độ. Tôn Vũ Đồng đội vàng giải thích. Vẫn được đi, không phải vai hề là được. Lạc Thu gật đầu, không muốn tiếp tục xem phức tạp hồ sơ, ngược lại tổ chức thành viên cuối cùng quyết định nhiêu coi điều hắn, đến thời điểm không hài lòng lời nói, đã là được. Ta đi trước, còn phải đi một nơi. Hắn xoay người khoát tay áo một cái, không khí vỡ ra, bóng người dĩ nhiên biến mất. Bên cửa sổ trên, tinh mỹ rèm cửa sổ không ngừng mà bay khắp. Lại bay đi, được thôi. Tôn Vũ Đồng lắc đầu, mở ra dưới một phần hồ sơ, trong hình người nhìn như là một vị chán nản người vô gia cư đại thúc. Ken ken ken. Tiếng trung tan học vang lên, Cổ Hân yên lặng mà thu thập túi sách, đem gọn gàng sạch sẽ quyển sách nhét vào bên trong. Tiểu Hân, ngày mai gặp. Hạ Khả cong lấy túi sách đi ngang qua Cổ Hân bên người, vô vô bờ vai của nàng thành tiểu nói lời từ biệt. Ngày mai gặp. Cổ Hân âm thanh mềm mại nhỏ bé, cũng không biết Hạ Khả có nghe hay không thấy, khoát tay áo một cái liền đi ra cửa phòng học. Nhìn bạn tốt đi xa bóng người, Cổ Hân nhỏ giọng địa thở dài, nếu như các nàng đường về nhà là đồng nhất điều thật là tốt biết bao. Tối hôm nay ba muốn tăng ca, không rảnh mở xe đạp điện đến trường học tiếp nàng, chỉ có thể chính mình ngồi xe buýt trở lại. Nàng sờ sờ túi áo, may là còn có mấy cái tiền xu, còn đủ ngồi một chuyến xe công cộng. Phòng học càng ngày càng trống rỗng, các bạn học túm năm tụm ba địa đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn giữ lại bản thân nàng một người ngơ ngác mà ngồi ở chỗ ngồi trên. Hoàng hôn tranh hào quang màu đỏ chiếu vào trong phòng học, cái bàn cái bóng kéo đến mức rất dài, mình ám giao nhau, nhìn tựa hồ có chút âm u nhìn âm u cái bóng, Cổ Hân không kìm lòng được địa dùng mình một cái, nuốt ngụm nước vào sau, đội vàng bọc sách trên lưng, từ phòng học hậu môn đi ra ngoài. Trước khi đi, còn tỉ mỉ địa đóng cửa lại. Lúc này trong trường học đã không có bao nhiêu người ảnh, sốt ruột về nhà các bạn học từ lâu rời đi, liền ngay cả các thầy giáo cũng không thể chờ đợi được nữa mà tan tầm về nhà. Cổ Hân giống đỏ như máu tà dương rời đi cửa trường, lại không chú ý tới phía sau theo một người đàn ông. Nam nhân quay lưng hoàng hôn, bộ mặt bao phủ tảng lớn bóng tối, nhìn có chút không rõ răng rấp, cao cao nhếch lên khỏe miệng càng hiện ra mắt. Yếu ớt dưới ánh mặt trời, nam nhân cái bóng kéo đến mức rất dài, một cái nào đó trong nháy mắt, dài nhỏ cái bóng tựa hồ mọc ra rộng lớn cánh. Cái bóng vặn vẹo mơ hồ một hồi, lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu, xem là cái gì đều không có phát sinh. Phía trước chính hướng đi trạm xe buýt Cổ Hân không khỏi dùng mình một cái, sờ sờ nổi lên nổi ra gà cánh tay, nàng cảm thấy có chút không thể giải thích được. Nay đã là lần thứ hai, chẳng lẽ là cảm lạnh cảm bạo. Nàng nắm thật chặt trên người đơn bạc quần áo, tăng nhanh bước tiến, nghĩ mau mau về nhà tắm nước nóng nghỉ ngơi một chút. Ba đã đủ mệt mỏi, chính mình cũng không thể vào lúc này sinh bệnh thêm tiền. Rất nhanh, xe công cộng đến rồi, nàng đi vào thùng xe sau, loại kia rót vào cốt khâu băng lãnh cả mới chậm rãi tiêu tan. Nam nhân nhìn đi xa xe công cộng, nụ cười trên mặt không có một chút biến hóa nào, chỉ là chậm chậm đi vào không người trong hẻm nhỏ. Hoàng hôn chậm rãi chìm vào đường chân trời, cuối cùng một tia ánh mặt trời chính đang biến mất, sắc trời đã tối, ven đường cửa hàng bắt đầu thắp sáng sắc thái rực rỡ đèn neon đỏ. Cổ Hân lòng ra đau nhức vai, túi sách quá mức trầm trọng, ở nàng thon gầy trên bả vai ép ra hai đạo dấu vết. Đột nhiên, nàng dừng bước, đứng ở đèn kịt hẻm nhỏ trước. Nay điều hẻm nhỏ con đường duy nhất đèn lâu năm thiếu tu sửa, bóng đèn đã biến thành màu xám trắng, rất lâu đều không có sáng lên quá. Nàng đáng ghét nhất buổi tối một mình đi vào trong hẻm nhỏ, hẹp dài trong ngõ hẻm chỉ có tiếng bước chân của chính mình. Lẹ xẹt, lẹ xẹt, lẹ xẹt. Nghe lâu cảm thấy đến có đồ vật cùng sau lưng tự mình, đều là không nhịn được quay đầu lại xem. Lại lo lắng cho mình mới vừa quay đầu lại, trước mặt lại xuất hiện món đồ gì. Loại này không người hắc ám cái hẻm nhỏ rất khủng bố, mỗi lần đi qua đều sợ đến nàng trái tim nhỏ nhảy loạn. Cổ Hân đứng đợi một lúc, vốn định theo người qua đường đi tới, nhưng chờ mãi từ đầu đến cuối không có người đến. Nàng liếc mắt nhìn phía sau suy nghĩ một chút, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn tin cầm tay công năng. Màu trắng nhạt ánh đèn rọi sáng hẻm nhỏ, miễn cưỡng xua tan trong lòng nàng hoảng sợ. Đi thôi, không cần phải sợ. Cổ Hân nặng nặng nằm đấm, ở trong lòng cho mình tiếp sức, từ từ đi vào ngõ nhỏ. Vừa đi vào, nàng liền cảm giác sở hữu thanh âm huyên náo đều bị che đậy ở phía sau. Trong ngõ hẻm hầu như không nghe được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có nhẹ nhàng có tiết tấu tiếng bước chân. Cổ Hân hít sâu một hơi, cũng không dám quay đầu lại xem, bước nhanh chạy vọt về phía trước chạy. Nhưng mà chuyện gì cũng không có phát sinh, lại là hư kinh một hồi. Đi ra ngõ nhỏ sau, nhìn trước mắt quen thuộc điểm thắp ánh đèn, Cổ Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim nhảy lên tốc độ chậm lại. Dọa chết ta rồi, sau đó cũng không tiếp tục xem phim kinh dị. Cổ Hân ôm ngực nghĩ, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn hẻm nhỏ. Nhưng mà nàng không nhìn thấy hẻm nhỏ, chỉ nhìn thấy một con mở ra che kín vết thương bàn tay lớn. Cũng không biết cùng ở sau lưng nàng bao lâu, hay là ở trong hẻm nhỏ, bàn tay này vẫn đặt ở đầu của nàng mặt sau đi. Cổ Hân hai mắt trừng lớn, trong trắng mắt có thể thấy rõ ràng, mắt thấy tiếng thét chói tai sắp bật thốt lên. Rộng lớn bàn tay hướng về trước đưa tới, tóm chặt lấy đầu của nàng, đem tiếng thét chói tai chặn ở trong cổ họng. Bàn tay lớn không nhìn nàng mềm yếu vô lực dãy rủa, đem nàng từ ngõ hẻm ở ngoài kéo vào trong bóng tối. Làm bóng người của nàng hoàn toàn đi vào trong bóng tối lúc, tay phải vô lực bung ra, điện thoại di động tầng tầng ngã xuống đất, mặt trái hướng điện, chiếu phí công ánh sáng, một lát sau cũng dập tắt. Mấy giây sau, trong ngõ hẻm lại không bất kỳ thanh âm gì. Làm Cổ Sơn tăng hết ban sau mang theo vịt nướng về đến nhà lúc, mới phát hiện con gái còn chưa có trở lại. Đêm tối khuya khoắt, đến cùng đi nơi nào? Cổ Sơn lo lắng gọi điện thoại, làm thế nào cũng không gọi được. Gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, nhưng được báo cho Cổ Hân từ lâu cách đi học giáo. Nghe điện thoại, nhanh nghe điện thoại, đừng dọa ba ba chỉ còn dư lại ngươi. Cổ Sơn hai tay run rẩy, nắm điện thoại di động một lần lại một khắp nơi gọi con gái dãy số, trước sau cũng không cách nào chuyển được. Lần này hắn cũng không ngồi yên được nữa, cầm lấy xe đạp điện chìa khóa liền chạy xuống, cửa nhà cũng quên đóng lại. Khi hắn lại một lần nữa gọi Cổ Hân dãy số, nhưng ở cái hẻm nhỏ bên trong góc nghe được quen thuộc chung điện thoại di động. Nhìn bên trong góc xuất ra vết nước điện thoại di động, Cổ Sơn đầu váng mắt hoa hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ đến trên đất. A, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 54, tìm tung tích làm Cổ Sơn từ đồn cảnh sát đi ra lúc, đã là nửa đêm. Trên đường không có bao nhiêu người đi đường, vắng lặng mặt trăng cao cao huyền ở trên trời, hướng về mặt đất vùng vãi trắng bạc ánh trăng, giữa bầu trời hàn tinh điểm điểm, lập lòe dị dạng ánh sáng. Báo án sau, Cổ Sơn hồn bay phách lạc địa đi ra đồn cảnh sát, trên người hắn vừa bẩn vừa loạn, dính đầy bụi bặm cùng mồ hôi. Nhìn trống trải đường phố cùng với thỉnh thoảng né qua xe cộ ánh đèn, hắn không biết chính mình nên đi nơi nào. Về nhà. Trong nhà hiện tại chỉ có chính hắn, còn có thể xem như là nhà sao? Trở lại hắn có thể làm những thứ gì? Chờ ở nhà làm ngồi chờ tin tức. Như vậy hắn sẽ điên đi. Tại sao muốn như vậy đối với ta? Tại sao? Ông trời a, ngươi có phải là không đùa chơi chết ta thì sẽ không bỏ qua. Cổ Sơn ngẩng đầu nhìn hướng về đêm đen nhanh không, hai mắt đỏ chót, trong trắng mắt che kín bé nhỏ tơ máu, âm thanh khàn khàn tự lẩm bẩm. Không nên là như vậy. Cổ Sơn chặt chẽ bưng huyệt thái dương, đầu đau như búa bổ, đáy mắt né qua từng tia hắc khí, nhưng hắc khí này như cùng sống vật giống như nhúc đích, nhưng rất nhanh lại biến mất không còn tăm hơi. Hắn dọc theo con gái đến trường đường đã qua lại đi rồi 5 lần, mỗi lần trải qua tuổi trẻ nữ sinh bên người, đều sẽ cẩn thận phân biệt đối phương là không phải con gái của chính mình, điên cuồng dáng dấp sợ đến người đi đường dồn dập tranh né. Đi tới cuối cùng, hai chân vừa chua xót vừa đau, thân thể cũng chi không chịu được nổi, chỉ có thể đi tới ven đường cầu thang ngồi xuống, cúi đầu, dơ bẩn hai tay cắm vào tóc của chính mình bên trong. Lúc này, mới vừa từ trong tiệm bánh ngọt miễn phí được một túi mì bao một bên Mạnh Lương lắc lư thong thả địa đi tới. Từ Bách Xuyên hội sở trốn ra được sau, hắn muốn tìm phân công việc đàng hoàng, cố gắng kiếm ít tiền, quá về cuộc sống của người bình thường. Cái nào liêu hắn làm người vô gia cư quá lâu, cái gì đều sẽ không, giấy chứng nhận cũng mất hết, vẫn không có cố định lại, ông chủ nào dám muốn người như thế làm việc a. Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại người cũ, bình thường từ trong thùng rác đào điểm bình bình lon lon bán đổi tiền sống qua ngày. Số may điểm, xem ngày hôm nay như vậy, có lòng tốt lão bản đưa điểm còn có thể ăn đồ ăn, không đến nỗi đói bụng. Mấy ngày trước đúng là có cái kỳ quái công ty tìm tới hắn, thật giống như là muốn hắn đi làm năng lực gì người. Hắn cũng không biết những này, một cách tỉnh tỉnh mê mê liền bị bọn họ dụ dỗ ghi danh, hy vọng đối phương không phải là kẻ lừa đảo đi. Mang theo bánh mì một bên Mạnh Lương đi qua cầu thang lúc, nhìn thấy Tồn ở một bên rút tóc im lặng không lên tiếng Cổ Sơn. Hắn vốn định đi thẳng một mạch, nhưng nhìn thấy đối phương chán nản dáng dấp, cùng mình trước kia giống nhau đến mấy phần. Nhất thời nhẹ dạ, đi tới cổ sơn bên cạnh ngồi xuống. "Anh em, đây là làm sao?" "Không có sao chứ?" Mạnh Lương thả xuống trong tay túi ni lông sau quan tâm nói. Cổ Sơn nhưng không lên tiếng, chỉ là rút tóc tay run rẩy một hồi. Có việc liền nói ra, giấu ở trong lòng thật khó được a, nói ra liền tốt lắm rồi. Lao ca những năm này trải qua cũng là rất không như ý, trước đó vài ngày còn suýt chút nữa mơ mơ hồ hồ sẽ chết, không cũng vượt qua đến rồi sao? Mạnh Lương thở dài khuyên nhủ, chính mình thì lại từ trong túi quần móc ra một bình nhỏ địa, dùng tay áo xoa xoa bình diện sau mở ra, đẩy lên Cổ Sơn bên người. "Ta, con gái của ta không gặp." Cổ Sơn buông ra ngăn trở đầu tay, tiếng nói khàn khàn tăng thương, ánh mắt cực chỗ trống, có loại lòng như cho ngội cảm giác. "A, nghiêm trọng như thế, đi báo án sao?" Mạnh Lương tử sợ hết hồn, vội vàng dò hỏi. "Đi tới, để ta về nhà chờ tin tức, con gái không còn, ta nơi nào còn có nhà a." Cổ Sơn mười ngón nắm chặt ra đầu, tựa hồ muốn đem nó bái hạ xuống, bộ mặt bắp thịt và mèo, thống khổ dáng dấp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. "Ai, lão bà ngươi đây, cũng đi tìm con gái?" Mạnh Lương nhìn hắn thống khổ dáng vẻ, thật sâu thở dài hỏi. "Nàng đi rồi." Cổ Sơn cúi đầu, đem mặt cất vào trong bóng tối. Mạnh Lương còn tưởng rằng hắn nói chính là chết rồi, vỗ vỗ Cổ Sơn bay, trong thời gian ngắn cũng không biết nên nói chút gì để an ủi hắn. Nói thật, tuy rằng hắn lang thang nhiều năm, thế nhưng còn thật không có trước mắt người anh em này thảm. Cha mẹ đi rồi, hắn một thân một mình, chính mình ăn no toàn ra không nói bụng, cuộc sống lưu lạc khổ điểm, nhưng cũng không đến nỗi trải qua rất bi thảm. Không giống Cổ Sơn, lão bà đi rồi, nữ nhân lại mất rồi, loại này mất đi người thân thống khổ là không cách nào khá là. "Vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào?" Liên ngồi ở chỗ này chờ tin tức. Mạnh Lương thấy hắn không nhúc nhích địa, liền chính mình cầm lấy đến uống một hớp sau hỏi. "Đúng, ta không thể ngồi, ta còn phải đi tìm." Cổ Sơn lẩm bẩm nói rằng, gắng gượng thân thể đứng lên đến, nhưng hai chân mềm nhũn, vô lực hướng về cầu thang dưới ngã chồng vó. Nếu không là Mạnh Lương đúng lúc kéo hắn lại, e sợ đến trực tiếp khái ở đất xi măng trên, nhẹ nhất cũng phải làm ra cái não rung động. "Đừng nóng vội a, việc này không vội vàng được, ngươi ngồi xuống trước, chậm rãi thương lượng mà." Mạnh Lương sợ hết hồn, vội vàng đem hắn nhét về trên bậc thang ngồi tốt, liền với vỗ sống lưng hắn đến mấy lần, một hồi lâu mới chậm lại. Mắt thấy Cổ Sơn khôi phục sau lại muốn đứng lên đến, Mạnh Lương vội vàng nhấn ở bờ vai của hắn, gấp giọng khuyên nhủ: "Ngươi đừng nội, ta có biện pháp tìm về con gái của ngươi." "Ngươi có biện pháp?" "Biện pháp gì?" "Van cầu ngươi, giúp đỡ ta đi, van cầu ngươi." Cổ Sơn khác nào nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như, giấy rủa nắm chặt Mạnh Lương tay áo, muốn cho hắn quỳ xuống, lại bị thất kinh Mạnh Lương cho kéo. Mạnh Lương nhìn trước mắt cái này đáng thương nam nhân, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn ngoài miệng nói có biện pháp, nhưng trên thực tế hắn một cái người vô gia cư có thể có biện pháp gì à? Không có quyền không có thế, muốn ở to lớn thành phố Hải Kha tìm tới một người, không khác nào mò kim đáy biển. Nhưng là nói đều nói ra, lại như nước đã đổ ra, cũng không thể thu hồi lại chứ. Mạnh Lương trong lòng sốt ruột, tay phải không tự chủ được mà cắm vào trong túi quần, nhưng đụng tới một tấm giấy cứng. Đúng rồi, cái kia công ty nói không chắc có biện pháp, nghe nói công ty tổng giám đốc còn là cái gì thiên kim tiểu thư, loại này quyền quý muốn tìm được một người nên rất dễ dàng chứ. Có biện pháp, thật sự có biện pháp. Mạnh Lương kích động nói rằng, từ trong túi quần móc ra nhiều nếp nhăn danh thiếp, chỉ vào danh thiếp nói rằng, ngươi nghe ta nói, cái công ty này rất lợi hại, nghe nói bọn họ có đại bối cảnh, giao thiệp quan hệ lớn đến mức vô biên, chỉ cần bọn họ đồng ý ra tay, nhất định có thể tìm tới con gái của ngươi. Quá, quá tốt rồi, quá tốt rồi, có cứu. Cổ Sơn run cầm cập môi nói rằng, từ Mạnh Lương cầm trong tay quá danh thiếp, đỏ chót hai mắt gắt gao nhìn mặt trên dãy số, đưa tay mò tiến vào trong túi muốn lấy điện thoại di động ra, nhưng sờ soạn cái không, điện thoại di động từ lâu không gặp, không biết ném ở nơi nào. Ta, Cổ Sơn gấp đến độ muốn phiến chính mình mà ai, lại bị Mạnh Lương nắm chặt. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, ta có điện thoại di động. Mạnh Lương vội vàng lấy điện thoại di động ra, quay về trên danh thiếp dãy số đánh tới, Cổ Sơn thì lại ở một bên trợn mắt lên sốt sáng mà chờ. Đô đô đô. Điện thoại di động vang lên một hồi lâu mới truyền được, dù sao cũng là đêm khuya, người bình thường từ lâu ngủ. Này, Trương quản lý sao? Thật không tiện, quấy rối ngươi đi ngủ. Là ta a, Tây Nam vòm cầu Tiểu Mạnh, mấy ngày trước báo danh cái kia, ngươi còn nhớ ta sao? Mạnh Lương bỏ ra mỉm cười, người đối diện còn chưa nói, hắn trước hết đối với điện thoại di động ăn nói khép nép địa nói lên. Tây Nam vòm cầu Tiểu Mạnh. Nha, Mạnh Lương tiên sinh đúng không? Muốn như vậy tìm ta có chuyện gì không? Trương Toàn Đức ngủ đến có chút ngộng, suýt chút nữa không nhớ lại cái gọi là Tiểu Mạnh là ai, nghe được Mạnh Lương nhắc tới Tây Nam vòm cầu sau mới nhớ tới đến. Đúng đúng đúng, chính là ta, Trương quản lý, muốn như vậy quấy rối ngươi thực sự là thật không tiện, ta chính là muốn cầu ngươi điểm sự, không biết có thể hay không? Mạnh Lương tay trái xoa xoa ống quần cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Ha ha ha. Mạnh tiên sinh ngươi cũng thật là biết nói đùa, cái gì cầu hay không, nếu như ngươi bị tổng giám đốc tuyển chọn, chúng ta những người này chính là chuyên môn phục vụ cho ngươi. Ngươi đây là có chuyện gì gấp sao? Nói là được, ta tận lực cho ngươi làm tốt. Trương Toàn Đức cười lớn nói, hắn biết Mạnh Lương không chỉ là cái không nhà để về người vô gia cư, còn là một đặc thù nhân loại, ngày sau tiền đồ vô lượng. Ở hắn vẫn không có phát tài thời điểm trợ giúp hắn, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chờ hắn nổi bật hơn mọi người, phần này ân tình giá trị không cách nào đánh giá. Hơn nữa Tôn tổng cũng đã phân phó, tận lực thỏa mãn những người này nhu cầu, có nhu cầu gì hỗ trợ tận lực nghĩ biện pháp giải quyết. Cảm tạ Trương quản lý, là như vậy, ta có một người anh em tốt, con gái của hắn ngày hôm nay mất rồi. Không biết ngươi có biện pháp gì hay không giúp hắn tìm kiếm. Mạnh Lương một mặt vui mừng nói, hắn không ngờ tới cái này Trương quản lý lại tốt như vậy nói chuyện, quả thực là bình dị gần gũi a. Huynh đệ ngươi con gái làm mất đi, là lạc đường sao? Tên gọi là gì? Có bức ảnh sao? Trương Toàn Đức cũng không đề cập tới có thể hay không tìm tới sự, trực tiếp hỏi lên tin tức cặn kẽ. Nghe hắn, Cổ Sơn phảng phất nhìn thấy hy vọng, vội vàng nhào tới đối với điện thoại di động nói rằng, nàng cứ gọi Cổ Hân, không phải là đường, là bị người bắt đi rồi, điện thoại di động ta bên trong có bức ảnh, nhưng thế nhưng điện thoại di động làm mất rồi. Nói tới chỗ này, Cổ Sơn hối hận địa đập một quyền cầu thang, khớp ngón tay lúc này bốc lên huyết hoa. Ai, đừng như vậy, bình tĩnh đi, tổng có biện pháp. Mạnh Lương ở một bên ngăn cản hắn tiếp tục thương tổn tới mình, khuyên đủ. Bị người bắt đi rồi, báo án sao? Có hay không quản chế video? Trương Toàn Đức từ trên giường ngồi dậy, cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng, lấy hắn năng lực có thể giải quyết không được, hay là được với báo tổng giám đốc. Báo án, không có quản chế, nhân viên điều tra đi hiện trường xem qua, hiện trường chỉ để lại con gái của ta vết chân, con gái của ta lại như là biến mất không còn tăm hơi. Ngoại trừ điện thoại di động của nàng ở ngoài, không có để lại một chút tin tức, điện thoại di động cũng bị nhân viên điều tra coi như vật chứng lấy đi. Cổ Sơn đối với điện thoại di động gấp gáp nói tất cả hắn cho rằng tin tức hữu dụng, lúc này trong lòng hắn lại có một chút hy vọng. Ngươi đừng nội, yên tâm, ta vậy thì tìm người hỏi một chút, các ngươi trước tiên chờ tin tức về ta một lúc lại đánh cho ngươi. Trương Toàn Đức an ủi hai câu, vội vàng vàng cúp điện thoại. Hắn muốn định chính mình tìm người giải quyết, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, quan phủ nhân viên điều tra đều không có đầu mối chút nào, hắn người cũng chưa chắc có thể tìm tới. Hoặc là đợi khi tìm được lúc, sự tình đã kinh biến đến mức không cách nào cứu vãn. Vẫn là báo cáo cho Tôn tổng đi, nàng nên có biện pháp, không biết nàng chưa ngủ sao? Trương Toàn Đức suy nghĩ mấy giây, vẫn là bấm Tôn Vũ Đồng điện thoại. Tiếng chuông reo một hồi lâu mới chuyển được, điện thoại di động bên kia chuyển đến thanh âm mệt mỏi. "Này, chuyện gì?" Tôn Vũ Đồng mở ra màu trắng găng tay, xoa xoa mồ hôi trán, nàng vẫn chờ ở trong phòng thí nghiệm đội vàng chế tạo chiến y, nếu không là Trương Toàn Đức gọi điện thoại lại đây, nàng đến cho tới nửa đêm 3 điểm mới nghỉ ngơi. "Tôn tổng, mấy ngày trước ngươi tuyển đi vào Mạnh Lương mới vừa gọi điện thoại cho ta, nói huynh đệ khác con gái bị người bắt đi rồi, hy vọng chúng ta hỗ trợ tìm trở về." Trương Toàn Đức không có nói chút phí lời, hắn biết Tôn Vũ Đồng tính khí, nói phí lời chỉ có thể tìm mắng, trực tiếp nói xảy ra chuyện mọi nguồn. Mạnh Lương, hắn huynh đệ con gái bị tóm. Tôn Vũ Đồng gãi đầu, nàng tự nhiên nhớ tới Mạnh Lương là ai, hắn năng lực có chút đặc thù, huấn luyện một quãng thời gian nói không chắc có thể phát huy được tác dụng. Thế nhưng hơn nửa đêm, muốn giúp hắn như thế nào huynh đệ tìm con gái? Nàng vừa tới thành phố Hải Kha còn không bao lâu, căn cơ còn thấp, hay là đến để những người hạ cửu lưu người đi tìm, trốn ở âm u bên trong góc con chuột nên khá là am hiểu làm những việc này. Tôn tổng, chuyện này thật giống không quá đơn giản, quan phủ bên kia đã điều tra, không có phát hiện dấu vết gì. Cái kia gọi Cổ Hân nữ sinh như là biến mất không còn tăm hơi. Gần nhất toàn quốc đều có thật nhiều loại này tương tự kỳ quái vụ án, khả năng cùng đặc thù nhân loại có quan hệ. Trương Toàn Đức nhắc nhở. Đặc thù nhân loại. Nếu như bị bọn họ bắt được, cái kia đến mau mau tìm trở về, thời gian dài, tìm tới cũng chỉ có thể nhặt xác. Tôn Vũ Đồng nhíu những mày, nếu như là năng lực giả phạm tội, những người bình thường kia liền rất khó tìm đến mất tích nữ sinh. Cho dù tìm tới, nói không chắc còn phải liên lụy mấy cái nhân mạng, vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Tôn tổng, này không phải một chuyện nhỏ. Vì Mạnh Lương cái gọi là huynh đệ làm lớn chuyện có phải là không quá thích hợp? Hắn một cái người vô gia cư người cô đơn, từ đâu tới huynh đệ? Phòng trưng là cái gì hồ bằng cầu hữu, nếu không ta tuyển chuyển một điểm từ chối hắn. Trương Toàn Đức suy nghĩ luôn mãi sau khuyên đủ. A, ngươi biết cái gì, thiên kim mua ngựa cốt biết không? Hiện tại gây một điểm tiểu ân tiểu huệ, trong tương lai có thể sẽ có không tưởng tượng nổi báo lại. Lại nói, nếu như ngay cả cá nhân cũng không tìm tới, tin tức truyền đi, còn làm sao để bọn họ tin tưởng công ty thực lực? Tôn Vũ Đồng sầm mặt lại trả lời, Trương Toàn Đức chỉ có thể nhìn thấy lợi ích ngắn hạn, mà nàng sẽ suy xét lâu dài tương lai. Ngươi dẫn bọn họ đến phòng thí nghiệm bên này, ta ngẫm lại biện pháp. Tôn Vũ Đồng cúp điện thoại sau, suy nghĩ một chút, mở ra danh bạn, tìm đánh một mã số gọi đi ra ngoài, trải qua thời gian rất lâu mới đường dây được đối. Này, ai vậy? Muốn như vậy còn gọi điện thoại, có phải muốn chết hay không? Trong điện thoại di động âm thanh rất thiếu kiên nhẫn, như là kìm nén một bụng rời dương khí. Trừ tiên sinh, là ta, Tôn Vũ Đồng. Có khỏe hay không a? Lần trước trang viên tiệc rượu đội vã từ biệt, còn chưa kịp cùng Quý Phương đàm luận nói chuyện hợp tác đây. Tôn Vũ Đồng cười nói, "Tiệc rượu." Trừ Bình trong đầu né qua một cái hai mắt đỏ đậm khủng bố bóng người, thân thể run lên hai run, nhất thời tỉnh táo rất nhiều. Hóa ra là Tôn tiểu thư à, thật không tiện, mới vừa đầu góc ngủ mơ hồ, không muốn hướng về trong lòng đi. Trừ Bình cường cười nói, "Không có chuyện gì, ta chính là muốn với các ngươi đặc thủ sự vụ sở hỏi thăm cái sự. Tối hôm nay, có phải là có năng lực gì người không tuân quy củ, đem thủ hạ ta huynh đệ con gái bắt được?" "Đúng rồi, nữ sinh kia gọi Cổ Hân, ta muốn mau sớm biết nàng ở nơi nào." Tôn Vũ Đồng từ tốn nói, trong giọng nói hiện lộ hết uy nghiêm. Con gái bị tóm. Phiền phức Tôn tiểu thư chờ ta 2 phút, ta hỏi một chút. Mới vừa nói xong, Trử Bình liền cắt đứt điện thoại di động. Tôn Vũ Đồng cũng không thèm để ý, bưng lên nước uống một hớp, lặng lặng mà chờ. Không tới 2 phút, chuông điện thoại di động liền vang lên. "Tôn tiểu thư, đã vừa mới điều tra, tối hôm nay, thành phố Hải Kha siêu phàm giới bên trong không có cái nào năng lực giả đã nắm cái gì nữ sinh. Bắt người hoặc là người bình thường, hoặc là chính là không có ở siêu phàm giới lộ quá mặt tận dấu năng lực giả, loại người này không phải số ít. Mới vừa ta còn để thủ hạ người dùng cái tên đó bói toán, biểu hiện kết quả là cực kỳ nguy hiểm không còn sống lâu nữa. Vốn còn muốn bói toán ra nàng vị trí cụ thể, đáng tiếc nàng vị trí bị một luồng đặc thù sức mạnh ẩn giấu, chúng ta không cách nào xác định vị trí. Nếu như các ngươi phải tiếp tục tìm, đến dành thời gian. Trừ Bình bình tĩnh nói rằng, biết không liên quan phía bên mình sau đó, hắn an tâm rất nhiều. Được, cảm tạ ngươi, có trở nên trống không cùng uống trà. Tôn Vũ Đồng nói xong cũng cúp điện thoại, căn bản không cho Trừ Bình khách sáo cơ hội. Đáng tiếc liên minh còn chưa thành lập, trong tay nàng siêu phàm sức mạnh rất có hạn, những người chuẩn bị thành viên cũng tạm thời không phải sử dụng đến, muốn tìm một người đều rất phiền phức. Nàng bản muốn liên lạc một chút với Vũ Đạt Tỷ Hòn phân bộ, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Hiện tại tin tức đã bị siêu phàm giới biết được, nếu như bọn họ biết mình tìm một người cũng phải dựa vào Vũ Đạt Tỷ Hòn, liên minh còn chưa thành lập liền bị dán lên Vũ Đạt Tỷ Hòn phụ thuộc tổ chức nhắn mát, này sẽ chỉ làm những người kia chế giễu. Đáng tiếc, nếu không là còn chưa hoàn thành. Tôn Vũ Đồng nhìn về phía thí nghiệm trung ương trôi nổi bán thành phẩm chiến thứ nhất màu đen, cùng với chung quanh nó tán loạn linh kiện thiết bị, thở dài. Chiến thứ nhất còn chưa loạt vũ khí mô đủ lệ, đối mặt cường một điểm năng lực giả đều chỉ có thể bị động bị đánh, không phải vậy nàng thật muốn tự mình ra tay. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 55, thế phẩm nàng trực tiếp mở ra điện thoại di động, gọi danh bạ bên trong cái kia có đặc thù đánh dấu dây số. Này, muộn như vậy tìm ta có chuyện gì? Điện thoại di động bên kia truyền đến Lạc Thu thanh âm trầm ổn. Có chút đột phát tình hình muốn cùng ngươi hồi báo một chút, ngươi hiện tại có được hay không? Không sẽ quấy rối đến ngươi nghỉ ngơi chứ? Tôn Vũ Đồng khỏe miệng mỉm cười hỏi, nhận thức Lạc Thu có một quãng thời gian, cũng coi như hiểu rõ tính cách của hắn. Chỉ cần chớ chọc nổ hắn, hắn vẫn là khá là dễ nói chuyện, mở chút ít chuyện cười loại hình hắn cũng sẽ không lưu ý ngươi đều gọi điện thoại lại đây, còn hỏi ta thuận tiện hay không? Có chuyện gì nói thẳng đi. Lạc Thu ngồi ở bên bàn đọc sách, tay phải còn cầm bút, như là ở viết những thứ gì. Nếu không là Tôn Vũ Đồng gọi điện thoại lại đây, viết xong cuối cùng đoạn này, hắn liền chuẩn bị đi ngủ. Mới vừa có cái chuẩn bị thành viên cầu đến trên đầu ta, nói minh đệ con gái bị người bắt đi rồi, muốn để chúng ta hỗ trợ tìm một hồi. Tôn Vũ Đồng nói thẳng xảy ra chuyện gì ngọn nguồn. Vậy thì tìm chứ, lấy ngươi năng lực, tìm một người hẳn là dễ như trở bàn tay chứ. Lạc Thu có chút nghi ngờ nói. Nếu như là phổ thông vụ án, quan phủ bên kia đã sớm giải quyết, đây là năng lực giả phạm tội. Cái kia bị bắt đi nữ sinh vị trí bị đặc thù sức mạnh che lấp, năng lực thông thường người không có biện pháp chút nào. Liên minh còn chưa thành lập, trong tay ta nắm giữ năng lực giả có hạn, hiện tại là không có đầu mối gì, chỉ có thể tìm ngươi cái này lão đại tìm kiếm giúp đỡ. Tôn Vũ Đồng bất đắc dĩ nói rằng, sớm biết lúc trước nên từ trong nhà mang mấy cái đáng tin năng lực giả lại đây, hiện tại cũng không đến nỗi bị động như thế. Năng lực giả phạm tội. Lạc Thu suy nghĩ một chút, ném trong tay bút bi, chậm rãi xoay người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt khớp xương tiếng nổ vang liên miên không dứt, huyết dịch ở bên trong thân thể gia tốc lưu động, phản phất tiềm lòng từ vực sâu bên trong chậm rãi thức tỉnh. Hãy mau đem liên minh xây dựng lên đến đây đi, không phải vậy cái gì chuyện vặt vãnh việc nhỏ đều muốn ta ra tay, vậy thì vi phạm thành lập liên minh ý định ban đầu, ta cũng không muốn làm một đám đứa trẻ to xác bà mẫu. Lạc Thu trầm giọng nói rằng, hắn hy vọng Inzer Specialist trở thành trong tay hắn quét ngang tất cả kiếm, mà không phải trên đùi vật trang sức. Đương nhiên, chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tôn Vũ Đồng nghiêm túc đáp lại nói, nàng là cái rất có chừng một người, như không phải là bị bắt đi nữ sinh ngàn cân treo sợi tóc, không có thời gian làm cho nàng điều động sức mạnh của hắn, nàng cũng sẽ không quấy rối đến Lạc Thu trên đầu. Lạc Thu trong lòng nàng định vị là liên minh hạt nhân cùng với lá bài tẩy, mà không phải tùy ý lạm dụng tay chân. Ta hãy đi trước ngươi bên kia, cũng không đủ tin tức, ta cũng không biết nên làm sao tìm được. Vào đi thôi, Tôn tổng ở bên trong chờ lâu lắm rồi. Trương Toàn Đức mở cửa lớn ra hiệu Mạnh Lương hai người bọn họ đi vào. Mạnh Lương cúi đầu liếc mắt nhìn trắng non bóng loáng sàn nhà, không được tự nhiên nhấc lên chân, lo lắng cho mình bẩn thỉu đáy giày làm bẩn mặt đất. Cổ Sơn nhưng không có tâm tình chú ý những sự vật này, đẩy cửa ra sau lo lắng đi vào. Vừa đi vào hai bước, Mạnh Lương liền trợn to hai mắt. Ân nhân, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hắn hưng phấn đi tới Lạc Thu trước mặt, không ngừng được địa xoa xoa tay, trên mặt kích động hài lòng tâm ý không cách nào ẩn giấu. Từ khi Bách Xuyên hội sở nổ tung sụp đổ sau, hắn còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cứu hắn một mạng ân nhân, không ngờ rằng nhanh như vậy liền lại lần nữa gặp lại. Là ngươi, gần nhất thế nào? Lạc Thu cũng nhận ra hắn, mỉm cười hỏi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Mạnh Lương gật đầu liên tục, hưng phấn đến không nghĩ ra nên nói chút gì. Đúng rồi, đây là huynh đệ ta Cổ Sơn, con gái của hắn bị người bắt đi rồi. Đây là nàng bức ảnh. Mạnh Lương đột nhiên muốn từ bản thân mục đích tới nơi này, vội vàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, từ trong album ảnh điểm ra một tấm hình. Ở qua trên đường tới, Cổ Sơn dùng Mạnh Lương điện thoại di động cùng vợ trước đạt được liên hệ, bắt được vài tờ Cổ Hân bức ảnh. Lạc Thu tiếp quá điện thoại di động, liếc mắt nhìn liền sửng sốt. Này không phải cái kia cho hắn chùi tay nữ sinh sao? Làm sao sẽ là nàng? Huynh đệ, lúc này ngươi có thể yên tâm, ta đã nói với ngươi. Mạnh Lương còn ở cùng Cổ Sơn nói khoác, đột nhiên bên tai chuyển đến nổ vang. Quay đầu nhìn lại, Lạc Thu nguyên bản nắm điện thoại di động tay phải đã tạo thành nắm đấm, nhàn nhạt khói trắng từ giữa ngón tay bay ra. Điện thoại di động của ta. Mạnh Lương nhìn Lạc Thu mặt âm trầm sắc, nửa câu nói sau làm sao cũng không nói ra được. Làm sao? Nhìn thấy Lạc Thu bóp nát điện thoại di động, Tôn Vũ Đồng đội bằng hỏi. Lạc Thu không nói một lời, chỉ là mở bàn tay, tùy ý cháy đen mảnh vỡ hạ xuống. Không khí vỡ ra, sóng khí phun trào, trong phòng nhấc lên cuồng phong, cấm đoán cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt hóa thành vô số bé nhỏ mảnh vỡ rơi ra, kiên cố hợp kim khung cửa sổ cũng vặn vẹo nổ tung. Mạnh Lương hai người suýt chút nữa bị cuồng phong lật tung. Sao? Xảy ra chuyện gì? Mạnh Lương ôm đầu cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Lúc này, Lạc Thu bóng người đã biến mất, chỉ còn dư lại trống rông ghế dựa. Tôn Vũ Đồng bất đắc dĩ thở dài, từ Lạc Thu phản ứng đến xem, nàng đại khái đoán được chút gì, hay là Lạc Thu trước liền nhận thức nữ sinh kia đi. Thành phố Hải Kha phía trên hơn 5000 mét trên bầu trời, một bóng người trôi nổi ở cuồng phong bên trong, cuồng phong gào thét mà qua, thân hình nhưng vẫn không lúc đích. Từ độ cao này nhìn về phía mặt đất, hầu như không nhìn thấy bóng người, kiến trúc cũng biến thành đặc biệt nhỏ bé, dường như món đồ chơi khéo léo tinh xảo. Lạc Thu nhắm mắt lại, quá mấy giây sau, hai con mắt đống nhiên mở, ửng đỏ con ngươi xem hướng về phía dưới thành thị. Thành phố Hải Kha vùng ngoại thành một gian trong kho hàng, mười mấy cái người mặc áo bào đen che khuất mặt hóa trang quái dị người vây quanh cùng một chỗ. Nhà kho trải qua đặc thù cải tạo, phong đến chặt chẽ, không có một cái cửa sổ một cái khe, tia sáng cũng thấu không đi ra ngoài. Giữa đám người nhưng là một cái màu xám đen tế đàn, do một cả khối đá tảng điêu khắc mà thành, tế đàn bốn phía điêu khắc vô số phù hiệu, những ký hiệu này ý nghĩa không rõ, nhìn chằm chằm xem lâu thậm chí còn gặp đầu váng mắt hoa, phản phất mỗi cái phù hiệu đều hóa thành vòng xoáy, đem tinh thần hút vào. Phía trên tế đàn, một người mặc quần trắng nhìn có chút thánh khiết tâm ý nữ sinh nhắm mắt ngủ say, trắng non hai tay thả nằm ở trên bụng, nhu thuận tóc dài tán ở phía sau. Cỡ nào mỹ lệ sinh mệnh, cỡ nào vui tươi khí tức a. Đầy mặt vết thương thầy tu cầm trong tay chủy thủ đi tới tế đàn, nhìn nằm ở chính giữa tế đàn cổ hân, môi nứt ra, lộ ra đen kịt hằn răng. Lưu Cảnh, lần này ngươi lập đại công, lại mang về như vậy ưu tú tế phẩm, ta gặp hướng về chủ nhân bẩm báo, làm cho nàng ban xuống càng nhiều sức mạnh cho ngươi. Thầy tu quỷ dị mà cười nhìn về phía đoàn người phía trước người áo đen, người kia lấy xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra một tấm anh tuấn nho nhã mặt, chính là Lưu Cảnh. Hắn kích động quay về thầy tu cúc cung, cảm tạ thầy tu đại nhân đệ bạn, cảm tạ chủ nhân vĩ đại. Năm tháng trước, hắn ở đồng sự giới thiệu sau, gia nhập trước mắt cái này không biết tên giáo hội, phục dưỡng vĩ đại huyết tinh bá tước. Nguyên tưởng rằng đây là tương tự bán hàng đa cấp tên lừa đảo tổ chức, hắn muốn còn muốn hướng về quan phủ báo cáo. Nhưng mà đối lại hắn lần thứ nhất thu được cái gọi là chủ nhân ban thưởng sức mạnh sau, hắn điên cuồng. Khi còn trẻ quá mức hành vi phóng đãng, dẫn đến chính mình bị mắc bệnh không thể miêu tả bệnh tật, tìm y hỏi dược vô số bệnh viện, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Ai ngờ gia nhập cái này giáo hội sau, thầy tu giao cho hắn một giọt ô dòng máu màu đen. Dùng sau, phương diện kia bệnh tật dĩ nhiên khỏi hẳn, hiệu quả vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hắn thân thể ở ngắn ngắn vài giây bên trong trở nên cường tráng rất nhiều, khắp toàn thân đều tràn ngập sức mạnh. Từ đó về sau, hắn liền trở thành chủ nhân tín đồ của Nhật, liên tiếp nhiều lần mang về tế phẩm hiến cho chủ nhân đổi lấy huyết dịch. Lần trước từ tình nhân nhà lúc rời đi, trong lúc vô tình nhìn thấy trước mắt cô bé này, bị trên người nàng nồng nặc hơi thở sự sống hấp dẫn. Hắn lúc đó liền ý thức được đây là chủ nhân thích nhất tế phẩm, sau khi trở về kế hoạch hồi lâu, cuối cùng ở thần không biết quỷ không hay tình huống đem nàng gọi tới. Chủ nhân gặp ban thưởng trung thành người hầu, đại gia sau này vẫn cần nhiều nỗ lực. Thầy tu quay về đoàn người nói rằng, lập tức nâng lên chủy thủ trong tay, đối với mình cổ tay nhẹ nhàng bổ xuống, máu đỏ tươi rơi vào phức tạp đan sen chạm chỗ bên trong. Từ từ trên tế đàn giấy lên ngọn lửa màu đen, thư không dường như cuộn sóng giống như cuộn, khí thế kinh khủng từ trên tế đàn bay lên. Các tín đồ bị như núi cao khí thế ép tới nằm trên mặt đất, đầu cũng không nhấc lên nổi. Quá hồi lâu, uy thế tan hết, mọi người từ dưới đất đứng lên đến, lại nhìn tế đàn lúc, mặt trên từ lâu không hề có thứ gì. Rất tốt, chủ nhân rất hài lòng lần này tế phẩm. Thầy tu vui vẻ nở nụ cười, trên mặt dày đặc màu đen vết thương dường như từng cái miệng nhỏ giống như nước ra, nhìn vô cùng buồn nôn. Hắn lấy ra một cái bình thủy tinh, nhắm ngay tế đàn bên cạnh nghiêng mà xuống chạm chỗ, tiếp được biến thành ô dòng máu màu đen. Đây chính là chủ nhân cho bọn họ ban thưởng, uống vào liền có thể thu được siêu phàm sức mạnh. Vâng, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 56, tập kích hoành. Bên ngoài tiếng nổ mạnh vang lên, nhà kho rắn chắc đỉnh chóp bị chấn động đến mức không ngừng được mà run run, vô số bụi bặm từ trên xà rớt xuống, trong kho hàng như là dưới nổi lên sặc người tuyết nhỏ. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thầy tu la lớn, vì lý do an toàn, hắn còn để lại hai cái tín đồ ở bên ngoài trông chừng. Hai người này tín đồ đều là hắn đặc biệt tín nhiệm tâm phúc, theo hắn tiếp nhận rồi vô số lần thần huyết ban ân, thực lực tuy rằng không sánh được hắn, nhưng cũng là cực ưu tú. Đầy đủ kích phát sức mạnh của bản thân sau, trong thời gian ngắn thậm chí có thể gắng gượng chống đỡ xe tăng lửa đạn. Do bọn họ canh giữ ở nhà kho bên ngoài, hắn mới có thể an tâm mà cho chủ nhân dâng lên tế phẩm. Nhưng mà hắn dò hỏi không có được bất kỳ trả lời chắc chắn, bên ngoài lặng lẽ, cái kia hai cái tín đồ không biết tung tích. "Ngươi, ra ngoài xem." Thầy tu chỉ khoảng cách cửa lớn gần nhất tín đồ Trương Thịnh ra lệnh. "Ta đi." Trương Thịnh lấy xuống mũ trùm, chỉ mình không thể tin được mà hỏi. "Không phải ngươi lẽ nào là ta sao?" Thầy tu sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt từ từ bốc lên hung quang, trắng nón trên cánh tay khác nào đá cẩm thạch điêu khắc đi ra bắp thịt chậm rãi trướng lên, thanh máu đen quản trục điều hiện lên, ở bắp thịt da rẻ trong lúc đó nhẹ nhàng nhúc đích. Thầy tu đang ghét nhất không bị khống chế tín đồ, nếu là Trương Thịnh còn dám nói một câu phí lời, hắn gặp không chút do dự mà đem Trương Thịnh cắt thành 8 khối đưa lên tế đàn hiến cho chủ nhân, cũng coi như là nghiền ép ra cuối cùng một điểm giá trị. Nhìn thầy tu ánh mắt hung ác, Trương Thịnh cao to cường tráng thân thể không nhịn được run lên một hồi, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hắn nguyên bản là một tên huấn luyện viên thể hình, khi còn trẻ không hiểu chuyện, vì theo đuổi càng kiện mỹ hình thể, không nhịn được mê hoặc phục dùng dược vật, còn không ngừng mà hướng về trong bắp thịt tiêm vào lượng lớn thuốc, nhưng lại không biết đây là ở tiêu hao tính mạng của chính mình. Chờ hắn tỉnh lại lúc, thân thể đã nát đến thủng trăm ngàn lỗ, hai vai bắp thịt nghiêm trọng phát đủng, mỗi ngày đều đến quát đi thì tối, còn không thể sử dụng thuốc tê. Lúc đó hai tay của hắn đã phế bỏ, nhẹ nhàng di động cánh tay đều không làm được, nội tạng bộ phận cũng ở từ từ suy kiệt, chỉ có thể nằm ở bệnh viện trên giường bệnh chờ chết. Đoạn thời gian đó, hắn mỗi ngày duy nhất giải trí hoạt động chính là nhìn treo lơ lửng ở trên đầu một chút, đếm lấy nhỏ xuống nước thuốc, lại như đang vì mình còn lại không nhiều sinh mệnh đến ngược. Đoạn này địa ngục giống như tháng ngày kéo dài rất lâu, mãi đến tận thầy tu tìm tới tức đem tử vong hắn, ban tặng hắn thần huyết, hắn mới một lần nữa sống lại. Nửa năm qua, thầy tu xử quyết rất nhiều không nghe lời tín đồ, bao quát bằng hữu của hắn, mà hắn chỉ có thể đứng ở bên dưới tế đàn trơ mắt mà nhìn bằng hữu bị xử quyết, nghe bằng hữu tiếng kêu rên, đau lòng hoảng sợ nhưng không có biện pháp gì. Thầy tu quá mạnh mẽ khủng bố, trong những năm này không biết thu được bao nhiêu lần ban thưởng, từ lâu biến thành quái vật giống như tồn tại, phổ thông tín đồ ở trước mặt hắn giống như trẻ con, căn bản phản kháng không được. Hắn không muốn cùng bằng hữu như thế nằm trên tế đàn, vì lẽ đó hắn cho tới nay đều ngoan ngoãn nghe theo thầy tu chỉ thị. Thầy tu để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Bất chi bất giác, một cái có tôn nghiêm có người cách nam nhân đã biến thành một cái lắc đầu quay đuôi cậu, vẫn là một cái hại người cậu. Hắn mỗi lần dâng lên tế phẩm, đều sẽ tự hỏi mình rốt cuộc có hay không làm sai. Hắn sai lầm rồi sao? Hắn không biết, hắn cũng chỉ là vì sinh tồn a. Không có thân huyết, thương bệnh rất nhanh lại gặp phát tác, hắn lại đến toi thóp địa nằm về trên giường bệnh chờ chết. Trải nghiệm quá nhanh người sống cách một ngày từ sau, hắn như thế nào cam nguyện lại lần nữa về tới địa ngục đây? Đáng tiếc, cho dù biến thành cậu, thầy tu vẫn cứ chưa hề đem hắn nhìn ở trong mắt. Biết rõ ngoài cửa có không biết tên nguy hiểm, còn để hắn xuất đi ra ngoài trước chuyến lôi. Trương Thịnh tự giễu nở nụ cười, nhìn đen kịt cửa sắt, suy nghĩ thêm thầy tu thủ đoạn tàn nhẫn, trong đấy lòng hoảng sợ tiêu tan rất nhiều. Không có chuyện gì, hẳn là người bên ngoài không cẩn thận làm ra đến nổ tung, thưa kinh một hồi. Trương Thịnh trong lòng đọc thầm vài câu, trong lồng ngực khổng lồ trái tim ra tốc nhảy lên, đem ẩn dấu ở trái tim bên trong từng tia một ô máu đen vận chuyển đến thân thể các góc. Ẩn dấu ở dưới hắc bảo cường tráng khổng lồ lưng nứt ra rồi hai đạo huyết câu, đen kịt cánh thịt chầm chậm rũ ra. Cái trán hai bên chảy ra máu tươi, hai cái màu đen sừng dường như măng mùa xuân giống như từ bên trong xương sọ mọc ra, đâm thủng da đầu. Ô dòng máu màu đen dọc theo khuôn mặt nhỏ xuống, đem cứng rắn xỉ mảng mặt đất ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ, bốc lên nhàn nhạt khói trắng. Sức mạnh vô cùng vô tận theo máu đen khuyết tán rồi rào cả người. Ngăn ngắn vài giây bên trong, hắn thân thể bành trướng hai lần có thừa, do một cái bình thường nhân loại biến thành thân cao ba thực trở lên ác ma. Nhanh lên một chút đi ra ngoài. Thầy tu không nhịn được giống lên một câu. Nghe được thầy tu tiếng giống giận dữ, Trương Thịnh thân thể cao lớn run lên một hồi, lập tức bước chậm chậm bước tiến hướng đi cửa sắt. Rộng lớn xấu xí móng vuốt dài mở cửa xuyên, to dài cửa sắt xuyên đập xuống đất, phát sinh lanh lảnh thanh âm vang dội. Sắc bén kim loại tiếng ma sát bên trong, trầm trọng cửa sắt bị kéo dài một cái không lớn khe hở, gió lạnh từ ngoài cửa rót vào, thổi bay trên mặt đất một chút cho bụi. Thật giống không có chuyện gì. Trương Thịnh an lòng một chút. Sau đó hắn hít sâu một hơi, hai tay bắp thịt cao cao nhô lên, muốn đem môn triệt để kéo dài. Cái nào liêu cánh tay còn chưa xuất lực, khe cửa bên trong đột nhiên duỗi ra một bàn tay lớn, tốc độ nhanh chóng, cho dù là hoàn thành biến thân Trương Thịnh cũng không phản ứng kịp. Bàn tay lớn dường như ưng chảo giống như tóm chặt lấy Trương Thịnh đầu, cho dù ngón tay không có sắc bén móng tay, cũng cắm sâu vào trong máu thịt, máu đen phân tán, giọt máu phun tung tóe. Ngay lập tức, bàn tay lớn trở về co rụt lại, Trương Thịnh đầu cũng theo bị lôi đi ra ngoài, hai cánh cửa sắt nặng nề chăm chú kẹp ở trên cổ của hắn, khác nào to lớn sự oxy hóa giao cầu. A! Chờ ở mọi người bên trong thấy tình huống như vậy rít gào liên tục, tới gần cửa lớn tín đồ càng là liên tục lăn lộn lùi về sau, một ít nhát gan càng là chạy ra tranh chất lỏng màu vàng. Thầy tu cũng là lùi về sau một bước, tay phải cầm lên chùy thủ, sắc bén con ngươi thì lại chăm chú nhìn chằm chằm khe cửa, tựa hồ muốn nhìn rõ sau cửa đến tột cùng đứng quái vật gì. A a a. Trương Thịnh thân thể cao lớn không ngừng giãy giụa, tráng kiện móng đuốt sắc bén không ngừng mà đánh cửa sắt, đem cứng rắn kim loại cửa lớn lấy ra vô số vết chảo. Không biết đầu của hắn ở ngoài cửa gặp cái gì, trong cổ họng phát sinh mơ hồ không rõ tiếng kêu thảm thiết. Độ lượng cửa sắt chậm rãi kẹp chặt, đến không hết máu đen theo khe cửa phun vào, bê tông mặt đất trong nháy mắt ăn mòn, trở nên loang loang lổ lổ, yếu đuối không thể tả. Trương Thịnh dường như trụ đá giống như tráng kiện hai chân đạp ở bên trên, trực tiếp ép thành bụi phấn, không ngừng được địa trượt. Hay là nghĩ được biện pháp gì, hai tay của hắn không còn đánh cửa sắt, đổi thành chăm chú bám ở khe cửa, muốn đem trầm trọng cửa sắt kéo dài. Đáng tiếc, coi như hắn dùng hết khí lực toàn thân, cửa sắt đều bị man lực trà đạp đến nhẹ nhàng vặn bẹo biến hình, cũng không cách nào kéo dài. A a a. Xì xì. Nương theo một tiếng vang nhỏ, Trương Thịnh nguyên bản còn ở lôi kéo cửa sắt hai tay vô lực buông xuống dưới, kịch liệt dây rủa thân thể cũng bình tĩnh lại. Quái vật giống như thân thể đẩy cửa sắt chậm rãi lướt xuống, cuối cùng hai đầu gối địa quỷ trên mặt đất, màu đen máu đen dường như nước suối giống như dâng trào tung tóe, chỉnh phiến cửa sắt đều dính lên vết máu. Đùng. Nguyên bản làm sao cũng kéo không ra cửa sắt, lúc này đúng là bị Trương Thịnh quỳ lạc thân thể cho đỉnh đến đóng lại, chỉ là đầu của hắn vĩnh viễn ở lại bên ngoài. Bàng quan mọi người nhưng không có nhân kim loại cửa lớn đóng lại mà có nửa phần cảm giác an toàn, sợ hãi vạn phần con mắt nhìn chòng chọc vào đấm máu khe cửa. Có mấy người thậm chí ôm chặt miệng, chỉ lo tiếng thét chói tai của chính mình đem ngoài cửa quái vật hấp dẫn đi vào. Tế, thầy tu đại nhân, hiện tại sao? Làm sao bây giờ? Lưu Cảnh cẩn thận từng ly từng tí một mà trốn đến bên dưới tế đàn mới, âm thanh run rẩy hỏi. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 57, nổi giận cục cục cục. Mọi người hoảng sợ đảm nhảy thời khắc, ngoài cửa đột nhiên vang lên bước chân nặng nề thanh, càng ngày càng gần. Cuối cùng ở sắc bén kim loại tiếng ma sát bên trong, dây nặng cửa sắt bị chậm rãi đẩy ra. Dưới ánh trăng, dài nhỏ hắc ám cái bóng kéo dài đi vào, vẫn lan tràn đến mọi người lòng bàn chân. Bởi vì quay lưng ánh trăng, nam nhân chính diện bị bóng tối bao phủ, không thấy rõ dáng dấp của hắn, chỉ có thể đại khái nhìn thấy cao to mơ hồ đường biển, cùng với trên da phản xạ bạc ánh trăng bạc. Tiện tay đẩy ra trầm trọng cửa sắt, Lạc Thu đầu tiên là dùng bị che lấp bao phủ con ngươi nhìn lướt qua toàn trường, không nhìn thấy cái kia nhỏ gầy bóng người. Sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, cảm nhận được hơi thở quen thuộc sau, sắc mặt của hắn lại âm trầm ba điểm. Chuyện gì thế này? Lạc Thu thanh âm trầm thấp vang vọng toàn bộ nhà kho, con ngươi hơi nổi lên hồng quang nhìn về phía mọi người. Trong bóng tối dày lên hai điểm đỏ quang, vị cặp mắt kia nhìn chằm chằm người hoàn toàn hai chân như nhũn ra tim đập nhanh hơn, thậm chí bởi vì quá mức hoảng sợ mà nói không ra lời. Nhìn mọi người trầm mặc không nói, Lạc Thu mặt không hề cảm xúc, chỉ là ánh mắt hết sức băng lạnh, giơ chân lên chậm rãi đi vào nhà kho sau, xoay người đem thiết cửa đóng lại. Nương theo hành một tiếng vang thật lớn, trầm trọng cửa sắt trong nháy mắt khép kín, cứng rắn kim loại đại giữa cửa bị nhấn ra một cái sâu sắc trường ấn. Đóng kín cửa sau, Lạc Thu xoay người hướng đi mọi người. Nhìn hắn đi tới, các tín đồ ánh mắt sợ hãi dồn dập lùi về sau, có chút không cẩn thận dẫm đến chính mình trường bào, lúc này suýt ngã xuống, bị hắn lùi về sau người đạp ở dưới chân. Cho dù dẫm đến lại đau, bọn họ cũng không dám phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lạc Thu đi tới khoảng cách các tín đồ có điều 10 bước vị trí sau, dừng bước lại, nhìn đứng ở mặt trước cao gầy tín đồ, cúi đầu hít một hơi thật sâu, đè nén xuống lửa giận trong lòng sau, nhẹ giọng hỏi, cô gái kia ở nơi nào? Tiếng nói của hắn trầm thấp bên trong thoáng mang điểm khàn khàn, gò má thoáng bặm mẹo, vai hàm bắp thịt nô lên, đáy mắt hồng quang càng rõ ràng. Nhìn hắn hơi tỏa ra hồng quang con ngươi, cao gầy tín đồ khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cả người run rẩy, cái trán cùng phía sau lưng từ từ ướt át, băng lạnh cảm giác sợ hãi bao phủ hắn toàn thân. Hắn biết nữ sinh kia đi nơi nào, nhưng là hắn dám nói sao? Lấy trước mắt nam nhân bộ này nổi giận dáng dấp, e sợ mới vừa nói ra khỏi miệng liền sẽ bị hắn giết chứ. Một giây sau, xèo, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng từ Lạc Thu trong con ngươi bắn mạnh mà ra, hóa thành thế gian tối lưỡi đao sắc bén, đem cao gầy cái tín đồ từ đầu đến chân cắt thành hai nửa. Trốn ở cao gầy cái tín đồ người phía sau cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết liền bị cắt ra. Tinh mỹ mềm nhắn áo bào đen nhóm lửa diễm, trong chớp mắt trong kho hàng đã có ba người hóa thành cháy hừng hực bó đuốc. Bị nhiệt thị tuyến lan đến gần bê tông mặt đất cũng biến thành đỏ chót dung nham. Dung nham vẫn lan tràn đến bên dưới tế đàn mới, phản phất hai đạo tinh hồng vết máu. Hiện trường tràn ngập buồn nôn mùi thối khét, khói đen bốc lên tản ra, ở đoàn người bầu trời lượn lờ không dứt. Mọi người ngơ ngác mà nhìn bên cạnh nứt ra thiêu đốt bó đuốc, con mắt hung bạo trừng, trong trắng mắt từ từ vằn bện tiêu máu, răng trên răng dưới quan run rẩy, không ngừng được địa va chạm. A, không biết đạo nhân quần bên trong cái nào tín đồ trước tiên rít gào, thức tỉnh người khác, tất cả mọi người liên tục lăn lộn địa rời xa còn đang thiêu đốt bó đuốc, cùng với cái kia so với ác ma còn muốn ác ma nam nhân. Cô gái kia ở nơi nào? Lạc Thu hai mắt hồng quang rừng rực, vẻ mặt phẫn nộ và mẹo, quay về mọi người gầm dữ dội. Trong ánh lửa, hàm răng trắng non lập lòe hàn quang. Ta muốn báo cáo, người là hắn chụp tới, không có quan hệ gì với ta. Một cái nữ tín đồ bị dọa đến trên mặt tất cả đều là nước mắt nước mũi, cũng lại không chịu được hoảng sợ dày vò, đội vàng chỉ vào trốn ở tế đàn bên cạnh Lưu Cảnh la lớn. Thảo. Lưu Cảnh nhìn nữ tín đồ trắng nón nà ngón tay thầm mắng một tiếng, thật không thể tại chỗ nhảy qua đi đem nó cắt đứt. Tại đây loại bước ngoặt giơ lên báo hắn, này không phải lấy mạng của hắn sao? Hô. Sóng khí nổ tung, Lạc Thu trong nháy mắt xuất hiện ở Lưu Cảnh trước người, rộng lớn bàn tay phải dĩ nhiên nắm xương sọ của hắn. Là ngươi bắt được nàng. Lạc Thu âm thanh băng lạnh, cứng như sắt thép ngón tay chậm rãi ghép lại, trong chớp mắt liền bóp nát Lưu Cảnh ra đầu, sức mạnh vẫn cứ không giảm. A, cảm thụ xương sọ truyền đến đau nhức, cùng với lúc gần lúc hiện nổ tung thanh, Lưu Cảnh thống khổ kêu rên. Hắn biết, không nữa làm chút gì, e sợ chính mình cũng bị tươi sống bóp chết. Lưu Cảnh nguyên bản liền khá là thân thể cường tráng nhanh chóng bành trướng, khủng bố bắp thịt không ngừng sinh trưởng, những này bắp thịt khác nào do đá cẩm thạch điêu khắc mà thành. Mỗi một cái đường nét đều tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Vung tay a. Lưu Cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn nắm đấm luân đến phía sau, mỗi một cái bắp thịt cũng giống như dây cung giống như chứa đầy sức mạnh, bắp thịt xương cốt không ngừng mà phát sinh pháo giống như tiếng vang. Oeng. Một quyền đánh ra, không khí nổ tung, to lớn nắm đấm mạnh mẽ đánh về Lạc Thu cảm. Thu được thân huyết cường hóa thân thể sau, Lưu Cảnh với thân thể người y học tràn ngập hứng thú, khoảng thời gian này xem lượng lớn y học thư tịch cùng luận văn, nỗ lực phá giải thần huyết bí mật. Bởi vậy, hắn biết rất nhiều người thể nhược điểm. Cho dù là tay trói gà không chặt người, một khi đánh trúng những này nhược điểm, cũng có khả năng đem tráng hán đánh ngã. Cảm chính là thân thể nhược điểm một trong, nếu là đánh trúng, sức mạnh trực tiếp rung động đại não, mạnh mẽ đến đâu thân thể cũng không ngăn được sự công kích này. Cự quyền còn chưa hạ xuống, thầy tu quỷ mị bóng người xuất hiện sau lưng Lạc Thu, tốc độ vượt xa người thường, thậm chí vượt qua một chút am hiểu tốc độ năng lực giả. Trong tay hắn màu đen chủy thủ cuốn lấy từng sợi tanh hôi khói đen, trực tiếp đâm hướng về Lạc Thu áo lót nơi. Những này khói đen giống như vật còn sống, ở lưỡi dao cùng bàn tay nhúc nhích phun ra nuốt vào. Thầy tu áo bào đen góc áo không cẩn thận từ thân đao sắt qua, chạm được địa phương trực tiếp biến mất. Đối mặt phương hướng khác nhau công kích, Lạc Thu mặt không biến sắc, con ngươi nhìn nó nghiêng hai phía. Lập tức buông ra nắm Lưu Cảnh xương sọ tay phải, hóa chảo vì Lạc Quyền, đón Lưu Cảnh nắm đấm đánh tới. Tay trái thì lại trực tiếp chụp vào màu đen truy thủ, năm ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, truy thủ bên trong phát sinh thê thảm tiếng kêu rên, sau đó hóa thành nhỏ vụn bột phấn giải rác. Phúc. Trong chớp mắt, Lưu Cảnh không gì không xuyên thủng cự quyền hóa thành bọt máu tung ra, hắn biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt đọc lại, khủng bố đau nhức từ vai truyền khắp toàn thân. Thầy tu còn không phản ứng lại, truy thủ đã biến thành một phấn, cổ của hắn cũng bị Lạc Thu tay trái vững vàng nắm bắt. A, tiếng kêu thảm thiết còn chưa triệt để hô lên, Lưu Cảnh đầu lần thứ hai bị nắm theo, ấn ở trên tế đài. Cô gái kia ở nơi nào? Chớ ép ta lại nói một lần, không phải vậy ta sẽ đem cổ sống của ngươi tươi sống nổ ra. Lạc Thu vừa nói, một bên đem Lưu Cảnh đầu ấn về phía tế đàn, ngăn ngắn vài giây bên trong, đã nghe được sườn sọ nước toát nhẹ vang lên. đừng có giết ta nói a. Nàng bị hiến cho chủ nhân, liền ở trên tế đài. Lưu Cảnh Dùng chỉ còn lại một cái tay bài Lạc Thu bàn tay, nỗ lực đem đầu nổ ra, làm thế nào cũng không làm được, chỉ có thể tuyệt vọng địa nghe đầu chuyển đến vang lên giòn giã. Tế đàn. Lạc Thu xem hướng lên phía trên, nơi đó đã không hề có thứ gì, nơi nào còn có nữ hài bóng người. Người thật đáng chết. Lạc Thu hít sâu một hơi, cố nén nắm bể đầu kích động, cầm lấy Lưu Cảnh gò má giơ lên trước mặt mình, nhìn chòng chọc vào con mắt của hắn. Tại sao thế giới này gặp có người loại này cạn? Trầm thấp thanh âm vẫn nộ bên trong, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng từ Lạc Thu con người bắn ra, thẳng tắp bắn vào Lưu Cảnh viền mắt. A! Lưu Cảnh tuyệt vọng địa kêu rên giấy rủa, làm thế nào cũng thoát khỏi không được trước mặt hồng quang. Lần này nhiệt thị tuyến uy lực cũng không lớn, hồng quang kéo dài 40, 50 giây, Lưu Cảnh tiếng kêu thảm thiết mới im bặt đi. Tiêu sú khói đặc chậm rãi bay lên, trước mặt chỉ còn giữ lại một cái cháy đen cái hố. Lạc Thu buông ra tay phải, Lưu Cảnh bắp thịt quái vật giống như thân thể dán vào tế đàn đập ầm ầm hướng về mặt đất, gây nên tảng lớn bụi bặm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 58, truyền tống đùng. Trầm trọng thân thể đập về phía mặt đất, vặn mẹo bành trướng bắp thịt nhẹ nhàng gãy, mũi chân co giật mấy lần, cuối cùng sủi lơ duỗi thẳng. Lưu Cảnh liền như vậy tử vong, bị chết phi thường không thể diện, đầu còn quẩn quẩn không ngừng bốc lên tiêu điên. Coi như là nguyên bản biết hắn người đến, cũng tuyệt đối không nhận ra trước mắt cái này không còn nửa bên đầu bắp thịt quái vật lại là anh tuấn nho nhã Lưu Cảnh. Thầy tu nhìn Lưu Cảnh thảm trạng, con ngươi có chút run rẩy, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Tuy rằng hắn phi thường hưởng thụ sự quyết người lúc sản sinh vui vẻ, thế nhưng làm chuyện như vậy sắp phát sinh ở trên người mình sự, liền rất khó tiếp nhận rồi. A! Trơ mắt nhìn Lưu Cảnh chết thảm, các tín đồ triệt để tan vỡ, dồn dập rít gào lên chạy hướng về cửa, nỗ lực kéo dài cửa sắt chạy trốn, chạy ra thế gian này địa ngục. Nhưng là Lạc Thu lúc đi vào liền đem cửa phá hỏng, đặt tại trong cửa sắt trường ấn triệt để kẹt lại khe cửa. Dưới tình huống này muốn kéo dài cửa sắt, trừ phi đem chỉnh phiến dày nặng kim loại cửa lớn đều thao xuống. Đáng tiếc ở đây tín đồ đều không có loại sức mạnh này. Các tín đồ chỉ có thể bất lực địa đánh cửa sắt, có còn đang lớn tiếng hô hô cứu mạng, thậm chí lấy điện thoại di động ra báo cảnh. Xèo, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng quét ngang mà qua, chạm tới vật sở hữu chất tất cả đều hóa thành hai nửa. Các tín đồ động tác triệt để hình ảnh ngắt quãng, sau đó xem bị chơi xấu xếp gỗ giống như giải rác rất xuống. Dây nặng cửa sắt cũng bị cắt thành bốn khối, gãy vỡ nơi còn chảy xuôi đỏ đậm nước thép. Nương theo một tiếng vang thật lớn, cửa sắt ầm ầm sụp đổ, sóng khí bốc lên, bụi mù tràn ngập. Chỉ còn dư lại ngươi, ngươi nói ta nên làm sao giết ngươi? Lạc Thu nhìn về phía tay trái nắm bắt thời tu, hai mắt hồng quang nhưng chưa tan hết, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn mạnh tia sáng. Các loại, chờ một chút, ta còn có tác dụng. Thời tu hai tay vô lực cầm lấy Lạc Thu cổ tay, âm thanh khàn giọng nói, ngươi loại này cặn rất rưởi, cầu thứ tầm thường, còn có ích lợi gì? Lạc Thu mặt không hề cảm xúc, tay trái nhưng đang chậm chậm dùng sức, thời tu cái cổ yết hầu lúc cần lúc hiện chuyển ra nước toát vang lên giòn giã thành. Các loại, cái kia, cô gái kia có thể cứu. Thầy tu từng chữ từng câu khó khăn nói, cổ họng dùng sức chuyển ra mơ hồ không rõ câu nói, hai mắt từ lâu sung huyết trừng ra, khuôn mặt đỏ chót phát tím. Lại nằm xuống, hắn liền thật sự chết rồi. Đối lại hắn ý thức từ từ mơ hồ, con mắt đều sắp không thấy rõ đồ vật thời điểm, Lạc Thu lúc này mới buông ra bàn tay, tùy ý hắn ngã xuống đất. Ào ào ào. Mới vừa từ bên bờ tử vong đi về tới thầy tu, cái gì đều mặc kệ, chỉ lo nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, tham lam mà hút vào bình thường không có để ý không khí. Thở hổn hển mấy chục giây, hắn mới khó khăn khôi phục như cũ, phát tím khuôn mặt cũng biến trở về trắng xám. Nếu như ngươi là đang gặp ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, đến thời điểm ngươi muốn chết cũng khó khăn. Nhìn thầy tu thê thảm dáng dấp, Lạc Thu không có một tia nhẹ dạ, thậm chí cảm thấy đắc lực độ còn chưa đủ lớn, loại này không hề có điểm mấu chốt cặn bại hoại không có tư cách sống trên thế giới này. Ta biết. Thầy tu xoa xoa cái cổ, âm thanh khàn khàn nói rằng, hắn đỡ tế đàn biên giới đứng lên, đi tới mặt sau, dọc theo cầu thang thẳng tới. Lạc Thu không nói một lời theo sát ở sau người hắn, con mắt đảo qua tế đàn mặt ngoài phù văn, nhận biết được bên trong ẩn chứa một luồng đặc thù sức mạnh, nhưng lại không biết có chỗ lợi gì. Chúng ta thông qua cái này tế đàn hướng về chủ nhân dâng lên tế phẩm, ngươi tìm nữ sinh chỉ là bị chuyển tông qua, thân thể cũng không có bị thương tổn. Nếu là nhanh lên một chút đuổi theo, nói không chắc chủ nhân còn chưa kịp hưởng dụng tế phẩm, ngươi còn có cơ hội cứu người. Thầy tu khặc hai tiếng sau nhẹ giọng nói rằng, con mắt híp híp, không biết đang suy nghĩ gì. Truyền tống, đối diện là nơi nào? Lạc Thu đuốt tế đàn bóng loáng bên mở, khỏe mắt dư quang thì lại nhìn về phía thầy tu mặt. Địa ngục, chân chính địa ngục, cứu người cơ hội đặt tại trước mặt ngươi, liền xem ngươi có dám đi hay không. Thầy tu che miệng lại cúi đầu khặc một tiếng, đáy mắt tất cả đều là điên của mẹ. Cứu người cơ hội quả thật có, thế nhưng là cần muốn đi vào địa ngục, cái loại địa phương đó là người sống có thể đi sao? Ngoại trừ hoàn cảnh ác liệt không thích hợp nhân loại sinh tồn ở ngoài, bên trong khắp nơi đều có oán linh cùng ác ma, người sống chính là chúng nó đồ ăn. Cho dù người đàn ông trước mắt này mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào ứng đối che ngập bầu trời ác ma, càng không thể sống sót từ trong địa ngục đi ra. Hiện tại liền nhìn hắn có lên hay không câu. A, địa ngục thì lại làm sao? Nói cho ta nên làm sao vượt qua? Lạc Thu cười lạnh một tiếng, vốn là hắn cùng Cổ Hân vô thân vô cố, cũng là chỉ có duyên gặp mặt một lần. Vì nàng làm được hiện tại mức độ, chỉ vì lúc trước nàng lấy thiện ý đối đãi hắn, một cái như vậy thiện lương nữ sinh không nên bi thảm như vậy địa chết đi. Vì cứu nàng giết nhiều người như vậy, nay đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, vốn nên dừng lại ở đây. Thế nhưng hắn không thể lùi, từ thu được năng lực đến hiện tại, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đều không có lùi quá một bước. Nếu như bị địa ngục tên tuổi cho dọa lui, vậy hắn sau đó còn làm sao tiếp tục đi? Cho dù người ngoài không biết, làm hắn ngày sau lại hồi ức lại lên hiện tại lùi bước dáng dấp lúc, phòng trường gặp cảm thấy phẫn nộ xấu hổ đi. Ngươi thật là một người điên. Thầy tu cắn răng, nhìn về phía Lạc Thu trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi tâm ý, tuy rằng hắn dự liệu được Lạc Thu sẽ không giảng hòa, thế nhưng không nghĩ đến Lạc Thu không chút do dự mà lựa chọn xông vào địa ngục. Nơi đó nhưng là địa ngục, không là cái gì công viên trò chơi. Có điều, này chính hợp hắn ý nằm. Hạch, ngồi vào mặt trên, ta dùng máu tươi giúp ngươi mở ra tế đàn, cảm nhận được dẫn dắt lực lượng lúc, không muốn phản kháng. Thầy tu nói hay dùng móng tay cắt cổ tay, máu đỏ tươi không ngừng nhỏ tiến vào tế đàn chạm chỗ bên trong. Lạc Thu thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nhảy lên trung gian ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi truyền tống. Tế đàn từ từ thắp sáng vô số phù văn, ngọn lửa màu đen hừng hực dấy lên, phía trên hư không như là sóng nước lăn lộn run run. Không biết từ chỗ nào phóng mà đến sức mạnh bao phủ Lạc Thu toàn thân, không giống ràng buộc, trái lại có loại nhẹ nhàng cảm giác. Hắn cảm thấy đến chỉ cần mình tùy tiện động đậy, liền có thể tránh thoát này cô dẫn dắt lực lượng. Đi nhanh đi, chết tử tế nhất ở trong địa ngục, cũng lại không nên quay lại. Thầy tu nhìn từ từ trôi nổi lên Lạc Thu, trong lòng âm thầm nguyện rủa nói. Đang lúc này, hắn nhìn thấy Lạc Thu hai mắt hồng quang tỏa ra. Không, ngươi không thể như vậy. Thầy tu sợ hãi và phần, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà còn chưa chạy ra một bước, liền bị hai đạo màu đỏ tươi tia sáng xuyên qua đầu, sau đó thẳng tắp bổ xuống. Thầy tu chân còn nhấc ở giữa không trung, người đã biến thành giải rác xếp gỗ, đầy đất đều là màu sắc. Ta làm sao sẽ đã quên ngươi đây? Lạc Thu lạnh lạnh nói xong, lập tức biến mất ở hư không gợn sóng bên trong. Địa ngục chiều không gian, bầu trời vẫn như cũ như vậy mờ nhạt, trên đất đâu đâu cũng có dung nham cùng độc hỏa, mùi lưu hoàng trong không khí tràn ngập có độc khí thể. Huyết tinh bá tức hai chân chéo ngoệ ngồi ở nàng hoàng kim trên bảo tọa, trong tay nâng một ly không biết tên sinh vật dòng máu, con mắt nhìn về phía xa xa đánh nhau tranh đấu liệt ma quần. Nàng đã quên chính mình ở địa ngục ở lại, sững sờ bao lâu, chỉ nhớ rõ trước đây thật lâu nàng vẫn là hành tinh xanh một người bình thường, ngày nào đó chết rồi liền đi đến địa ngục. May mà nàng làm đến vẫn tinh sớm, chiếm cái vị trí thật tốt, không phải vậy phải biến thành liệt ma loại hình đê tiện ác ma. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn ở tìm kiếm địa ngục bí mật. Cái này địa ngục cũng không phải tông giáo nói tới như vậy từ xưa đến nay tồn tại, nó là ở ngày nào đó đột nhiên xuất hiện. Có chút tương tự hành tinh xanh trên năng lực giả, đều là ở một cái nào đó thời gian đột nhiên xuất hiện, cũng không ai biết chúng nó xuất hiện nguyên nhân. Ở nàng thời đại kia, có thể chưa từng nghe nói năng lực gì người, một ít giả tạo nữ phù thủy cùng người bắt ma đúng là có nghe thấy. Năng lực giả tin tức là biến thành huyết tinh bá tức sau, tiếp thu hiến tế lúc từ một số tế phẩm trong ký ức biết được. Đúng rồi, ngày hôm nay tế phẩm còn chưa kịp xử lý, nên làm sao món ăn đây? Giá nổ. Xem như vậy chất lượng tốt tế phẩm thật giống có chút lãng phí, muốn không phải là ăn xạ xì mì đi. Huyết tinh ba tức dùng trắng như tuyết ngón tay từ trong ly dính điểm huyết dịch, đưa đến môi đỏ một bên liếm láp, thưởng thụ địa híp lại hai mắt. Sau đó cầm lấy ly uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, chuẩn bị đi hưởng dụng mỹ vị tế phẩm. Đột nhiên, trước mặt hư không tạo nên gợn sóng. Huyết tinh ba tức nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Thời gian này còn có hiến tế. Nàng nhận ra được khí tức nguy hiểm, thế nhưng còn chưa chờ nàng làm ra phản ứng, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng xuyên thấu hư không sóng nước bắn ra, trực tiếp bắn ở nàng quyến rũ mê người trên mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 59, chân chính địa ngục xẻo. Hai đạo màu đỏ tươi tia sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không sóng nước, lấy tốc độ cực nhanh đánh vào huyết tinh bá tức trên mặt. Làm chùm sáng tới người thời gian, con ngươi của nàng còn đang nhìn chằm chằm đột ngột xuất hiện hư không sóng nước, chỉ là chậm chậm địa rời về phía chùm sáng, nhưng không phản ứng kịp. Bèng. Màu đỏ tươi tia sáng xuyên qua huyết tinh bá tức đầu lâu, tiếp theo đánh về ở giữa cung điện cự trụ đá lớn. Trong chớp mắt, bốn đạo đá tảng cột từ gián đoạn nước, dòng suối giống như dung nham chảy đầy đất. Dòng xuyên trụ đá tổng số diện dày nặng tường đá sau, nhiệt thị tuyến xuyên qua hoa lệ rộng rãi cung điện, không biết bắn về phía phương nào. A! Huyết tinh bá tức hai tay nâng nước mở đầu lô, phát sinh phẫn nộ tiếng kêu gào. Âm thanh khàn khàn thê thảm, sắc bén sóng âm ở bên trong cung điện rung động, tương đối bạc nhược vách đá trong nháy mắt đổ nát. Hư không sóng nước từ từ mở rộng, không gian rung động càng kịch liệt. Một giây sau, một người cao lớn nam người thân ảnh xuất hiện ở bên trong, hai mắt của hắn nơi còn lóng lánh vẫn còn chưa tắt hồng quang. Nơi này chính là địa ngục. Lạc Thu một bước bước ra, từ hư không sóng nước bên trong triệt để đi ra ngoài. Mới vừa đi ra đến, tanh tưởi khó nghe mùi lưu hoàng không khí tràn vào xoang mũi, bên trong còn chen lẫn rất nhiều đối với người sống thai hại độc tố, nhân loại bình thường hút vào một cái miệng nhỏ phải bị độc chết. Cảm nhận được hoàn cảnh ác liệt, Lạc Thu chỉ là nhíu nhíu mày, chưa từng xuất hiện cái gì bất lương phản ứng. Càng ác liệt không gian vũ trụ hắn đều đi qua, địa ngục cũng chỉ có thể coi là trò trẻ con, làm sao có khả năng gặp đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng đây? Ngươi là ai? Huyết tinh bá tức hai tay nâng đầu, nước ra hai mắt ở viền mắt bên trong linh hoạt chuyển động, từ khác nhau góc độ nhìn chòng chọc vào Lạc Thu mặt, phẫn hận chất vấn. Nguyên bản nàng cho rằng là cái gì kẻ thù tìm đến cửa, thế nhưng lật khắp trong đầu sở hữu ký ức, cũng không có trước mắt nam nhân bóng người hình dạng. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Ta là ai đều không quan trọng, ta tới nơi này chính là tìm một cái nữ hài. Lạc Thu không hề sợ hãi địa cùng nàng buồn nôn con người đối diện, nhàn nhạt đáp lại nói: "Tìm ngươi." Ha 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 ha. Huyết tinh bá tức nghĩ đến cái kia còn nằm ở bồi dưỡng trong khoang thuyền nữ hài, nhất thời giận dữ cười, sắc bén tiếng cười ở trống trải bên trong cung điện vang vọng. "Nhân loại, ngươi đang tìm cái chết, lại dám xông vào địa ngục cứu người?" Hay dùng ngươi một thân máu thịt bồi thường sự tổn thất của ta đi. Huyết Tinh Bá Tước tham lam mà nhìn chằm chằm Lạc Thu khỏe mạnh cơ ngực, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Từ khi nàng tiến vào địa ngục, liền cũng không còn nhìn thấy như vậy chất lượng tốt nhân loại. Thủ hạ tín đồ năng lực có hạn, cho nàng hiến tế đại đa số đều là một ít bình thường mặt hàng, ăn lên cũng chỉ là thỏa mãn ham muốn ăn uống, trước mắt cái này cực phẩm tuyệt đối không thể bỏ qua. Vừa dứt lời, Huyết Tinh Bá Tước thân thể xuất hiện biến hóa, dưới da trướng lên vô số đại đại nho nhỏ mụn, từng cây bắp thịt khác nào dễ cây ở da hạ du động. Hai tay không còn nâng nước mở đầu lô, mặc cho chúng nó bung xuống xé rách, cháy đen vết nước nơi đột nhiên nổ tung, vô cùng vô tận dòng máu từ trung gian dâng trào ra. Trong chớp mắt, quyến rũ động lòng người xinh đẹp người biến thành cao 5-6 mét dòng máu quái vật, hay là phải nói hiện tại mới là nàng chân thân. Quái vật thân hình khổng lồ, bên ngoài thân đỏ tươi, giống như bao trùm trên một tầng màu đỏ thủy tinh sắc ngoài. Phần lưng khổng lồ, dường như cong lấy một cái gò núi nhỏ, mặt trên còn dài đầy dài nhỏ sắc bén gai nhọn, chỉ có thể con người, một đôi sắc bén móng đuôi khổng lồ chống đất, sâu sắc rơi vào cứng rắn chất liệu đá mặt đất bên trong. Khuôn mặt xấu xí khủng bố, trải rộng màu trắng nhạt xương cốt. Không có môi, vô số dài nhỏ răng nanh bại lộ ở bên ngoài, thanh hôi ngụm nước liên tục nhỏ xuống, đem mặt đất ăn mòn ra từng cái nhỏ hẹp từ sâu cái hố. A! Huyết Tinh Bá Tước quay về Lạc Thu mở ra giữ tận miệng lớn rít gào, trong cổ họng phát sinh vô số nhân loại chồng chất tiếng kêu rên, từ trong cơ thể phun ra thanh hôi cuồn phòng, cùng với từng kia một không dễ nhận biết tinh thần nhiễu loạn bận sóng. Phần lưng to lớn mụn cấp tốc bành trướng, nương theo nhẹ nhàng phong minh thanh vang lên, vô số cây dài nhỏ gai màu bắn ra, dường như tinh chuẩn chỉ đạo đạn đạo giống như, lấy không giống góc độ quỹ tích đánh về Lạc Thu. Những này gai máu nhìn như là công kích vật lý, kỳ thực do huyết dịch phép thuật tạo thành. Một khi dính lên, thân thể cùng linh hồn đều sẽ bị cấp tốc ăn mòn mục nát. Nếu là không có thâm độc bá đạo dòng máu phép thuật, nàng cũng không thể ở cường giả như mây trong địa ngục chiếm cứ một vị trí. Gai máu bắn ra sau, Huyết Tinh Bá Tước hai chảo chảo địa xúc lực, tốc độ tăng lên tới cực hạn sau, trong nháy mắt xuất hiện ở Lạc Thu trước người, cưa đao giống như móng đuốt bổ về phía hắn cổ. Nhưng mà, cho dù tốc độ của nàng nhanh hơn nữa, ở Lạc Thu trong mắt cũng là chậm như rùa bò. Làm con ngươi của hắn nhẹ nhàng co rút lại sau, Huyết Tinh Bá Tước quái vật giống như thân thể cùng với vô số quán bắn tới trường đâm liền hình ảnh ngắt quãng trên không trung, phản phất thời gian tạm dừng. Lạc Thu bước lên nắm đấm về phía sau xúc lực, lập tức một quyền đánh ra, chính giữa quái vật lồng ngực. Trong phút chốc, khủng bố sóng trùng kích từ giữa hai người nổ tung, sóng khí hóa thành nghiền nát tất cả hàng rào hướng ra phía ngoài mở rộng, vô số gai nhọn còn chưa tới gần liền bị triệt để nát tan đầy ra. Làm sao có khả năng? Huyết Tinh Bá Tước không dám tin tưởng mà nhìn mình ngực, sức mạnh vô cùng vô tận từ bên trong bạo phát quyết tán, nát tan nàng mỗi một tia máu thịt xương cốt. Oeng! Nổ vang rung trời. Theo sóng trùng kích quyết tán, rộng rãi cung điện hoa lệ hóa thành đá vụn gạch vụn tung hướng bốn phía. Vô số ác ma nghe được âm thanh sau ngẩng đầu lên nhìn về phía Huyết Tinh Bá Tước trên đỉnh ngọn núi cung điện, hồng con ngươi màu đen bên trong tràn ngập mê man. Đây là làm sao? Đang lúc này, chúng nó phát hiện trên phế tích lại có việc người bóng người. Người sống? Là người sống. Ăn rất ngon. Nhưng là hắn thật giống có chút cường. Sợ cái gì, ác ma còn sợ chết sao? Cùng tiến lên a, ăn máu thịt. Địa ngục tuyệt không khoan dung người sống tồn tại, giết. Chờ ta, lưu một điểm. Nhìn thấy người sống một khắc đó, đám ác ma đều điên cuồng, trong miệng chảy ra tanh tưởi chất lỏng, trong ánh mắt tất cả đều là tham lam điên cuồng tâm ý. Có phi hành năng lực ác ma cấp tốc lên không bay qua, không có phi hành năng lực thì lại trên đất nhanh chóng chạy trốn. Có cự lớn như núi bước tiến trầm trọng cự linh ma, có kiểu diễm mê người mị ma, liền ngay cả đê tiện liệt ma cũng cầm thạch côn nhào tới. Đám ác ma bóng người dường như màu đen làn sóng giống như vô cùng vô tận, từ đại địa bầu trời các góc chen chúc mà tới. Lúc này Lạc Thu đang đứng ở bồi dưỡng qua bên, nhìn bên trong bình yên ngủ say nữ sinh, hài lòng gật gật đầu. Đột nhiên, lỗ tai của hắn nghe được vô số thanh âm huyên náo. Ngẩng đầu lên vừa nhìn, vô số ác ma đã từ bốn phương tám hướng vây quanh, khoảng cách hắn gần nhất cũng có điều mấy trăm mét. Lạc Thu liếc mắt nhìn lại quân ác ma, mặt không biến sắc, dậm chân một cái, đạp ra một cái hố to. Đem bồi dưỡng khoang để vào trong hố, lại nâng lên to lớn trụ đá ép ở phía trên, làm xong tất cả những thứ này sau mới xoay người đối mặt vô cùng vô tận ác ma làn sóng. Nhìn đám ác ma trên mặt tham lam cùng sắc ý, Lạc Thu mặt không hề cảm xúc, chỉ là nắm đấm từ siết chặt. An hắn. Bay ở mặt trước ác ma nhìn tiên người sống loại thèm nhỏ dãi, trong tay chăm chú nắm bắt lưỡi dao, chuẩn bị chặt bỏ hắn tối tươi mới vị trí. Đột nhiên, nó nhìn thấy nhân loại kia trong mắt sáng lên hồng quang. Nhân loại con mắt lại có thể phát sáng. Một giây sau, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng chiếm cứ nó sở hữu tầm nhìn, trong tay cứng rắn lưỡi dao theo thân thể đồng thời bị cắt thành hai nửa. Chết. Lạc Thu hai con mắt hướng ra phía ngoài bắn mạnh màu đỏ tươi trùng sáng, trong lòng sát ý dần trường, màu đỏ tươi tia sáng uy lực tăng lên tới trình độ lớn nhất, vô tình cắt chém trước mặt vật còn sống. Tựa hồ bị sát ý cảm hóa, Lạc Thu trong mắt bắn mạnh màu đỏ tươi trùng sáng, bộ mặt vẻ mặt từ từ vặn mèo, há mồm ra điên cuồng địa gào thét. Nhìn trước mắt vật còn sống liên tục ngã xuống, trong lòng hắn bay lên vô hạn thoải mái tâm ý chính là như vậy, giết sạch chúng nó, giết sạch. Màu đỏ tươi tia sáng nhanh chóng kéo dài di động cắt chém, trên mặt đất che kín ác ma tiêu xú thi thể vỡ vụn, vô số cự linh ma vỡ thành hai mảnh nằm trên đất, đầy mỡ mỡ còn giấy lên đại hỏa. Giữa bầu trời, ác ma thi thể dường như giọt mưa giống như hạ xuống, nện trên mặt đất, bị hắn ác ma đạp lên hóa thành thịt nát. A, cứu cứu ta, đừng dâm a. Bị thương chưa chết ác ma nằm trên đất kêu rên gào khóc, địa ngục biến thành chân chính địa ngục. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 60, ma quân sẹo. Hai đạo màu đỏ tươi tia sáng quét ngang bầu trời, cực hạn nhiệt độ cao đem chạm tới vật chất trong nháy mắt bốc hơi lên, cho dù là cứng rắn kim loại áo giáp cùng vũ khí, cũng đến hóa thành nước thép rội mà xuống. Giữa bầu trời vô số ác ma tan nát tứ chi dường như mưa rơi hạ xuống, vết cắt đại đa số đều là cháy đen khô héo, không có huyết dịch chảy ra. Có chút rơi xuống lúc còn đang thiêu đốt, dường như giới nổi lên hỏa vũ, nện trên mặt đất bắn lên vô số đốm lửa. Trốn a, tại sao lại như vậy? Cháy mau, ai dịu ta một cái, chân đứt đoạn mất. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, đám ác ma kêu khóc kêu to, khi đến chạy trốn có bao nhiêu nhanh, hiện tại bỏ chạy đến có bao nhiêu nhanh, tức khiến cho chúng nó ném vũ khí chạy trối chết, màu đỏ tươi tia sáng vẫn cứ không có buông tha chúng nó, truy ở phía sau đuổi tận giết tuyệt. Đang lúc này, mờ nhạt giữa bầu trời ngưng tụ lại dày đặc màu vàng sẫm tầng mây cấp tốc tụ tập, rất nhanh sẽ nối liền che ngập bầu trời tư thế. Trong tầng mây, tia chớp màu đen lăn lộn qua lại, dường như tán loạn chạc cây phun ra lấp lóe. Ấp ủ không ít thời gian, chỉ thấy hắc quang lóe lên, một đạo thô to tia chớp màu đen hướng về Lạc Thu chém bổ xuống đầu. Tốc độ của tia chớp cực nhanh, trong phút chốc đã đi đến Lạc Thu phía trên. Tuy rằng hắn từ lâu chú ý tới bầu trời dị tượng, thế nhưng không có dự liệu được công kích tới đến nhanh như vậy, hắn trong con ngươi nhiệt thị tuyến còn chưa tiêu tan, tia chớp màu đen dĩ nhiên tới người. Oeng! Khủng bố tiếng nổ mạnh cùng tiếng sấm hỗn tạp cùng nhau, mấy chục tầng sóng trùng kích nghiền nát tất cả xung quanh sự vật, sóng khí phun trào khuyết tán, rất xa ở ngoài đều có thể cảm nhận được đại địa rung động. Đạo kia tia chớp màu đen uy lực vượt xa phổ thông sấm sét, tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt liền sản sinh kịch liệt nổ tung. Sau khi thu to màu đen lôi đỉnh hóa thành vô số bé nhỏ sấm sét theo nổ tung sức mạnh lan tràn mẹ lên, bao phủ chu vi mấy ngàn km khu vực, lại lần nữa sản sinh nổ tung uy lực tầng tầng tăng dần, bán kính nổ tung tiến một bước bành trướng mở rộng, trực tiếp hủy diệt huyết tinh bá tước lãnh địa. Bị tia chớp nổ tung lan đến ác ma đều hóa thành bụi, cho dù là phi ở trên bầu trời ác ma cũng không cách nào may mắn thoát khỏi với khó. Có điều ác ma là trong địa ngục giá thấp nhất sự vật, chỉ cần địa ngục còn tồn tại, ác ma liền sẽ quần quật không ngừng xuất hiện, chết bao nhiêu đều không có quan hệ. Nổ tung lắng lại, bụi mù tan hết, một cái vô cùng to lớn cái hố xuất hiện ở trên mặt đất, hố trong phạm vi đã không có bất luận cái gì vật còn sống. A, nhân loại cường giả, cũng chỉ đến như thế. Trên tầng mây, ba đạo quái dị bóng người bỗng dưng mà đứng. Đứng ở mặt trước ác ma thân cao 7 mét nhiều, cái bụng khổng lồ tròn trịa, tay chân thô ngắn, trên đầu mọc ra bốn cái về phía sau bốn lượn sừng lớn. Đầu ngón tay của hắn còn quay quanh nhỏ vụ tia chớp màu đen, xem ra mới vừa cái kia kinh thiên nhất kích chính là hắn làm ra đến. Ma quân đại nhân thực lực thông thiên, ở trước mặt ngài, những nhân loại này có điều là đê tiện nhỏ bé run rế, tự nhiên không tính là gì. Ác ma ba tức hệ ruột mau tới trước một bước định hót đạo, tốc độ nhanh chóng liền ngay cả bên cạnh phất lọt tớ đều còn không phản ứng lại, lời hay liền bị hắn nói xong, chỉ có thể phiền muộn địa trận mắt khinh bỉ. A ca tặng. Ma quân ạ xã lầy đối với hắn định nọ cảm thấy hết sức hài lòng, cười đến miết nổi lên cái miệng lớn như chậu máu, răng cưa giống như răng nanh bại lộ ở bên ngoài, thanh hôi ác phong tử trong hàm răng phun ra. Mấy trăm mét dưới lòng đất, Lạc Thu tay phải đẩy sụp đổ tầng nham thạch, dưới thân thì lại bảo vệ bồi dưỡng băng. Lúc này hắn phát nhọn trên thỉnh thoảng nhảy ra bé nhỏ hồ quang, chỉ vì mới vừa tia chớp màu đen hoàn toàn đánh trúng rồi hắn. Nhận ra được tia chớp sau khi nổ tung, hắn mạnh mẽ đẩy sấm sét rội rửa tìm tới cổ hơn bồi dưỡng băng. Ở tia chớp màu đen triệt để bạo phát trước một giây, mang theo bồi dưỡng khoang chui vào mấy trăm mét lòng đất. Lấy hắn năng lực phòng ngự, đỡ nổ tung thương tổn dễ như ăn cháo, thế nhưng bồi dưỡng khoang liền rất khó nói. Cho dù có sinh vật trường lực, muốn ở đây loại kịch liệt nổ tung bên trong bảo vệ tốt bồi dưỡng khoang cũng cực không dễ, chỉ có thể tiến vào dưới nền đất tránh né nổ tung. Đạo này tia chớp màu đen có chút đặc thù, không giống hành tinh xanh tự nhiên tia chớp, càng như là tia chớp hình thức đặc thù sức mạnh, hay là đây chính là phép thuật đi. Lạc Thu thu được năng lực tới nay, vẫn là lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được sự công kích của kẻ địch, cánh tay da rẻ còn lưu lại một điểm cảm giác tê dại, này có tính hay không bị phá bỡ. Đánh lên ta. Lạc Thu hít một hơi thật sâu, tay cướp ngón tay nắm hưởng, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên tầng nham thạch. Khởi động năng lực nhìn xuyên tường, tầm mắt xuyên thấu dày nặng nham thạch bùn đất, trong phút chốc nhìn thấy đứng ở trên tầng 13 cái ác ma. Ma quân đại nhân, nhân loại kia đã bị chết không còn sót lại một chút cặn, nếu không đi lãnh địa của ta. Hẹ ruột nói đều còn chưa nói hết, liền nghe thấy phía dưới truyền đến một trận sắc bén tiếng rít. Xảy ra chuyện gì? Ba cái ác ma túi đầu vừa nhìn, một khối dãy núi giống như to lớn lục địa chính đang bay về phía bọn họ, lục địa trên lệch không đồng đều biên giới cắt ra không khí, phát sinh sắc bén gào thét. Làm cái gì? Hẹ ruột nhìn bay đến lục địa, trợn mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao. Có chút ý nghĩa, a cặc cặc. Mắt thấy chạm đất địa càng ngày càng gần, ạ xã lư cười lớn mấy tiếng, tiếng cười sắc bén khó nghe, dường như dị sắt tấm sắt cùng người xương lẫn nhau ma sát lúc phát sinh âm thanh. Tiếng cười đình chỉ sau, hai cánh tay của hắn quấn lấy thô to màu đen lôi đỉnh, tròn trịa thân thể ở ngoài bao phủ một tầng lập lòe điện quang trong suốt tấm chắn. Sau đó hắn chủ động bay về phía lục địa, tráng kiện cánh tay phải về phía sau vung lên xúc lực, pha tạp vào phép thuật kia chớp sức mạnh một quyền đánh ra, trực tiếp oanh ở trên đất bằng. Oanh! Ạ xã lư cao to mập mạp thân thể đang bay tới lục trước mặt của, khác nào bé nhỏ mỗi cùng voi so sánh. Nhưng mà chính là tầm thường này một quyền, dãy núi giống như lục địa nổ tung vô số đạo vết nứt, bên trong tia chớp màu đen tung hoành qua lại. Một tiếng vang thật lớn qua đi, lục địa triệt để nổ tung, hóa thành đá vụn cùng bùn đất rơi xuống, bụi bặm tung bay, như là nhấc lên một hồi báo cắt giống như. Nhưng mà, lục địa nổ tung trong nháy mắt, một bóng người phá tan tầng tầng nham thổ, xuất hiện ở ạ xạ lầy trước mặt. A ca tặng. Liên đoán được ngươi trốn ở chỗ này, chờ ngươi rất lâu. Ạ xạ lầy cười lớn, trang kiện trên cánh tay trái xúc lực đã lâu lôi đỉnh hóa thành bản bẹo màu đen quang lưu bắn mạnh mà ra, nơi đi qua nơi nát tàn bật sở hữu chất. Thật sao? Hai đạo màu đỏ tươi chùm sáng bắn ra, trực tiếp đón nhận màu đen quang lưu, đem quang lưu đổi lên trở lại. Có chút ý nghĩa. A Sạ lưỡi cắn răng tiếng trầm nói rằng, cánh tay trái tiếp tục phóng thích màu đen quang lưu, cánh tay phải bắp thịt thì lại cao cao nhô lên, khủng bố ma lực ở bên trong ngưng tụ, chuẩn bị một quyền đấm chết Lạc Thu. Oeng! Sóng trùng kích quyết tán, sóng khí nổ tung. Hai người mặt đối mặt đứng thẳng, A Sạ lưỡi quấn quanh tia chớp màu đen cự quyền đánh vào Lạc Thu trên đầu, Lạc Thu không hề bắt mắt chút nào nắm đấm thì lại khắc ở trong lòng hắn bên trong. Hai người giằng co mười mấy giây, đứng không nhúc nhích. A ca ca, ngươi là muốn dựa vào nắm đấm đánh chết một tên ma quân? A Sạ lưỡi sắc bén tiếng cười vang vọng bầu trời. Như vậy đây, Lạc Thu sắc mặt âm trầm, gò má bắp thịt khẽ nhúc nhích, quyền phải đâm về đằng trước, dĩ nhiên trực tiếp đâm vào A Sạ lưỡi trong lòng bên trong, ô dòng máu màu đen phun ra. A Sạ lưỡi chỉ là nhìn hắn động tác, không có ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản. A ca ca, có, thú vị. Ngăn ngắn vài giây bên trong, A Sạ lưỡi âm thanh trở nên trầm thấp khàn giọng, trong ánh mắt hào quang từ từ lờ mờ. Thấy thế, Lạc Thu rút ra nắm đấm, lùi về sau một điểm khoảng cách. Một giây sau, A Sạ lưỡi bàng bạc ma lực cũng lại áp chế không nổi thương thế, nơi ngực tuôn ra tảng lớn huyết hoa, trên người tia chớp phân tán, tròn quần quần trên thân thể che kín vết nước. Ngươi khẳng định không phải là loài người, sớm biết. A Sạ lưỡi cúi thấp đầu xuống, âm thanh càng thêm mơ hồ không rõ, nói xong lời cuối cùng, hầu như chỉ còn dư lại chói hai tiếng thở. Sớm biết, theo ta cùng chết đi. A Sạ lưỡi bỗng nhiên ngẩng đầu, trải rộng vết nước khắp khuôn mặt là điên cuồng vẻ mặt. Thân thể mập mạp nghiền ép ra cuối cùng sức sống, trong nháy mắt xuất hiện ở Lạc Thu trước người, tráng kiện mạnh mẽ hai tay chụp vào bờ vai của hắn, trong cơ thể ma lực bạo động đến cực hạn, sắp nổ tung. Lấy trong cơ thể hắn bàng bạc ma lực, nếu là tự bạo, vùng không gian này đem sẽ không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Lạc Thu trên người tia chớp màu đen còn chưa tan đi tận, động tác trở nên có chút chậm chạp. Mắt thấy hai vai bị A Sạ lưỡi nắm lấy, ánh mắt của hắn trở nên hết sức hung ác. Muốn chết. Lạc Thu sắc mặt dữ tợn, phản tay nắm lấy A Sạ lưỡi thâu ngắn hai tay, hai chân thì lại dùng sức đá vào hắn tròn quần quần trên bụng. Xì xì. Máu đen tung tóe, A Sạ lưỡi hóa thành sao chổi bay về phía đại địa, nơi bả vai hai tay dĩ nhiên biến mất. Không. Vâng. Ở hắn tuyệt vọng không cam lòng trong tiếng kêu gào thê thảm, hắc quang sáng lên, khủng bố nổ tung dư âm cuốn sạch lấy đại địa cùng bầu trời. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 61, về nhà bờ lệch lỉ tật lóe lên, hình bán cầu ánh sáng ở trên mặt đất cấp tốc bành trướng quyết tán. Cả vùng không gian ma lực bắt đầu sôi trào, ma lực làn sóng mang theo sóng trùng kích cọ rửa đại địa cùng bầu trời. Che ngập bầu trời vàng đen tầng mây trong nháy mắt biến mất, mờ nhạt sắc bầu trời cũng biến thành sáng sủa chút, cuồn phong sóng khí tàn phá gào thét. Ma, ma quân đại nhân, làm sao có khả năng? Hẹ ruột giơ tay ngăn trở ma lực làn sóng rội rửa, nhìn phía xa kinh thiên động địa nổ tung, không dám tin tưởng tự lẩm bẩm. Hắn đến tới địa ngục thời gian không lâu lắm, nhìn thấy nhiều như vậy ác ma bên trong liền thuộc cả xạ lợi mạnh nhất, tiện tay một tia chớp liền có thể mất đi vô số ác ma. Cũng là vô hạn rộng lớn mà ổn định địa ngục chiều không gian có thể chịu đựng được cường giả loại này, nếu là ở nào đó viên điểm nhỏ sinh mệnh hành tinh, một đòn é sợ có thể hủy diệt hơn nửa mặt đất. Nhưng mà, mạnh mẽ như vậy ạ xạ lấy lại thất bại. Thua ở một cái con người trên tay. Còn muốn cái gì đây? Chạy mau a. Phớt lót kẹ nhìn phía xa nam nhân bóng người, còn có bên cạnh hai mắt hung bạo chừng tự lẩm bẩm hẽ rốt, gấp đến độ một trưởng vô ở trên đầu của hắn, sau đó xoay người chạy trốn. Đại gia quen biết nhiều năm như vậy, nhắc nhở một hồi đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đường nha muốn hắn gặp lôi kéo hẽ rốt đồng thời chạy trốn. Mang theo phiền toái làm sao có khả năng chạy thoát. Phân tán chạy trốn còn có một chút cơ hội, chỉ hy vọng cái kia nhân loại khủng bố bắt được đần độn hẹ ruột liền không muốn bắt hắn. Trốn. Đúng, chạy mau. Hẹ ruột đã trúng một cái tát sau như vừa tỉnh giấc chi bao, nhìn thở lọt kẹ từ từ bóng người mơ hồ, đội vàng mở ra phần lưng rộng lớn cánh thịt, nhẹ nhàng vỗ, hóa thành một đạo bờ lệch lỉ tật hướng về phản phương hướng bay đi. Lạc Thu đứng trên không trung nhìn bọn họ từ từ biến mất bóng người, trong lòng không vội chút nào. Lúc này trên bả vai của hắn còn cầm lấy hai cái to lớn cánh tay, đây là ạ xạ lưỡi trước khi chết muốn lôi kéo hắn chịu tội thay, kết quả bị hắn một cước dỡ xuống hai cái cánh tay. Mãi đến tận hiện tại, ạ xạ lưỡi cánh tay vẫn cứ gắt gao nắm lấy bờ vai của hắn, sắc bén móng vuốt uốn lượn đâm hướng về hắn xương quai xanh hóa vai, hận không thể khu ra 10 cái lỗ máu, nhưng liền da rẻ đều không bắt được một chút bạch ngân. Cho dù ạ xạ lưỡi chết rồi, hắn còn sót lại cánh tay bắp thịt cũng không có một chút nào thả lỏng, có thể thấy được hắn đối với Lạc Thu sự thù hận lớn bao nhiêu. Ca, ca. Lạc Thu hai tay phân biệt nắm lấy một cái thô to móng vuốt, hơi hơi dùng sức liền đem chúng nó bẻ gãy, dễ dàng liền đem bàn tay khổng lồ từ trên bả vai kéo xuống. Vốn là hắn định dùng nhiệt thị tuyến đem bàn tay khổng lồ triệt để thiêu hủy, phòng ngừa ạ xạ lẩy làm ra cái gì tứ chi phục sinh nhỏ máu sống lại tiết mục. Sau đó lại suy nghĩ một chút, hiếm thấy đến địa ngục một chuyến, thế nào cũng phải mang điểm địa phương đặc sản trở lại. Vừa vặn này đôi bàn tay khổng lồ chủ nhân thực lực coi như không tệ, mang về cho Tôn Vũ Đồng nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không nghiên cứu ra món đồ gì, hay là có thể phát huy được tác dụng. Hắn tiện tay từ trên y phục xé một cái vải, đem hai cánh tay cột chặt thắt ở bên hông, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cái kia hai cái ác ma thực lực bình thường, thế nhưng chạy trốn tốc độ nhưng không chậm, ngắn ngắn mười mấy giây, đã bay ra cách xa hàng ngàn dặm. Muốn chạy? Lạc Thu nhìn hai cái ác ma bóng lưng, cười lạnh một tiếng, thân hình mơ hồ, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Tuyệt đối không nên đuổi tới a. Phớt lót kệ sử dụng toàn thân sức mạnh duy trì cao tốc phi hành trạng thái, đỏ như máu con ngươi ở viền mắt bên trong lo lắng chuyển động. Nó rất muốn quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn người đàn ông kia có hay không đuổi tới, nhưng là vừa không dám, chỉ lo bởi vì điểm ấy mờ ám làm lỡ chính mình chạy trốn thời gian. Ngươi muốn đi nơi nào? Đang lúc này, phía sau nó chuyển đến thanh âm xa lạ. Flot Kẻ nghe nói như thế, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, con ngươi không ngừng được địa rung động, toàn bộ ma phảng phất rơi vào trong độc băng, khắp toàn thân đều đang bốc lên cảm lạnh khí, dài nhỏ đuôi sủi lơ dưới đất thấp buông xuống đến, phảng phất mất đi xương chống đỡ. Vị đại nhân này, xin mời. Xin đừng giết ta, ta có thể vì là ngài ra sức. Flot Kẻ trong miệng nói xin tha lời nói, đình chỉ phi hành, cứng đờ đứng trên không trung. Sau lưng nó, Lạc Thu một tay nắm bắt hẹ ruột cái cổ, dường như nhấc theo một cái sủi lơ chó chết giống như, trên mu bàn tay còn dính một chút đen thui vết máu. Vì ta ra sức, a, ngươi có thể vì ta làm chút gì? Lạc Thu cười lạnh nói, buông ra tay phải, tùy ý hẹ ruột cao gầy thân thể tự do rơi rụng, đánh đến mặt đất gây nên tảng lớn bụi bặm. Nguyên bản hẹ ruột còn sót lại nửa cái mạng, đánh như thế một hồi, còn lại nửa cái cũng nhanh không còn. Đại nhân, ngài không phải địa ngục sinh vật, không thể vĩnh viễn chờ ở trong địa ngục, ta có thể vì là ngài lan truyền địa ngục tin tức cùng với vật tư. Hiện tại ma quân đã chết, mảnh này lãnh địa mất đi chủ nhân, ta có thể nhân cơ hội vì là đại nhân chiếm cứ một phần, vĩnh viễn thủ ở trong địa ngục chờ đợi đại nhân giáng lâm. Phớt lót nhẹ chầm chậm địa xoay người, cúi đầu thấp kém nói rằng, Lạc Thu xác thực không có vĩnh viễn lưu ở trong địa ngục ý nghĩ, so với hoàn cảnh ác liệt địa ngục, có mặt trời vàng hành tinh xanh quả thực là cái thiên đường, ở lại chỗ này đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Có điều, có thể ở địa ngục thành lập một căn cứ địa thành tiểu đường lui, ngày sau nếu là có yêu cầu, còn có thể về tới đây. Chỉ là như vậy vừa đến, liền cần một cái thực lực không sai người địa phương giúp hắn xem cho bãi. Phớt lót nhẹ thân làm ác ma bá tước, thực lực đương nhiên sẽ không quá kém, vừa vặn thỏa mãn cái điều kiện này. Người cũng không tệ lắm, có thể giữ lại, chỉ là ta nên làm sao tin tưởng ngươi. Lạc Thu trên dưới đánh giá hắn một phen sau, từ tốn nói: "Khế ước, ta có thể ký một phần nô buộc khế ước, lời nói như vậy, sự sống chết của ta ngay ở đại nhân trong một ý nghĩ." Phớt lót nhẹ nhìn thấy còn sống hy vọng, vội vàng nói: "Ngươi sẽ không nói quá chứ?" Lạc Thu nhìn con mắt của hắn, lỗ tai cũng như muốn nghe tiếng tim đập của hắn, ý tứ sâu xa hỏi: "Nếu là Phớt lót nhẹ biểu hiện ra chút nào tình huống khác thường, Lạc Thu gặp không chút do dự mà giết hắn." "Đương nhiên sẽ không, ta không dám. Phần này khế ước được địa ngục quy tắc bảo vệ, bất kỳ vi phạm khế ước sinh vật đều sẽ phải chịu quy tắc giết chết." Phớt lót nhẹ từ phía sau móc ra một tấm giấy bằng da dê, dùng ma lực ở phía trên viết xuống nội dung, ký trên chính mình ác ma tên thật, sau đó nhỏ lên huyết dịch đưa cho Lạc Thu. Lạc Thu nắm qua khế ước, từng câu từng chữ địa nhìn một lần, không có phát hiện cái gì lỗ thủng, ngay ở khế ước trên viết xuống tên của chính mình. Trong chớp mắt, giấy bằng da dê giấy lên đại hỏa tự động tiêu hủy, hóa thành một lớn một nhỏ tương tự hoa tuyết trạng đặc thù quan văn, tập trung vào hai người trong cơ thể. Lạc Thu cẩn thận cảm thụ trong cơ thể quan văn, hơi suy nghĩ, đứng ở bên cạnh Phớt lót nhẹ lập tức cảm nhận được vô cùng vô tận thống khổ gây ở trong trái tim của chính mình. Nhất thời cả người co giật, cũng lại duy trì không được phi hành trạng thái, thẳng tắp địa té xuống. Sắp rơi xuống đất lúc, Lạc Thu trong nháy mắt xuất hiện ở hắn phía trên, nắm lấy cánh tay của hắn, không có để hắn tiếp tục té xuống. Phớt lót nhẹ bưng trái tim, sắc mặt tái nhợt, mới vừa trong nháy mắt đó, hắn coi chính mình thật sự muốn chết, trên người ma lực cũng không bị khống chế, liền ngay cả nhẹ nhàng phản kháng đều không làm được. Hắn vốn nên đoán hận Lạc Thu bắt hắn làm thí nghiệm, thế nhưng ở khế ước sự khống chế, nhưng trong lòng sản sinh không được chút nào oán khí, phảng phất tất cả những thứ này vốn nên như vậy. "Rất tốt, ngươi không có gạt ta. Xử lý tốt những chuyện này sau, tìm tới ta." Lạc Thu vô bờ vai của hắn, liếc mắt nhìn rơi sống dở chết dở hẹ ruột, sau đó mở ra sinh vật trường lực bay lên trời, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. "Ai, ta..." Phớt lót nhẹ nhìn nằm trên mặt đất thoi thóp cao gầy ác ma, thở dài, lòng bàn tay phải bốc lên một đoàn hắc viêm. "Hẹ ruột, đừng trách ta." Sau ba ngày, đại đáy hố trung tâm. Nơi này nguyên bản là một tòa cao to núi đá, lại bị ạ xạ lấy một đòn đánh thành lưu vực, đáy hố che kín vết nứt, một ít vết nứt còn hướng ra phía ngoài phun ra màu vàng nhạt khói độc cùng với dung nham. Bồi dưỡng khoang bị xếp đặt ở một tảng đá lớn đỉnh chót, Lạc Thu cùng Phớt lót nhẹ ngồi ở bên cạnh, trong tay còn cầm đá vụn, tựa hồ đang hỏa những thứ gì. "Đại nhân, muốn ở địa ngục chiều không gian mở ra cửa truyền tống đi đến hành tinh xanh hầu như là không thể nào làm được sự tình, chí ít ta chưa từng thấy có cái gì ác ma có thể làm được chuyện như vậy, không phải vậy thực lực hơi hơi mạnh mẽ điểm ác ma đều chạy ra địa ngục." Phớt lót nhẹ nhăn mặt nhẹ giọng nói rằng, mấy ngày nay bọn họ vẫn đang tìm kiếm rời đi địa ngục phương pháp, thân thiện bái phỏng vài vị đại ác ma, nhưng không thu hoạch được gì. "Không thể. Vậy ta là làm sao từ hành tinh xanh chạy đến bên này?" Lạc Thu sắc mặt khó coi, hắn bạn coi chính mình có thể từ hành tinh xanh lại đây, tự nhiên cũng có thể sử dụng phương pháp giống nhau trở lại hành tinh xanh bên kia, hiện tại lại phát hiện thật giống không phải như vậy một chuyện. Địa ngục đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó à, quy tắc của nơi này cường độ vượt xa ngoại giới, lại như là giảng buộc ác ma lao tù, càng cường đại ác ma càng khó đi ra ngoài. Coi như mạnh mẽ đi ra ngoài, cũng sẽ hao tổn phần lớn sức mạnh cùng ác ma chân thân, thậm chí có khả năng chết ở trong hư không. Chỉ dựa vào tự chúng ta, không có khả năng lắm mở ra đi về ngoại giới cửa truyền thống. Phớt lót nhẹ giải thích. "Vậy ta nên làm gì?" Lạc Thu đem trong tay đá vụn nắm thành bụi phấn, âm thanh trầm thấp. "Chỉ có thể chờ đợi, số may lời nói không chắc sẽ có người kích hoạt cửa truyền tống. Đại nhân ngươi không phải ác ma, hẳn là sẽ không bị địa ngục nhằm vào, có thể bình yên vô sự địa thông qua đường hầm hư không trở lại hành tinh xanh." Phớt lót nhẹ ném xuống trong tay đá vụn, bất đắc dĩ nói rằng. Hắn đúng là chân tâm hy vọng Lạc Thu nhanh lên một chút rời đi, cùng Lạc Thu ở lại cùng nhau đều là cảm thấy rất không dễ chịu. "Chỉ có thể chờ đợi." Lạc Thu nhìn về phía mờ nhạt bầu trời, chậm rãi siết chặt nắm đấm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hay là ở lại hành tinh xanh bên kia Tôn Vũ Đồng có biện pháp? Nhưng là, nàng sẽ đến cứu bọn họ sao? Đột nhiên, cách đó không xa hư không tạo nên gợn sóng, vô số đạo tầng tầng lớp lớp sóng nước hướng ra phía ngoài khuếch tán, tỏa ra hào quang màu xanh lam nhạt. Ai? Đây là cửa truyền tống. Ai đánh mở? Flotlock nhẹ nhìn hiện ra gợn sóng đường hầm hư không, có chút há hốc mồm, như thế xảo sao? Ta liền biết. Nhìn màu lam nhạt hư không sóng nước, Lạc Thu nở nụ cười, nâng lên bồi dưỡng khoang liền nhảy vào bên trong. Sắp rời đi một khắc đó, hắn hướng về Flotlock nhẹ khoát tay áo một cái, ta đi rồi, nhớ tới ngươi đối với lời ta từng nói. Vừa dứt lời, cả người tùy tùng hư không sóng nước cùng biến mất. Flotlock nhẹ nhìn khôi phục lại yên lặng hư không không nói gì, quá rất lâu, mới gật gật đầu. Không biết ở hắc ám yên tĩnh đường hầm hư không bên trong nhẹ nhàng thời gian bao lâu, Lạc Thu con mắt đóng chặt, hai tay trước sau chăm chú ôm bên người bồi dưỡng vang. Đoạn này hư không lữ đổ quá mức dài lâu, chu vi chỉ có nhất thành bất biến hắc ám cùng tĩnh mịch, hắn cường chịu đựng rất lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được ngủ. Không biết quá bao nhiêu thời gian, hắn cảm giác dưới chân chấn động, vắng lặng đã lâu lỗ tai rốt cục nghe được một chút âm thanh. Đó là một giọng của nữ nhân, có chút ôn nhu. Hoan nên về nhà. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 62, nội loạn hoan nên về nhà. Ôn nhu trí tuệ âm thanh ở bên tai thăm thẳm vang lên. Lạc Thu chưa từng có xem ngày hôm nay như vậy cảm thấy đến âm thanh có thể tươi đẹp đến trình độ như thế này. Lại như sắp chết khát lữ nhân ở trong sa mạc phát hiện một luồng lạnh leo thanh tuyển, chỉ là nhìn đều cảm thấy đến hương phấn khó nhịn. Hết cách rồi, hắn ở trong hư không không biết nhẹ nhàng bao lâu, bên trong không có tia sáng cũng không có âm thanh, chỉ có hệ tờ mạng tinh mịch, so với hành tinh xanh trừng phạt phạm nhân phòng giam nhỏ còn kinh khủng hơn. Cho dù hắn ý chí lực vượt xa người thường, cũng đến mạnh mẽ để cho mình rơi vào ngủ say trạng thái, sợ bị cô độc cô quạnh tâm tình dằn vặt đến phát rồ. Nghe được âm thanh trong nháy mắt đó, Lạc Thu mở hai mắt ra, mông lung tia sáng chiếu hắn mặt, bộ mặt bịt kín một tầng nhàn nhạt bạch quang, nhìn có chút mơ hồ không rõ. Hô, rốt cục đi ra. Lạc Thu thả xuống trong tay bồi dưỡng vàng, thật sâu hút một cái hành tinh xanh mới mẻ vui tươi, không có mùi lưu hoàng không khí, coi như bên trong chen lẫn một chút khí thải, cũng so với địa ngục không khí tươi đẹp vô số lần. Lúc này vị trí của hắn ngay ở nguyên lai trên tế đàn, chỉ có điều bốn phía nối lửa thật kỳ quái cơ khí, dưới đây quấn quanh rất nhiều đường ống, tương tự điện lưu giống như lam quang từ lờ mờ. Cách đó không xa còn có bốn đài tương tự năng lượng máy bắn thiết bị đối diện tế đàn, phóng ra trên miệng còn lưu lại nhiệt độ cao, không khí mơ hồ và mèo. Khi ta tới nơi này lúc, ngươi đã biến mất rồi, khắp nơi đều có hải cốt. Ta từ hiện trường bảo lưu dấu vết bên trong suy tính ra ngươi cuối cùng biến mất vị trí là tại đây cái trên tế đàn, mặt trên chạm chỗ còn có cái kia bị cắt thành mổ sạch nam nhân huyết, ta lúc đó liền nghĩ tới đây đổ vật dựa vào huyết dịch khởi động. Vốn định dùng máu của hắn lại lần nữa khởi động tế đàn, không nghĩ đến nhưng mất đi hiệu lực, ta lại nghiên cứu chừng mấy ngày, cuối cùng dùng năng lượng khổng lồ xung kích mạnh mẽ kích hoạt rồi đường hầm vận chuyển, này mới đem các ngươi tiếp trở về. Tôn Vũ Đồng thấy hắn chừng chừng địa nhìn chằm chằm máy bắn, chủ động mở miệng giải thích. Quá khứ thời gian bao lâu? Lạc Thu nhìn cháy đen tế đàn vách đá, sửng sốt mấy giây sau hỏi. Đã qua 3 tuần, ngươi không ở trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi sau khi trở về lại chậm rãi hiểu rõ đi. Tôn Vũ Đồng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói rằng. 3 tuần, địa ngục bên kia tốc độ thời gian trôi qua quả nhiên khác nhau. Lạc Thu lắc lắc đầu, hắn quá khứ thời điểm đã dự liệu được kết quả này, cũng còn tốt tốc độ thời gian trôi qua cách biệt không phải đặc biệt lớn, không có trên trời một ngày, nhân gian một năm như vậy khuyết đại hiệu quả. Dị giới chơi vui sao? Sớm biết nhường ngươi chờ mang tới ta cùng đi. Tôn Vũ Đồng hưng phấn tiến đến bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp trên dưới kiểm tra hắn thân thể, hiếu kỳ hỏi, trong giọng nói tựa hồ còn có một chút chút mất mát. Không một chút nào chơi vui, bên kia là địa ngục, hoàn cảnh đặc biệt tác liệt, ngươi vừa qua khỏi đến liền sẽ bị không khí độc chết. Lạc Thu lắc lắc đầu, tiện tay cởi rách rách dưới áo, mở ra bên hông giải vải dài, hai con giữ tợn móng vuốt khổng lồ từ phía sau hắn rơi xuống, đập xuống đất phát sinh tiếng vang nặng nề. Đây là cái gì? Tôn Vũ Đồng bị móng vuốt khổng lồ sợ hết hồn, theo bản năng mà lùi về sau một bước, phát hiện móng vuốt khổng lồ không có bất cứ động tĩnh gì sau mới chậm chậm địa tới gần quan sát. Mang cho ngươi địa phương đặc sản, ác ma chi thủ. Chúng nó chủ nhân thực lực coi như không tệ, ngươi cầm phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút, nhìn có hay không hữu dụng, vô dụng lời nói liền làm thành tiêu bản làm một người trang trí. Lạc Thu thuận miệng nói, từ trên mặt đất nhấc lên móng vuốt khổng lồ đưa tới. Tôn Vũ Đồng vừa nghe nói là ác ma tứ chi, nhất thời nhìn ác ma chi thủ hai mắt phát sáng, hận không thể ngay tại chỗ đem chúng nó giải phẫu. Lúc này nàng cũng không ngại ác ma chi thủ buồn nôn dáng dấp, trực tiếp đưa tay ra muốn đem chúng nó ôm tới. Bàn tay đến một nửa, nàng mới nhớ tới đây là tới tự dị giới kết quả, mặt trên khả năng mang theo không biết bị rút cùng bị quẩn. Nàng không phải là Lạc Thu loại này thân thể cường đại đến vạn độc bất xâm năng lực giả, vạn nhất nhiễm phải cái gì quái lạ virus, nói không chắc liền qua đời ở đó. Hai tay dường như đụng tới điện lưu giống như cấp tốc thu về, Tôn Vũ Đồng ánh mắt kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau vài bước, từ trong túi tiền móc ra một viên bao con động, ấn xuống khai quan sau tung. Nương theo một tiếng vang nhỏ, khói trắng nổ tung, một bộ tạo hình đặc thù bộ đồ hóa học xuất hiện ở bên cạnh trên đất trống. Lạc Thu nhìn nàng hốt hoảng ăn mặc bộ đồ hóa học, cảm thấy có chút không thể giải thích được. Ngươi đang làm gì? Lạc Thu nghi hoặc hỏi. Ngươi mang về đồ vật có khả năng mang theo không biết vì sinh vật, chúng nó ở ác trên ma thân tường an vô sự, thế nhưng tiến vào nhân loại thân thể sau, nói không chắc chính là chí mạng virus hoặc giả nhỏ khuẩn. Ngươi đứng yên đừng núp đích, ta cho ngươi trừ độc một hồi. Tôn Vũ Đồng gấp giọng nói, mặc bộ đồ hóa học sau, lại mở ra một viên bao con động, từ trên mặt đất cầm lấy trừ độc phun xương phun về phía Lạc Thu. Mắt thấy trừ độc dịch nhỏ hướng về hắn mặt bay tới, còn không dính vào trên người, hắn cũng đã nghe thấy được trừ độc dịch kỳ quái mùi. Hắn cũng không muốn ở trên người lưu lại khó nghe mùi vị, nhẹ nhàng hướng về phải nam một bước, liền né tránh trừ độc dịch phun xương. Không cần băng, trên người ta không có ngươi nói không biết vì sinh vật, này hai cái móng đuốt trên cũng không có. Chúng nó chủ nhân thực lực mạnh mẽ, trong thân thể tràn ngập nồng độ cao ma lực, có cái gì vi sinh vật có thể ở hoàn cảnh này bên trong sinh tồn? Lại bé nhỏ đồ vật con mắt của ta cũng có thể nhìn thấy, nếu như có những này vật kỳ quái, ta như thế nào gặp mang về hành tinh xanh? Lạc Thu nhìn nàng còn muốn tiếp tục phun lại đây, giải thích. Ngươi sớm nói a. Này đồ phòng hộ đặc biệt khó xuyên, bên trong còn nóng chết rồi, Tôn Vũ Đồng thả xuống trừ độc phun sương, khó khăn mở ra phòng hộ mặt nạ, đẩy ra nổn ngang sợi tóc, lườm hắn một cái. Đúng rồi, Mạnh Lương bọn họ còn ở bên ngoài bảo vệ, cô nữ sinh này không chuyện gì chứ? Có muốn hay không đưa đi bệnh viện? Tôn Vũ Đồng đi tới bồi dưỡng bên, xuyên thấu qua trong suốt pha lên nắp nhìn nằm ở bên trong Cổ Hân. Cũng không biết huyết tinh bá tước từ nơi nào làm tới đây loại khoa học kỹ thuật cảm mười phần bồi dưỡng băng, Cổ Hân ở bên trong nằm lâu như vậy, thân thể lại chưa từng xuất hiện một điểm vấn đề, sắc mặt hường hào, hô hấp đều đặn. Không chuyện gì, chỉ là ngủ, để cha của nàng vào đi, đừng nóng đội hỏng rồi. Lạc Thu nhẹ giọng nói rằng, tầm mắt xuyên thấu vách tường nhìn thấy cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất hai mắt vô thần mà nhìn hạt cát nam nhân. Ừm. Làm cổ cha con mừng đến phát khóc ôm nhau lúc, Lạc Thu đã ngồi Tôn Vũ Đồng xe rời đi nhà kho. Vốn là hắn muốn trực tiếp gọn gàng nhanh chóng địa bay đi, thế nhưng Tôn Vũ Đồng muốn nói với hắn một hồi gần nhất chuyện đã xảy ra, không thể làm gì khác hơn là theo nàng ngồi vào ở chậm gì gì, dưới cái nhìn của hắn, ô tô, một bên nghe nàng nói liên miên cằn nhằn, một bên nhàm chán nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Tôn Vũ Đồng đầu tiên là nói rồi một hồi liên minh chuẩn bị công tác, thấy hắn đối với những này việc vặt vãnh không quá cảm thấy hứng thú, liền tay trái cầm lấy tay lái, tay phải đưa tới một cái màu trắng bạc máy tính bảng. Đây là. Lạc Thu mở ra cứng nhắc, không phát hiện vật gì đặc biệt, không hiểu nhìn về phía Tôn Vũ Đồng. Lên mạng tìm kiếm từ khóa, Bắc Châu liên bang nội loạn. Tôn Vũ Đồng hai mắt nhìn về phía trước mặt đường, khoe miệng mỉm cười, nhìn như là đùa giỡn giống như. Bắc Châu liên bang nội loạn. Ngươi là đang nói đùa sao? Loại này siêu cường quốc sẽ phát sinh nội loạn. Lạc Thu nhíu nhíu mày, không quá tin tưởng. Tuy rằng Bắc Châu liên bang năm gần đây mơ hồ có suy sụp dấu hiệu, thế nhưng dựa vào quá khứ tích góp lại đến thâm hậu gấp gáp, nó ở hành tinh xanh bá chủ địa vị vẫn cứ vững chắc, không phải bình thường quốc gia có thể so với. Thời đại thay đổi, súng ống đạn đạo mạnh hơn, cũng không phòng ngự được cổ quái kỳ lạ năng lực. Bắc Châu liên bang ở Tợ Châu phần lớn chính khách đã sớm bị tâm linh năng lực giả điều khiển, nơi đó đã biến thành năng lực giả tổ chức xương mù thiên hạ. Bọn họ cùng liên bang ác chiến video đã truyền khắp mạng lưới, năng lực giả trở nên không còn bí ẩn, hiện tại trên mạng đâu đâu cũng có năng lực giả tin tức. Tôn Vũ Đồng bình tĩnh mà nói, chỉ là lá liêu giống như lông mày hơi nhíu lên. Lạc Thu mở ra trình duyệt, còn chưa chờ hắn đưa vào từ khóa, đã có mấy cái lấy khiếp sợ, Bắc Châu liên bang. Mới đầu tin tức tự động bắn ra. Hắn tùy tiện tìm một cái video điểm đi vào, chỉ thấy màn hình tối lại, còn có chút lay động, hình ảnh phi thường không ổn định, có điều mấy giây, kịch liệt tiếng nổ mạnh từ cứng nhắc bên trong truyền ra. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 63, thay đổi anh. Trong chớp mắt, đứng ở ven đường xe cộ bị đạn dọc kẹt đánh trúng, sáng sủa ngọn lửa mang theo khói đen hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, nhiếp ảnh gia tựa hồ bị sóng khí lật tung, rít gào lên ngã ngửa lên trời, máy thu hình nhắm ngay bầu trời. Vừa vặn là cái này trong lúc vô tình góc độ, hoàn mỹ quay chụp đến một cái trôi nổi ở trên bầu trời nam nhân bóng lưng. Người đàn ông kia vóc người cường tráng khổng lồ, ăn mặc màu đen không có tay bí danh, cánh tay rìa ngoài xăm lên màu xanh đầu lâu, ngăn ngắn sợi tóc như là thép gội đâm hướng thiên không. Bởi vì nhiếp ảnh gia góc độ đặc thù, không cách nào nhìn thấy hắn chính mặt, thế nhưng chỉ xem bóng lưng liền có thể cảm nhận được bộ xương nam thô bạo, khiến người ta không kìm lòng được ảo tưởng diện mạo của hắn khủng bố đến mức nào hù dọa. Xèo xèo xèo. Sáu viên đạn dọc kẹt từ khác nhau góc bắn ra lên không, kéo thật dài đuôi lửa bay về phía bộ xương nam. Lấy những này đạn dọc kẹt uy lực, một viên liền đủ để nổ hủy ô tô. Nếu là sáu viên đồng thời nổ tung, bộ xương nam thân thể máu thịt e sợ sẽ bị nổ thành nát tan. Chết. Mắt thấy đạn dọc kẹt nhanh chóng tiếp cận, bộ xương nam thanh âm phẫn nộ vang vọng bầu trời. Chỉ thấy hắn quay về kéo tới đạn dọc kẹt mở ra hai tay, hướng lên trên nâng lên, đạn dọc kẹt dĩ nhiên quỷ dị mà bị một luồng không nhìn thấy sức mạnh mang theo rủ xuống bắn thẳng về phía trên không, mặc cho mặt sau thiết bị đẩy làm sao vận chuyển cũng không thể thoát khỏi nguồn sức mạnh này ràng buộc. Sau đó bộ xương nam hai tay hướng phía dưới ép một chút, đạn dọc kẹt lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay trở về chỗ cũ, khác nào sáu viên loại nhỏ sao băng. Bắc Châu liên bang binh sĩ nhìn bay trở về đạn dọc kẹt, đầy mặt đều là tuyệt vọng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, ngọn lửa bốc lên. Sương mù bạt thuế, sương mù. Bắc Châu liên bang quan phủ ăn, đánh chết những dở dạ cụ lạ đó tư bản. Tiếng nổ mạnh bên trong còn chen lẫn đoàn người hoan hô, nhiếp ảnh gia đúng lúc địa thay đổi góc độ, vỗ tới một đám trang phục kỳ lạ cầm trong tay vũ khí người. Bọn họ một bên vì là năng lực giả hoan hô, một bên vọt vào ven đường cửa hàng phá phách cướp bóc tiêu, mỗi người trên người đều nhồi vào món đồ quý trọng. Có mấy người thậm chí ngay cả tại sao mình xuất hiện ở đây cũng không biết, khẩu hiệu đều là theo người khác loại gọi. Trên thực tế bọn họ rất nhiều người căn bản không biết sương mù là thứ đồ gì, chỉ là nhìn thấy có người đang làm mua không đồng, bản năng phản ứng để bọn họ cầm lấy vũ khí gia nhập bên trong. Bắc Châu liên bang đã không lo được nơi này là thành thị, vì trấn áp sương mù, bọn họ đã từ bỏ trong thành thị bình dân, rất nhiều không thể ở trong thành thị sử dụng vũ khí hạng nặng lục tục gia nhập chiến trường. Đương nhiên, bọn họ cũng không có phát điên đến sử dụng đám mây hình ngấm bom, thứ đó đối với người ngoài sử dụng cũng phải hết sức cẩn thận, càng khỏi nói nơi này là phúc địa thành thị. Ầm ầm ầm, chân trời xuất hiện mấy cái điểm đen nhỏ, điểm đen càng lúc càng lớn, hóa ra là ba chiếc treo đầy đạn dược máy bay chiến đấu. máy bay chiến đấu mới vừa hiện thân, còn không tới kịp phát động công kích, lập tức xem uống say điểu giống như tài hướng về mặt đất, đụng vào kiến trúc vật trên nổ tung một đoàn lại một đoàn khói đặc ngọn lửa. Xa xa, càng ngày càng nhiều quân đội liên bang gia nhập chiến đấu, lại bị sương mù tổ chức năng lực giả đón đầu thông kích, kẻ địch đều vẫn không có nhìn thấy liền không công nổ mạng. Rất nhiều xe tăng mới vừa tiến vào chiến trường liền bị sức mạnh vô hình ép thành bánh bích quy, bên trong người điều khiển cũng biến thành có nhân tương. Còn có một phần quân đội liên bang mới vừa tập trung vào chiến trường, liền mất đi thần trí, xoay người quay về quân đội bạn nổ súng. Trên chiến trường khi thì băng tuyết gào thét, khi thì sấm sét tung hành, khi thì dung nham người khổng lồ nổi cùng tán loạn, khi thì xuất hiện con đường mơ hồ không rõ cao tốc bóng người. Các loại năng lực tầng tầng lớp lớp, có thể thấy được sương mù tổ chức thực lực hùng hậu. Đương nhiên, những năng lực này chỉ là thêm gấm thêm hoa, đối với chiến trường đưa đến chủ yếu tác dụng vẫn là cái kia vẫn không hề lộ diện tâm linh năng lực giả, cùng với bay trên không trung điều khiển trọng lực bộ xương nam. Rất nhanh, thuộc về Bắc Châu liên bang năng lực giả cũng gia nhập chiến trường, miễn cưỡng đem chiến trường thiên bình ép trở về một kia. Đáng tiếc những này liên bang năng lực giả thực lực không đủ, bị thần bí tâm linh năng lực giả đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, tổn thất nặng nề, sau đó rút đi chiến trường. Đến đây, Bắc Châu liên bang đại bại, triệt để mất đi đối với mạn tệ dạng thành công chế, sau đó dương mù thừa thắng xông lên, từ từ chiếm cứ to lớn eo ở Tờ Châu. Đương nhiên, mặt sau những thứ này đều là thị trường hào bác chủ thêm vào đi giải thích. Video gốc nhiếp ảnh ra sau đó chịu khổ đạn lạc tập kích, bất hạnh bỏ mình, cuối cùng điện thoại di động bị người nhận được, phát hiện đoạn video này cũng chuyển tới trên mạng. Lạc Thu nhìn ảm đạm xuống cứng nhắc màn hình, một lúc lâu không nói gì. Hắn không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ có điều là rời đi 3 tuần, làm sao cùng rời đi 30 năm như thế. Lúc đi thế giới còn rất tốt, tất cả xem ra gió êm sóng lặng. Sắp tới tất cả đều thay đổi cái dạng, năng lực giả thần bí khăn che mặt bị kéo xuống, không còn là bí mật. Hành tinh xanh bá chủ Bắc Châu liên bang lại bị người trong nhà đè lên đánh, mất hết thể diện, thậm chí còn mất đi một cái châu. Biến hóa cũng lớn quá rồi đó. Nếu không là Tôn Vũ Đồng không có gì biến hóa, Lạc Thu suýt chút nữa coi chính mình xuyên việt đến thế giới song song. Có phải là rất khiếp sợ? Tôn Vũ Đồng cười hì hì, thực mới vừa biết tin tức lúc, trong lòng nàng khiếp sợ cũng không so với Lạc Thu thiếu. Ai có thể nghĩ tới mạnh mẽ như vậy quốc gia lại bị một đám tay không tấc sắt năng lực giả đánh đuổi rụt. Chỉ có thể nói, thế giới này càng ngày càng điên cuồng. Là có chút khiếp sợ, ai có thể nghĩ tới gặp có như thế chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Đúng rồi, chúng ta bên này không có sao chứ? Lạc Thu đột nhiên nghĩ đến tình huống ở bên này, cau mày hỏi. Bắc Châu liên bang tự do một điểm không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại trước đây còn không có năng lực người thời điểm cũng là tự do mỗi một ngày, hiện tại chỉ là nghiêm trọng ước điểm điểm. Hắn cũng không muốn bên này trở nên cùng Bắc Châu liên bang như thế. Không có chuyện gì, Pháo U Đạ Ti Hòn đang xem đây, không ai có thể dao động được rồi lại cục. Chỉ là thế giới dưới lòng đất có chút rung chuyển thôi, chờ Pháo U Đạ Ti Hòn giành tay, dám gây sự yêu ma quỷ quái đều sẽ bị bóc chết. Tôn Vũ Đồng khép cười một tiếng, đối với cái đề tài này thảo luận tức dừng, cũng không có tỉ mỉ nói rõ. Không phải nàng không tin được là tu, chỉ là một ít chuyện nói ra cũng không có cái gì có ích, thậm chí còn gặp mang đến nguy hiểm, không bằng không nói. Vậy thì tốt. Lạc Thu thở phào nhẹ nhõm, mới vừa muốn nói gì, ô tô bỗng nhiên hám lại ngắt lời hắn, lốp xe phát sinh sắc bén tiếng ma sát. Làm sao tắt đường? Loại này vùng ngoại ô đoạn đường cũng sẽ tắt đường sao? Tôn Vũ Đồng nhìn trước xe đèn sau, có chút không rõ. Lạc Thu nhíu nhíu mày, tầm mắt xuyên thấu phía trước sở hữu xe cộ, cuối cùng nhìn thấy một cái khe. Xảy ra chuyện gì? Lạc Thu có chút nghi hoặc, đẩy cửa xe ra đi xuống. Ai, người đi đâu vậy? Tôn Vũ Đồng hướng hắn bóng lưng hô một tiếng, thấy Lạc Thu không có đáp lại, phía trước xe cộ lại lấp đến chặt chẽ, thẳng thắn đóng cửa xe đi theo. Khi nàng đuổi tới sau, phát hiện Lạc Thu đứng ở một cái rộng 4-5 mét vết nước trước rơi vào trầm tư. Cái khe này vừa vặn xuất hiện ở công giữa đường, vết nước không sâu, cũng là hơn 20 cm. Thế nhưng vết nước rất dài, từ xa lộ ngang qua đến hai bên đồng ruộng, kéo dài ra khoảng cách rất xa. Vết nước không sâu, thế nhưng nước ra bê tông biên giới chênh lệch không đồng đều, có chút vị trí thậm chí xem cổ đại cự mã giống như đứng lên đến, xe cộ lái qua tuyệt đối sẽ sàn xe báo hỏng. Hai bên trong đồng ruộng có nước, bùn quá mềm, đã có mấy cái đại thông minh xe hãm ở bên trong, tài xế đang ngồi ở ven đường gọi điện thoại gọi xe tại đây. Cái khe này, thấy thế nào như là mọc ra. Tôn Vũ Đồng nhìn ngang qua xa lộ vết nước có chút nghi hoặc, bản thân nàng sẽ không cho là này là người làm hoặc là động đất tạo thành. Vết nước biên giới không hề người là tạo thành dấu vết, khoảng thời gian này nàng lại vẫn ở lại vùng ngoại ô, có hay không động đất nàng còn không biết sao. Động đất tạo thành vết nước cũng sẽ không như vậy tiện, dù sao cũng là xé rách tầng đất, gặp lưu lại hẹp dài đậm hơn không gian. Mà này khe nứt lại như là mặt đất bành trướng sau chống đỡ đi ra. Tiểu cô nương, ngươi vẫn đúng là nói đúng, cái khe này chính là đột nhiên mọc ra. Ta lúc đó liền ngồi trên xe, trơ mắt nhìn xa lộ nứt ra, nhưng không có cái gì động đất cảm giác, trong đồng ruộng nước cũng chỉ là tạo nên một điểm gợn sóng, ngươi nói có kỳ quái hay không? Bên cạnh ngậm thuốc lá tài xế đại thúc chỉ vào vết nước xen vào nói. Đứng ở một bên Lạc Thu suy nghĩ một chút, xoay người đi trở về, Tôn Vũ Đồng thấy thế vội vàng đuổi tới. Ngươi cảm thấy đến hành tinh xanh gần nhất có biến hóa gì đó sao? Trở lại trên xe sau, Lạc Thu đột nhiên hỏi. Hành tinh xanh? Không có thay đổi gì chứ? Hành tinh tuổi thọ đều là lấy ước năm cân nhắc, ngăn ngắn mấy năm có thể có biến hóa gì đó. Tôn Vũ Đồng thuận miệng đáp. Không, gần nhất thay đổi, mới vừa lúc trở lại, ta liền cảm thấy không khí không đúng lắm, còn tưởng rằng là ở địa ngục chờ lâu sản sinh cảm giác sai. Bây giờ mới biết này không phải cảm giác sai, không khí chính đang thong thả thay đổi, các ngươi cảm quan không đủ mạnh, không cảm giác được loại này nhỏ bé biến hóa. Hơn nữa, ta hoài nghi hành tinh xanh chính đang từ từ lớn lên, tăng cường chất lượng cùng thể tích đồng thời, trọng lực chờ nhân tố nhưng không có phát sinh thay đổi. Lạc Thu vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, con mắt vẫn nhìn phía ngoài cửa xe đồng ruộng. Làm sao có khả năng? Này rất không khoa học. Tôn Vũ Đồng nói đều còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Lạc Thu trong mắt sáng lên hồng quang. Vậy cái này dùng khoa học giải thích thế nào? Thời đại thay đổi, thế giới của chúng ta đang bị một loại nhân loại không thể nào hiểu được sức mạnh chậm chậm thay đổi, dị vãng thưởng thức đem bị lật đổ. Lạc Thu tản đi trong con ngươi hồng quang, từ tốn nói. Thời đại mới sắp đến, chúng ta không cách nào thay đổi, chỉ có thể tận lực ở bên trong tìm kiếm vị trí thích hợp. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 64, gặp mặt Lạc Thu bọn họ sau khi rời đi, cổ cha con Dương Dương ôm nhau, kích động cốc giống, quá rất lâu mới bình tĩnh lại. Ba ba, là ai cứu ta? Cổ Hân từ bồi dưỡng khoang bên trong bò ra, hay là bởi vì nằm quá lâu, tay chân không có khí lực, mũi chân mới vừa tiếp xúc được mặt đất liền ngã xuống. Nếu không là Cổ Sơn đúng lúc nâng, e sợ gặp rơi không nhẹ. Ta cũng không biết tên của hắn, nhưng này là một người dáng dấp rất tuấn tú siêu anh hùng. Cổ Sơn đến hiện tại mới nhớ tới, chính mình dĩ nhiên không biết tên của đàn ông kia, chỉ nhớ rõ hắn tướng mạo, cùng với trên người hắn cái kia cốt như núi cao bàng bạc hùng vĩ cảm giác ngột ngạt. Người đàn ông kia có phải là thật hay không chính siêu anh hùng hắn cũng không biết, thế nhưng người đàn ông kia cứu con gái của hắn, đó chính là hắn Cổ Sơn trong lòng đỉnh viên anh hùng. Anh hùng. Cổ Hân tự lẩm bẩm, trong lòng nổi lên nhưng là trên xe biết người đàn ông kia thâm hậu bóng lưng, có thể hay không là hắn. Cổ Sơn đỡ con gái, còn muốn nói gì? Đột nhiên, nơi ngực truyền đến một trận đâm nói, đánh gậy hắn tâm tư. Cổ Sơn thô dày lông mày cao lên đến, tay trái không được dấu vết kéo dài cổ áo. Chỉ thấy từng tia hắc khí xuyên thấu da rẻ xông ra, những hắc khí này như cùng sống vật giống như ở da rẻ tầng trên quấn quanh lúc đích. Đồng thời, hắn nghe được nhà kho bóng tối bên trong góc truyền đến lúc gần lúc hiện quỷ dị tiếng ca, âm thanh không phải nam không phải nữ mơ hồ không rõ. Trước mắt thế giới tựa hồ chính đang bẻ cong, vách tường mặt đất nứt ra rồi vô số viên dính máu con người, chúng nó phát hiện hắn, chúng nó đều đang xem hắn. Mấy ngày gần đây hảo giác thật giống càng ngày càng nghiêm trọng, là tinh thần xảy ra vấn đề sao? Nếu không phải đi bệnh viện nhìn. Cổ Sơn hít sâu một hơi, tay trái hướng về chỗ bắp đùi bấm một cái, đau nhức dâng lên đầu, hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng, trước mắt ảo giác trong nháy mắt biến mất, lại nhìn về phía trong lòng, run giống như hắc khí cũng không thấy tung tích. Đây thật sự là ảo giác sao? Có muốn hay không cùng con gái nói một chút? Ba ba, ngươi làm sao? Nghe được con gái âm thanh, Cổ Sơn trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nhìn con gái lo lắng ánh mắt, hắn cười cợt, lắc đầu một cái nói rằng, không có chuyện gì. Ta vừa nãy đang muốn không muốn đổi một phần công việc. Mấy ngày trước có cái ở Bắc Châu liên bang công tác bằng hữu liên hệ ta, bên kia công nhân huyên náo có chút lợi hại, nhà xưởng cần gấp kỹ thuật viên công, tiền lương đãi ngộ cũng rất tốt, ngươi cảm thấy cho ta nên đi thử một lần sao? Cổ Hân ánh mắt có chút hạ, Bắc Châu liên bang, cái kia nhiều lắm xa. Nhưng nàng biết phụ thân tình cảnh cũng không được, nhà xưởng công tác lại mệt lại kiếm lời không được tiền, hơn nữa mụ mụ. Bên kia đãi ngộ hậu đãi, ba ba ngươi có thể đi thử một chút ta, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ mất ta. Cổ Hân nhìn như cao hứng vô cùng địa đáp lại nói. Nhìn con gái hài lòng dáng dấp, Cổ Sơn cũng nở nụ cười. Được, cái kia qua mấy ngày ta liền đính vé máy bay đi Bắc Châu liên bang, chính ngươi ở nhà phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Sau 3 ngày, thành phố Hải Kha tòa nhà tân tinh tầng cao nhất, ánh mặt trời trải qua trong suốt trần nhà loại bỏ sau, trở nên nhu hòa rất nhiều, nhẹ nhàng tung vào phòng bên trong, chiếu ở chính giữa rộng trường thâm hậu bàn gỗ từ đằng trên. Bàn dài phần cuối, Lạc Thu hai tay thắc vai hàm buồn bực ngán ngẩm mà ngồi xuống, con mắt có vẻ như đang xem trên mặt bàn hoa văn, kỳ thực tầm mắt đã vùi đầu vào càng nhỏ bé chất gỗ kết cấu bên trong. Ở bên cạnh hắn, Tôn Vũ Đồng hai tay nhanh chóng đánh bàn phím, tựa hồ đang viết những thứ gì, màn hình không ngừng né qua phức tạp quái lạ số hiệu. Người đem ta hô qua đến, chính là vì để ta nghe ngươi gõ bàn phím âm thanh. Lại quá hồi lâu, Lạc Thu thu tầm mắt lại, mở miệng hỏi. Tất nhiên là không, ta có như thế thể nhà sao? Tôn Vũ Đồng cũng không ngẩng đầu lên, hai mắt còn ở nhìn chằm chằm màn hình, cùng Lạc Thu nói chuyện không một chút nào ảnh hưởng nàng công tác hiệu suất. Lần này gọi ngươi tới, là muốn cho ngươi xem một chút ẩn giờ specialist thành viên. Hiện ở phía trên thả lỏng phương diện này còn chế, mắt thấy thủy triều sắp dâng lên, chúng ta đến tăng nhanh tốc độ. Cải lương không bằng bạo lực, thẳng thắn ngày hôm nay thành lập ẩn giờ specialist, mọi người trước tiên thấy một mặt mở hội nghị sau khi kết thúc còn có một chút công tác muốn làm, ngược lại ngày hôm nay ngươi cũng đừng muốn lười biếng. Tôn Vũ Đồng khẽ cười nói, tiện tay đem rủ xuống tới trên trán nhu thuận sợi tóc văn đến hai sau, trong lúc vô tình lộ ra trắng non tinh xảo lỗ tai. Được rồi, vậy bọn họ người đâu? Sẽ không là chỉ có hai người chúng ta mở hội chứ? Lạc Thu bất đắc dĩ hỏi, vốn là ngày hôm nay hắn muốn đi trong vũ trụ phao cái tắm nắng, kết quả bị Tôn Vũ Đồng một cú điện thoại quấy rầy hành trình. Tất nhiên là không, chỉ là mới vừa mới chuẩn bị công tác còn không làm tốt, hiện tại có thể để cho bọn họ tới. Tôn Vũ Đồng nhíu mày, nhẹ ấn vào đồng hồ đeo tay, sau đó nói, tiểu nhân mà, dẫn bọn họ lên đây đi. Phải. Đồng hồ đeo tay bên trong truyền đến lạnh lạnh âm thanh. Có điều một phút, tầng cao nhất phòng họp một cửa bị gõ vang lên. Mời đến. Tôn Vũ Đồng cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, ngón tay còn đang trên bàn gõ nhẹ lên đánh. Màu đen cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, thủ đi vào trước chính là một cái tóc dài phiêu phiêu trang phục thiên hướng nam tính phong cách nữ nhân. Đến gần mới phát hiện, nữ nhân này vóc người cao gầy cân đối hơi có bắp thịt, thân cao chí ít 1m8, da rẻ là khỏe mạnh màu vàng nhạt, tóc dài đen bóng chân nhắn, rối tung bông xuống phía sau. Nàng vừa tiến đến liền trực tiếp đi tới Tôn Vũ Đồng phía sau, nhẹ nhàng ngắt một hồi bay, dùng gần như làm nũng ngữ khí nói rằng, "Tiểu Đồng, chờ một chút chúng ta đi đi dạo phố chứ? Nơi này quá muộn, không có gì vui." Bạch Yến, đứng đắn một chút, mở hội đây. Tôn Vũ Đồng bất đắc dĩ đẩy ra tay của nàng, con ngươi nhưng tràn ngập ý cười, xem ra các nàng là từ lâu nhận thức bằng hữu. Theo sát ở Bạch Điến sau lưng chính là một cái mang màu trắng khẩu trang Vương Dịch Trung, tóc tết có mấy đạo bím tóc, vóc người cực kỳ cao to. Nếu không là túi người xuống, lúc đi vào cái chán đến đụng tới khung cửa đỉnh chót. Tiếp theo lại có ba người đi tới, nhìn thấy cuối cùng hai người lúc, Lạc Thu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến lại ở đây gặp phải người quen. "Ai, đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mạnh Lương nhìn thấy Lạc Thu, mới vừa muốn mở miệng chào hỏi, cái nào Liêu bên cạnh nữ sinh gào gào kêu nhào tới, chạy đến Lạc Thu trước mặt vui vẻ nói gì đó. Lạc Thu nhìn thấy người quen, cũng có chút hài lòng, "Hạ Khả, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta tới nơi này làm siêu anh hùng a. Ta còn chưa kịp nói cho ngươi, ta biết mình năng lực là cái gì." Hạ Khả cầm lấy Lạc Thu tay lại nhại địa nói, trong lời nói đầy dây hưng phấn tâm ý, được rồi, đi về trước ngồi tốt mở hội xong sau lại nói. Lạc Thu nghe nàng không ngừng nghỉ địa nhắc tới, có chút đau đầu, vội vàng đem nàng ấn tới bên trái chỗ ngồi. Chờ tất cả mọi người ngồi tốt sau, Tôn Vũ Đồng đánh một hồi bàn gỗ, trong bàn gỗ lặng yên không một tiếng động địa nứt ra co rút lại, lộ ra bên trong cơ khí cấu tạo. Chỉ nghe thịch một tiếng, trước mặt đám đông xuất hiện một đạo màu lam nhạt lập thể hình ảnh cực rõ ràng, cùng thực vật lẫn nhau so sánh chỉ là trong suốt một chút. Năng lực giả thời đại sắp đến, chúng ta thành lập liên minh mục đích chính là vì sắp tới đem đến thời đại bên trong chiếm cứ càng tốt hơn vị trí. Vì thực hiện này một mục tiêu, không thể rời bỏ chư vị đang ngồi nỗ lực. Ta trước tiên giới thiệu cho các vị một hồi, vị này chính là lãnh đạo của chúng ta người, Lạc Thu, liên minh thủ lĩnh. Tôn Vũ Đồng chạm ở trước mặt mọi người chậm rãi mà nói, trong lúc vung tay nhấc chân để lộ ra khí chất cao quý. Lạc Thu đứng lên, không hề nói gì, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu liền ngồi vào chỗ cũ. Ta dựa vào, như thế quăng. Bạch Điến nói thầm trong lòng, ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 65, giới thiệu đùng đùng đùng. Lạc Thu sau khi ngồi xuống, tiểu mê muội Hạ Khả lập tức cho hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, từ nàng hưng phấn đến mặt đỏ bừng đến xem, nếu không là trường hợp không đúng, e sợ nàng sẽ trực tiếp đứng lên đến kích động giết đảo. Mạnh Lương cũng theo đại lực vỗ tay, hắn rõ ràng Lạc Thu năng lực, còn được quá Lạc Thu ân huệ, do Lạc Thu làm thủ lĩnh hắn tuyệt đối sẽ không có ý kiến đến gì. Có cần hay không khuyết đại như vậy? Bạch Điến thấy Hạ Khả biểu hiện ra nhiệt tình như vậy chủ động dáng vẻ, nhíu nhíu mày. Đương nhiên, những câu nói này nàng cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, không có chân chính nói ra khỏi miệng đắc tội người. Người khác thấy thế, lẫn nhau đối diện vài lần sau, cũng theo nhẹ nhàng vỗ tay mấy cái, có chút qua loa. Dù sao mọi người đều là năng lực giả, dựa vào cái gì một mình người vô danh tiểu tốt có thể hàng không lại đây làm đại gia thủ lĩnh? Nếu như là Tôn Vũ Đồng làm thủ lĩnh cũng coi như, dù sao người ta có tiền tài năng lực, có quyền thế, không trêu chọc nổi. Cái này ngồi ở chủ vị nam nhân xa lạ có cái gì? Quần áo nhìn lại như là chín khối chín bao bưu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng là điện thoại quý điểm, có năng lực gì đúng là không thấy được, sẽ không là Tôn Vũ Đồng nuôi mặt trăng chứ? Then chốt là hắn còn biểu hiện như vậy chi quăng, quăng tuy rằng không phạm pháp, thế nhưng rất dễ dàng bị đánh. Phía dưới mấy người nhìn Lạc Thu ánh mắt bắt đầu có điểm không đúng, nếu không là thời cơ không đúng, phòng trừng đều sẽ đến thử xem hắn cân lượng. Tiếng vỗ tay lắc đắc lưa thưa, Lạc Thu nhưng không để ý chút nào, ở đây phản ứng của mọi người hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không hề nói gì. Tôn Vũ Đồng chờ tiếng vỗ tay bình ổn lại sau, chỉ cho trước mặt ảnh toàn ký, từ chúng tuyển ra một cái video văn kiện, cờ lật mở ra. Nhất thời trước mặt đám đông xuất hiện vô số sóng nước, như là ở trong nước biển quay chụp như vậy, tia sáng thoáng tối tăm, nhưng còn có thể thấy rõ bên trong cảnh tượng. Đột nhiên, trong nước biển xuất hiện một con quái vật, thân thể to lớn dường như núi nhỏ, chiều cao ở 25m trở lên, nhìn xem cá mập, nhưng có ba cái bị bạch cốt cái bọc đầu lâu. Ba con cự sa chính đang gặm nhấm một chiếc du thuyền đáy thuyền, răng cưa giống như răng nanh so đao nhận còn muốn sắc bén, dễ dàng liền có thể cắn nát cứng rắn kim loại đáy thuyền. Đang lúc này, sóng nước phun trào, một người đàn ông bóng người xuất hiện ở hình ảnh bên trong, là Vương Dịch Trung. Hắn khác nào một cái cá kiếm ở trong nước biển cao tốc qua lại, như tiêu thương mũi quái dị mà nguy hiểm, nhắm ngay ba con cự sa thân thể đã đâm đi. Trong chớp mắt cả người tiến vào cự sa bụng, một giây không tới liền từ một bên khác xuyên thấu đi ra ngoài. Ở cự sa vô lực dãy rủa bên trong, Vương Dịch Trung lặng yên qua lại, biến mất ở trong nước biển. Vị này chính là Vương Dịch Trung, danh hiệu Sea Hunter, ở bên trong nước tốc độ của hắn so với viên đạn còn nhanh hơn, hai tay có thể xé nát nham thạch, mũi có thể so với hợp kim lưới dao, thân thể có thể chịu được mấy ngàn mét thâm áp lực nước. Sóng lớn mãnh liệt biển rộng chính là hắn sân nhà, hiện nay còn không có gì vật còn sống có thể tránh thoát hắn đánh giết. Tôn Vũ Đồng chỉ vào hình chiếu đối với mọi người giới thiệu. Ngồi ở phía bên phải vị thứ nhất Vương Dịch Trung lấy xuống khẩu trang đứng lên đến, cùng Lạc Thu như thế cũng là nhẹ khẽ gật đầu một cái liền ngồi vào chỗ cũ. Thế nhưng mọi người cho tiếng vỗ tay của hắn nhưng là nhiệt liệt hơn nhiều, dù sao người ta thực lực liền bại ở đây. Tiếng vỗ tay lắng lại sau, Tôn Vũ Đồng lại điều xuất một cái video văn kiện. Lần này cảnh tượng là ở trên bầu trời, và tiếng truy đuổi một con trường cánh da đỏ quái vật, tốc độ cực nhanh, quyền cước đánh ra lúc nương theo như tiếng sấm nổ vang. Cho dù da đỏ quái vật vô cùng thẳng đánh, cũng chỉ là nhiều chịu đựng mấy quyền, sau đó bị nàng đánh nát đầu, từ trời cao bên trong rơi rụng. Vị này chính là Bạch Điến, danh hiệu Sở Kai Nhị Tơ, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể ở trên tầng mây truy đuổi máy bay, còn có một thân khủng bố quái lực, coi như là trầm trọng ô tô, cũng có thể dơ lên ném đi. Bạch Điến thuận thế đứng lên, quay về mọi người khoát tay háo một cái, lần này tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt. Chờ tiếng vỗ tay biến mất, hình chiếu lấp lóe, lần này cảnh tượng đổi thành sa mạc. Một nhóm bao bọc khăn đội đầu võ trang phần tử hô huyên thuyên ngôn ngữ ở trong thôn đốt cháy và cướp bóc, tiếng súng liên tiếp không ngừng, bình dân vô tội chết thảm đầu đường. Bọn họ không có chú ý tới đỉnh đầu xẹt qua một khung máy bay, còn có ba người từ bên trong nhảy xuống. Ba người này chính là Giang Vĩ, Mạnh Lương cùng Hạ Khả. Giang Vĩ không cần dù để nhảy, mà là từ trong thân thể kéo dài ra rất nhiều màu đỏ đen vật chất, tại người dưới xây dựng ra vô số bé nhỏ phun miệng khí, dường như chim giống như bay lượn trên bầu trời. Khi hắn phát hiện một chiếc xe tăng sau, phản phất biên đạn giống như lao xuống, hồng mỡ lệch lì tật mang liên tiếp phun trào, tay phải biến thành một cái màu đen cự nhận. Mượn lao xuống, Giang Vĩ vẹn vẹn một đao liền đem xe tăng chém thành hai khúc, xe tăng bên trong người điều khiển sợ hãi vạn phần nhìn hắn. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, vô số màu đỏ đen xúc tu bắn ra, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Mạnh Lương cũng không có dù để nhảy, trực tiếp từ giữa bầu trời rơi rụng, sắp rơi xuống đất lúc, thân thể trong nháy mắt bành trướng biến thành tròn quần quần khí cầu, đập dẹp sau cấp tốc bắn lên trở về hình dáng ban đầu. Võ trang nhân viên rất nhanh sẽ phát hiện hắn, cầm lấy súng trường quay về hắn liên tục xạ kích, viên đạn sâu sắc rơi vào hắn thân thể, thậm chí ở sau lưng của hắn có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng lộ ra. Xèo xèo xèo, tiếng xe gió vang lên, viên đạn đường cũ trở về, đem còn ở xạ kích võ trang nhân viên đánh thành cái sảng. Trong ba người chỉ có Hạ Khả cong lấy dù để nhảy, mở ra sau chậm rãi phiêu rơi xuống. Dưới đáy từ lâu thương pháo cùng vang lên, kịch liệt nổ tung liên tiếp không ngừng. Giang Vĩ tiện tay xây dựng ra các loại vũ khí, ở trong thôn qua lại giết chóc. Mạnh Lương thì lại đang bị động chịu đòn, hắn không muốn giết người, thế nhưng phản bắn ra đạn dược tự động giết chết hướng về hắn công kích võ trang nhân viên. Hạ Khả thật vất vả hàng rơi xuống mặt đất, còn chưa kịp thở một cái, một viên đạn dọc kẹt bay về đầu của nàng bay tới. Trong lúc nguy cấp, con mắt của nàng thiêu đốt kim quang, tất cả vận động bên trong sự vật trong nháy mắt đình chỉ. Trong phút chốc, còn lại võ trang nhân viên bưng đung quần kêu thảm thiết ngã xuống đất không nổi, có chút thậm chí miệng sùi bọt mép, hiện trường kẻ địch lại không năng lực phản kháng. Mà máy quay phim cũng không có vô tới bóng người của nàng, trong chớp mắt bóng người của nàng đã thoát ly hình ảnh. Khi nàng lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một chiếc xe hơi cải tạo thành chiến xa đỉnh chót, kẻ địch dồn dập ngã xuống đất không nổi. Đây là Giang Vĩ, danh hiệu bỡ lệch lì tớt, một thân năng lực vận dụng đến xuất thần nhập hóa, sức mạnh tốc độ sức chịu đựng đều cực ưu tú, rất am hiểu lấy quả địch chúng, dịch dung ám sát cũng vô cùng ở hành, tiềm lực rất lớn. Đây là Mạnh Lương, danh hiệu Invisible, thân thể so với cao su còn muốn mềm mại cứng cỏi, có thể chống đối phần lớn thương tổn, có thể vì là đội hưu cung cấp tuyệt hảo phát ra hoàn cảnh. Đây là Hạ Khả, danh hiệu hệ tơ mạn, năng lực đặc biệt ưu tú, khi nàng mở ra năng lực sau, thời gian phảng phất đình chỉ, không có ai có thể bảo đảm chính mình có thể 100 tránh được nàng đánh giết. Bị giới thiệu mấy vị thành viên liên tiếp đứng lên đến, phòng họp bên trong tiếng vỗ tay không ngừng. Giang Vĩ liếc mắt nhìn ngồi ở chủ vị là Thu, cười cợt, sau đó rời đi chỗ khác tầm mắt ngồi xuống. Mạnh Lương cùng Hạ Khả khá là khiêm tốn, còn mỉm cười quay về mọi người cúi cung. Tôn Vũ Đồng cầm lấy chén trà nhấp một miếng, sau đó tiếp tục nói, còn có mấy vị chuẩn bị thành viên, nơi này liền không nữa quá nhiều giới thiệu. Nàng lời nói còn không nói, đột nhiên bị người nhấc tay đánh gãy. Chớ đã, không giới thiệu một chút thủ lĩnh năng lực sao? Mọi người chúng ta đều rất tò mò thủ lĩnh có cái gì thần kỳ năng lực, dựa vào cái gì có thể làm đoàn người người lãnh đạo. Không phải cầu được mạnh bao nhiêu, ít nhất phải để chúng ta tâm phục khẩu phục, đại gia nói là chứ. Giang Vĩ giơ tay phải lên, con mắt ngả ngớn địa nhìn về phía Lạc Thu mặt, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không bị chính mình lời nói này khiến cho thẹn quá thành giận. Lạc Thu nở nụ cười phi thường hiền lành, ngươi xác định muốn nhìn một chút năng lực của ta. Còn chưa chờ Giang Vĩ mở miệng, Tôn Vũ Đồng đội vàng lôi kéo Lạc Thu tay. Chờ đã, Lạc Thu, ta còn chưa nói cho bọn hắn biết liên quan với ngươi chuyện, bọn họ có chút nghi vấn cũng coi như bình thường. Tôn Vũ Đồng gấp giọng giải thích. Không có chuyện gì, vui lùa một chút mà thôi, ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lạc Thu rút ra tay từ tốn nói. Và anh, thân hình của hắn mơ hồ trong nháy mắt, sau đó phòng họp bên trong vang vọng giống như nổ tung nổ vang. Khi mọi người lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện Giang Vĩ đầu hoàn toàn rơi vào trong bàn gỗ, chu vi lan tràn xuất huyết kia giống như vật chất, còn đang bẻ cong nhảy lên. Lạc Thu cầm lấy chén nước nhợt nhạt uống một hớp, khí định thần nhàn, phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ một thoáng, phòng họp yên tĩnh không hề có một tiếng động, còn lại người ánh mắt nghiêm nghị, cũng không dám nữa tùy tiện nói. Hiển nhiên, giết gà dọa khỉ hiệu quả cực kỳ tốt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 66, cảnh báo vang vọng tiếng nổ vang từ từ tiêu tan, phòng họp bên trong yên lặng như tờ. Giang Vĩ nửa người trên vẫn cứ nằm nhòi trên mặt bàn, đầu sâu sắc rơi vào bàn dài bên trong. Hay là va hỏng rồi một số linh kiện, bàn dài trung gian hình chiếu trở nên có chút mơ hồ lấp loé. Tiến tính một lúc lâu, Lạc Thu đem ly thả lại mặt bàn, đánh thanh đánh vỡ sắp rơi vào băng điểm bầu không khí. Đừng giả bộ, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này, ta gặp cảm thấy rất thất vọng. Lạc Thu nhìn về phía nằm nhòi trên mặt bàn không nhúc nhích Giang Vĩ, chậm rãi nói rằng: "Kha kha kha, lão đại thật không hổ là lão đại, lại bị ngươi liếc mắt liền thấy mà vào, đơn qua, thật là không có biện pháp à?" Giang Vĩ tiếng nói mang theo khàn khàn, trên mặt bàn lắp bắp lan tràn tơ máu trạng vật chất cấp tốc nhảy lên, thu hồi trong não. Có điều 5 giây, làm Giang Vĩ lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lại hào không có vết thương, hoàn toàn không nhìn ra từng bị trọng thương dấu vết. "Ai, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng liên minh mới vừa thành lập, liền muốn bắt đầu nội chiến nội dung vở kịch, không, có chuyện gì là tốt rồi, đều ngồi trở về đi thôi." Bạch Điến vô ngực lấm lấm liệt liệt nói rằng, không nhìn ra nàng là đang nhạo báng trêu ghẹo hay là thật lo lắng. Người còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm, đại gia tụ tập lại một chỗ, chung quy vẫn là vì lợi ích, bọn họ cũng không muốn cái gì đều không gặp may liền bắt đầu nội đấu, loại này chiến đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. "Ta cùng lão đại đùa giỡn đây, không cần lo lắng, đùa giỡn mà, động tính đại điểm cũng coi như bình thường. Mọi người đều có phải là cái gì người bình thường, nếu như liền điểm ấy đùa giỡn trình độ đều không chịu nhận, vẫn là kịp lúc lui ra về nhà nuôi heo đi. Giang Vi tiện tay xóa đi trước mặt gỗ, mở miệng giải thích, có vẻ như thật sự không ngại mình bị ấn vào bàn dài bên trong sự tình. Hạ Khả mới vừa phản ứng to lớn nhất, nhìn tình huống không đúng, đều sắp chạy ra phòng họp, thấy mọi người đều tưởng an vô sự, cười mỉa trở lại chỗ ngồi ngồi tốt, hai tay đặt tại trên mặt bàn, xem cái đi học sinh tiểu học. Mạnh Lương nhìn như trầm ổn nhất, toàn bộ hành trình đều ngồi ở chỗ ngồi trên bất động như núi, kỳ thực là còn không phản ứng lại, không biết xảy ra chuyện gì. Chờ hắn khi phản ứng lại, sự tình đã kết thúc, cũng không có né tránh cần phải. Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn tức giận, lần sau có thể hay không muốn dùng phương thức này giải quyết vấn đề. Tôn Vũ Đồng ở trên bàn gõ gõ ra một hàng chữ, sau đó đem màn hình chuyển hướng Lạc Thu. Ta đều nói rồi, trong lòng nắm chắc. Lạc Thu nhỏ giọng đáp lại nói, vỗ vỗ bờ vai của nàng, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Tôn Vũ Đồng gõ một nhóm im lặng tuyệt đối sau, đứng lên đến chủ trì đại cục. Đại gia chơi thì chơi, náo quy náo, tuyệt đối không nên ảnh hưởng đội hữu trong lúc đó cảm tình. Sau đó có rất nhiều công tác đều cần mọi người đồng lòng hiệp lực cộng đồng hợp tác, ta không hy vọng nhìn thấy có ai đem tình cảm riêng tư mang vào trong công việc. Tôn Vũ Đồng quét nhìn một vòng sau chậm rãi nói rằng, ngựa khí mang theo cảnh cáo tâm ý, Vũ Cường điệu liếc mắt nhìn Giang Vĩ. Trước tiên vén người tiện, Giang Vĩ khiêu khích trước trêu chọc Lạc Thu, chịu một trận đánh cũng là tự tìm, không trách được người khác. Như hắn bởi vậy lòng sinh oán hận, cái kia Tôn Vũ Đồng sẽ suy xét đem hắn đá ra cái này đoàn đội. Cường địch cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là ở thời khắc mấu chốt đâm lưng đội hữu. Giang Vĩ chỉ là gật đầu cười, không hề nói gì. Tiếp tục mới vừa đề tài, ở ta cấu tứ bên trong, liên minh sẽ không trở thành một loại nào đó tổ chức thần bí, chúng ta muốn mặt hướng công chúng, mặt hướng thế giới, đường đường chính chính địa phát ra bản thân âm thanh, mà không phải làm bóng tối bên trong góc ăn vụng con chuột. Thoát ly thế giới, bảy người không thể thành đại sự, chúng ta muốn hòa vào bên trong thế giới, tranh thủ mình muốn lợi ích, địa vị cùng với hắn đồ nổ ngang. Vì lẽ đó, ta cho đang ngồi mỗi người đều thiết kế nhân vật thiết lập cùng hình tượng, đại gia ở bề ngoài đều là siêu anh hùng. Tôn Vũ Đồng hư đốt lập thể hình chiếu, đem nàng liên minh kế hoạch phóng tới trước mắt mọi người. Chờ đã, siêu anh hùng. Vậy chúng ta làm gì gọi in the specialist, cứ gọi the specialist được. Vương Dịch Trung giơ tay phải lên, được Tôn Vũ Đồng gật đầu ra hiệu sau, trầm giọng hỏi. Siêu anh hùng chỉ là loại nhân vật thiết lập hình tượng, muốn thu được công chúng chống đỡ phải năng lượng tích cực một điểm, không phải vậy sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện, tổ chức tên cùng siêu anh hùng nhân vật giả thiết cũng không đối lập. Lại nói, hiện đang muốn thay đổi cũng đã muộn, the specialist, SHIELZ, Luminati, The Adventure, hệ thơ mạng tộc, vợ dọ thật hút. Những này đại hỏa tên đã bị cấp chú xong xuôi. Trong ngoài nước hiện tại có ít nhất mười mấy cái giờ Specialist 123 loại hình tổ chức, nếu không là ta ra tay nhanh, in giờ Specialist cũng bị cấp chú. Hiện tại Bắc Châu Liên bang công ty đang cùng rất nhiều chiếm dụng tên năng lực giả tổ chức lên tòa án, những người nghèo kém năng lực giả tổ chức sát suất cao thua kiện cải danh. Tôn Vũ Đồng mở ra tay ngồi đáp. À, vậy chúng ta sẽ không cũng đến lên tòa án chứ? Hạ Khả có chút lo lắng. Không có chuyện gì, ngày hôm qua cái kia nhà công ty đã bị ta thu mua, hiện tại là ta luật sư đoàn đội ở cùng xâm quyền năng lực giả tổ chức lên tòa án. Tôn Vũ Đồng thuận miệng nói rằng, phản phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mọi người cùng nhau bị tiền tài năng lực làm kinh sợ, đội vàng nói sang chuyện khác. Hiện tại năng lực người trực tiếp đánh quái cũng rất có cái đầu, ta đang suy nghĩ có muốn hay không cũng cho các người làm một cái. Nếu như mỗi người đều có mấy chục triệu fans, liên minh địa vị cũng sẽ trở nên khó có thể dao động, làm lên sự đến vậy tương đối dễ dàng. Tôn Vũ Đồng mở ra kế hoạch văn kiện, với hắn thành viên thương lượng. Trực tiếp đánh quái không có gì lợi nhuận, trực tiếp mang hàng chẳng phải mít hay. Ta trước ở nhanh chân làm quá trực tiếp, đáng tiếc không có nhan trị, làm việc cũng không đủ tàn nhẫn, không dám ăn bánh giết, kiếm lời không là cái gì tiền. Hiện tại có siêu năng lực, ta có lòng tin chỉnh ra càng ác hơn hoạt. Mạnh Lương hưng phấn nhất tay đưa ra kiến nghị, hắn là thật sự nghèo sợ, có kiếm bộn tiền cơ hội tuyệt đối sẽ không buông tha. Siêu anh hùng trực tiếp mang hàng, có cần hay không như thế lão a? Ngược lại ta không thể làm chuyện như vậy. Bạch Điến bị hắn náo động chấn kinh đến trợn mắt kinh bị, phản bác, nàng cũng không thiếu tiền, gia nhập liên minh cũng chỉ là một người hứng thú. Trực tiếp mang hàng, có chút đổ nhân vật thiết lập a. Có điều ngươi kiên trì muốn dẫn lời nói, cũng không phải là không thể, mỗi cái thành viên đều có sự tự do của chính mình. Tôn Vũ Đồng gãi gãi đầu, có chút bắt không được chủ ý đột nhiên, lập thể hình chiếu mơ hồ một hồi, tự động mở ra một tờ bản đồ, góc đông nam lạc lập lòe một cái chấm đỏ nhỏ. "Ai, đây là cái gì?" Hạ Khả hiếu kỳ hỏi. "Đây là ta mượn vệ tinh khai phá thai nạn đo lường hệ thống, này tạm thời là bán thành phẩm, chỉ có thể bao trùm toàn cầu phần lớn khu vực. Làm đo lường đến nào đó địa phát sinh trọng đại siêu phàm thai nạn lúc, thai nạn trình độ đạt đến đo lường chỉ tiêu, nó liền tự động phát ra cảnh báo, dị vãng cảnh báo đại đa số đều biểu hiện ở nước ngoài. Càng là Bắc Châu Liên bang cùng sát vách Anh Tang Đa Quốc, đều hưởng mười mấy lần rất đại cảnh báo." Gặp, lần này phát sinh ở Đông Nam khu. Tôn Vũ Đồng thấy rõ vị trí sau căng thẳng nói rằng, ngón tay liên tiếp hư điểm, đem điểm đỏ khu vực phóng to, hiện lộ ra một tòa thành thị HD hình vẽ. Đây là ở vào Đông Nam thành phố Phùng Thị, thành thị quy mô không hề lớn, nhưng cũng có mấy triệu nhân khẩu, kiến trúc san sát, hiện ra một phái tươi tốt cảnh trí. Lúc này thành thị xung quanh đứng một cái dị thường to lớn màu nâu cọ bóng người, 20, 30 tầng nhà cao tầng vẫn không có nó bắp chân cao, trên đường cái ô tô thậm chí còn không có nó to bằng ngón tay. Ta trời ạ, cái kia là cái gì? Cự, người khổng lồ. Quái vật a, cháy mau! Người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trong thành thị người ngu trệ mười mấy giây, chờ phản ứng lại sau, dồn dập rít gào lên chạy trốn, có chút thậm chí run chân ngã xuống đất, bị người giẫm đạp, phồn hoa đầu đường nhất thời hỏng. tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 67, đại chiến đừng hoảng hốt, đại gia không nên hoảng hốt, cái kia loạn ý nói không chắc là ảo ảnh đây. Đầu đường trên, một cái Âu phục nam giơ lên cao túi công văn la lên. Do người mãnh liệt, kinh hoàng đám người như thế nào nghe lọt hắn thì sao đây? Qua người mẹ, Lan, chớ cản đường. Một cái mập đại gia ỷ vào thể trọng ưu thế, đánh vào Âu phục nam trên bà vai, suýt chút nữa đem hắn đụng phải ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Ở hoảng loạn trong đám người ngã chồng vó không thể nghi ngờ là kiện chí mạng sự tình, từng phút giây bị giẫm thành thịt vụn. Âu phục nam lôi một cái bên cạnh vòng bảo hộ mới không có ngã chồng vó, chờ hắn lấy lại tinh thần muốn tìm mập đại gia tính số lúc, đại gia sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cứu mạng a! Bên hai truyền đến tiếng kêu cứu, Âu phục nam Lục Thành An theo âm thanh nhìn sang, đạo giữa đường có cái tuổi trẻ nữ sinh ngã chồng vó, trên đất quật mình lại thân thể. Trong hỗn hoảng, ai có thể thấy rõ dưới chân có món đồ gì đây? Coi như có người hảo tâm phát hiện trên đất có ngã chồng vó người, mới vừa mở miệng la lên, chính mình liền bị dòng người đẩy đi rồi, có lòng hỗ trợ nhưng không làm nên chuyện gì. Tóc ngắn nữ sinh chỉ có thể ôm đầu nằm trên đất, tận lực thu nhỏ lại thân thể diện tích, bất lực địa bị dẫm đạp. Đừng dẫm, nơi đó có người. Lục Thành An lớn tiếng la lên, nhưng không người nào để ý hắn. Nhìn tối om om đám người, hắn cắn răng, nhắm mắt chen vào. Một lát sau, đối đai hắn mang theo nữ sinh bỏ ra khi đến, đau nhức toàn thân, sau lưng còn có mấy cái vết chân. Hắn mới vừa cũng ngã chồng vó, may mà đúng lúc bỏ lên, không đúng vậy đến chết ở loạn chân bên dưới. Đại ca, cảm tạ ngươi, ngươi thật là một anh hùng. Tóc ngắn nữ sinh giữ lại lệ nắm lấy tay phải của hắn cảm kích nói rằng, anh hùng. Ta không phải, ta cũng chỉ là một người bình thường a. Lục Thành An nhìn về phía xa xa đứng bất động người khổng lồ, đầu ngón tay có chút rung động, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực. Hắn có thể cứu một người, thế nhưng là không cách nào cứu vớt thành phố này, hắn nên làm gì? Đáng ghét, nếu như hắn cũng có siêu năng lực, nếu như vào lúc này những năng lực giả kia xuất hiện ở đây, hay là sự tình gặp có khả năng chuyển biến tốt chứ? Ta đây là ở nơi nào? Người khổng lồ nhìn mình tay, có chút nghi hoặc. Hắn mới vừa còn ở nhà đánh điện tử, ca ca chuẩn bị cho hắn bữa trưa đều còn chưa kịp ăn, đột nhiên trời đất quay cuồng, sau đó hắn liền xuất hiện ở đây. Làm sao cảm giác đầu xoay chuyển rất chậm, thật giống không cách nào suy nghĩ, ta đây là sinh bệnh sao? Người khổng lồ nâng lên bảng lớn như núi cánh tay, sờ sờ chọc lúc đầu, da rẻ ma sát phát sinh giống như sấm vang nổ vang. Biến dị tựa hồ ảnh hưởng sự thông minh của hắn, thế nhưng hắn nhưng không có ý thức được vấn đề này. Nhà làm sao trở nên nhỏ như vậy? Đây là món đồ chơi sao? Người khổng lồ mò xong đầu, trong lúc vô tình túi đầu nhìn thấy mặt đất kiến trúc, nhất thời đến rồi hứng thú. Túi người xuống bàn tay lớn vồ một cái, liền đem một đống năm tầng tòa nhà nhỏ nhổ tận gốc, còn nghi hoặc mà phóng tới trước mắt lung lay mấy lần. Tòa nhà nhỏ bên trong nhất thời truyền ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, chen lẫn đồ nội thất tủ giường va chạm tiếng vang. Đáng tiếc người khổng lồ thực sự là quá cao to, thân thể đạt đến ngàn mét trở lên, tòa nhà nhỏ bên trong tiếng kêu thảm thiết căn bản là không có cách truyền tới trong lỗ tai của hắn. Ai, chơi vui, khá giống nhà hàng xóm tòa nhà nhỏ. Người khổng lồ cười hì hì, cầm tòa nhà nhỏ vứt xuống đất. Đá vụn tung tóe, tòa nhà nhỏ bị ngã đến nát tan, tiếng kêu thảm thiết tùy theo đình chỉ. Nhà ta đây, tại sao không có nhà ta? Ý nghĩa, thật giống bị ta dẫm đến. Người khổng lồ rời đi chân to. Góp chân vị trí chính là nhà hắn nhà lầu, lúc này dĩ nhiên bị dẫm đến nát tan. Khi thấy trên đường phố có người đang chạy trốn lúc, đại nào biến đến mức dị thường chỉ độn hắn lúc này mới ý thức tới, những này thật giống không phải món đồ chơi, không phải nhà lầu nhỏ đi, mà là hắn biến lớn. Như vậy nói, người khổng lồ nhìn về phía dưới chân phế tích, nơi đó là nhà của hắn, hắn ca ca còn ở nhà, vậy cũng là hắn thân nhân duy nhất. Ca ca bị dẫm chết, ca ca bị hắn dẫm chết. Ca ca. Người khổng lồ ý thức được sau chuyện này, khổng lồ con ngươi bỗng nhiên tuôn ra vô số cây tơ máu, hét lớn một tiếng. Âm thanh vang dội phảng phất vô số viên bom đồng thời nổ tung, trong miệng gọi ra đi cuồng phong đem phía dưới kiến trúc vật thổi đến mức liệm xiềng. Hắn điên cuồng đào vết chân, muốn đem ca ca đào móc ra. Nhưng mà phế tích càng đào càng nát, đến cuối cùng người khổng lồ nhìn nửa người thâm hố to, triệt để từ bỏ. Không có ca ca, ta còn muốn thế giới này làm gì? Người khổng lồ trên đất nằm một lúc, nhìn một bích như tẩy bầu trời, cứng ngắc trong đầu đột nhiên bốc lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Hủy diệt đi, thế giới. Người khổng lồ chậm chậm địa đứng lên, tiện tay quay về không khí đánh ra một đòn. Chỉ một thoáng, khủng bố cơn lốc từ thành phố Phùng Thị bên cạnh đánh tới, đại thụ ngay cả dễ nát tan, mặt đất đều bị cuồng phong bào ra mấy chục mét thâm hố to. Đòn đánh này nếu như rơi vào thành phố Phùng Thị bên trong, gần phân nửa thành thị cũng phải bởi vậy hủy diệt. Dầm. Nhìn cảnh tượng bên ngoài, trong thành thị người ngu trệ nuốt ngụm nước bọt, sau khi tỉnh lại càng điên cuồng địa hướng ngoài thành chạy trốn. Vô số chiếc xe hơi đem con đường lấp đến chặt chẽ, đừng nói xe cộ, người muốn đi tới cũng khó khăn. Còn có một chút xe cộ thẳng thắn đụng vào nhau, động cơ nắp đều bốc khói, chủ xe cũng không lo nổi yêu xe chết sống, vội vàng bỏ xe chạy trốn. Ô tô tiếng va chạm, tiếng sáo trúc, đoàn người tiếng gào khóc giao tạp đồng thời, gây ra đến động tĩnh thực tại không nhỏ. Người khổng lồ nghe được ầm ĩ động tĩnh sau, vạn bệnh kia máu con ngươi chuyển động, nhìn về phía trong thành thị. Đều trách các ngươi, đều trách các ngươi, đi chết đi cho ta. Người khổng lồ gào thét nâng lên tay phải, mắt thấy liền muốn đánh xuống đi. Dừng lại cho ta, nơi này không phải ngươi làm sảng làm bậy địa phương. Sao băng núi lửa. Vô số viên to lớn dung nham nắm đấm giống như là đạn pháo bay lên trời, sau đó phát sinh sắc bén tiếng rít xuyên phá tầng mây, mạnh mẽ đện ở người khổng lồ trên đầu. Món đồ gì? Dính nhớp nhớp. Người khổng lồ cảm nhận được trên đầu nóng rực cùng xung kích, nguyên muốn chuẩn bị vỗ xuống bàn tay đổi thành sờ về phía đỉnh đầu, muốn biết dính ở trên đầu đồ vật là thứ đồ gì. Hơn 50 tầng cao lầu trên sân thượng mới, cao hơn 2 mét tráng hán đón cuồng phong đứng thẳng, phía sau áo bào trắng theo gió múa tung, hai tay hóa thành dung nham chạy xuôi phun trào. Tráng hán khỏe mắt có vết sẹo, điều này làm cho hắn xem ra dị thường hung hãn. Lúc này, tráng hán thô lỗ mặt mày tràn đầy lửa giận cùng bất đắc dĩ. Hắn tên là Lộ Nghị, là thành phố Phùng Thị Phú Đạ Tỷ Hòn phân hội hội trưởng, thực lực không đủ thành viên đã sớm bị hắn xua tan, lưu lại người cũng đều ôm cùng thành thị cùng chết sống tâm tư. Tổng bộ bên kia có thể mở cửa truyền tống sao? Lộ Nghị lạnh giọng hỏi, phía sau đột nhiên xuất hiện một cái kiếm khách. Kiếm khách bất đắc dĩ mở ra hai tay, không được, bên kia đường nối lại mở ra, tổng bộ phần lớn nhân thủ đều tập trung vào bên trong, nếu như lại chuyển tống người lại đây, tổng bộ không người trấn thủ, e sợ người bên ngoài gặp có ý nghĩ. Không đòi hỏi có siêu phàm cường giả trợ giúp, đạn đạo máy bay chiến đấu loại hình hiện thực vũ khí đâu. Lộ Nghị vừa dứt lời, giữa bầu trời hạ xuống mấy chục viên sao băng, trong chớp mắt liền đánh vào người khổng lồ nửa người trên. Rầm rầm rầm. Kịch liệt nổ tung liên tiếp không ngừng, người khổng lồ nửa người trên đều bao phủ ở trong ngọn lửa, sóng trùng kích dường như lưỡi dao sắc giống như cắt chém to lớn thân thể. Sau đó, mấy chục chiếc màu trắng bạc máy bay chiến đấu lướt ra khỏi tầng mây đáp xuống, không để ý tự thân an nguy, từ mỗi cái góc độ đối với người khổng lồ phát động công kích. Chiến trường trong nháy mắt tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, người khổng lồ khắp toàn thân đều bao phủ ở lửa đạn bên trong. Người khổng lồ xuất hiện quá mức đột nhiên, tốc độ của hắn khá chậm, vũ khí căn bản không kịp điều động, chỉ có thể để máy bay chiến đấu lại đây dây dừa kéo lại, cho dân chúng tranh thủ rút đi thời gian. Nhưng mà người khổng lồ lên đến hơn 1000m, thân thể phảng phất như núi cao cao to, có thể chống đỡ lên loại thân thể này, bắp thịt cường độ có thể tưởng tượng được lợi hại bao nhiêu, há lại là vũ khí thông thường có thể tổn thương. Ngọn lửa khói thuốc súng tiêu tan sau, cự trên thân thể người xuất hiện một ít tỉ mỉ cháy đen vết thương, nhìn như phá vỡ, nhưng không có tạo thành bao lớn thương tổn. Hiện thực vũ khí đối chiến siêu phàm năng lực vốn là không công bằng, có thể đổi lấy một chút để dân chúng lui lại thời gian đã xem như là rất tốt. Mắt thấy người khổng lồ thả người nhảy một cái nhảy lên trên không, đông đảo máy bay chiến đấu trong nháy mắt mất đi mục tiêu, Lộ Nghị phẫn hận điểm đệm A một quyền vòng bảo hộ, đem kim loại vòng bảo hộ trong nháy mắt đánh gãy. Đáng ghét à, nếu không là hình đao rong bị điều đến tổng bộ, còn để cái này quái vật lớn lối như thế sao? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 68, tấn công rầm rầm rầm. Nhìn lập thể hình chiếu bên trong bao phủ ở lửa đạn bên trong như là ma thần bóng người, liên minh mọi người nuốt ngụm nước bọt. Thiết nghĩ một hồi, đem mấy người bọn hắn vùi đầu vào hoàn cảnh này bên trong, có mấy người có thể sống sót. Chuyện này, đồ chơi này quả thực là tai nạn, đánh như thế nào a? May là không ở chúng ta thành phố Hải Kha a. Mạnh Lương run cầm cập một hồi môi, âm thanh hơi hơi run rẩy. Có thể đánh, cái này có thể là cái cơ hội. Tôn Vũ Đồng đem người khổng lồ hình ảnh phóng to, tỉ mỉ nhìn kỹ hắn đối với lửa đạn phản ứng, chấm tư mười mấy giây sau nhẹ giọng nói rằng: Tiểu đồng, ngươi sẽ không muốn đem chúng ta vùi đầu vào chiến trường như thế này chứ? Ai hắn một trường còn có thể đem thi thể liệu trở về đều coi như ngươi lợi hại. Bạch Yến nhìn Tôn Vũ Đồng trầm tư dáng dấp, đánh tới chống nuôi quân. Bọn họ cũng không phải là không có tham gia quá chiến đấu điệu bi, thế nhưng thực lực cách biệt như vậy cách xa chiến đấu nhưng là lần thứ nhất thấy. Lấy thực lực của bọn họ, e sợ mới vừa vào bỏ xương thất vọng đều bị dương chứ. Ta yêu thích chiến đấu, thế nhưng sẽ không ở biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết còn đi tự xa. Giang Vĩ cũng lắc lắc đầu, biểu thị chính mình sẽ không đi chịu chết. Không phải các ngươi, là hắn. Tôn Vũ Đồng ánh mắt chậm rãi chuyển động, người còn lại theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Lạc Thu. Ê! Ta thừa nhận lão đại sát thực rất mạnh, thế nhưng, ngươi xem một chút bên trong đó là một thứ đồ gì, tên kia lông chân đều so với lão đại bắp đùi thô chứ. Giang Vĩ liếc nhìn trong hình chiếu người khổng lồ, nhìn lại một chút Lạc Thu, quả thực là voi cùng mỗi trong lúc đó so sánh. Này thật sự không phải đang nói đùa sao. Lạc Thu, đây là cái cơ hội, không chỉ có thể cứu vớt 1 triệu người với trong tai nạn, trở thành muôn người chú ý siêu anh hùng, thu hoạch được vô số người chống đỡ, còn có thể thuận tiện đem liên minh tên tuổi khai hỏa. Vì là đến tiếp sau kế hoạch tạm thế. Tôn Vũ Đồng không để ý đến Giang Vĩ, trái lại nhìn Lạc Thu ôn nhu quyến rũ. Lạc Thu nhắm mắt lại suy nghĩ một giây đồng hồ, ở trong đầu cân nhắc các loại khả năng, lập tức mở hai mắt ra, từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Có thể. Nói ra hai chữ sau, hắn không nói thêm gì, gật gật đầu. Các ngươi là thật lòng. Vẫn im lặng không lên tiếng Vương Dịch Trung cũng không nhịn được nữa, tuy rằng hắn cùng Lạc Thu không quen không biết, thế nhưng cũng không muốn ngày thứ nhất đi làm sẽ chết cái lão đại. Đạn đạo đánh ở người khổng lồ kia trên người đều là gãi ngứa, Lạc Thu có cái gì nắm có thể giết chết hắn? Lạc Thu không hề trả lời, chỉ là xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chờ một chút. Tôn Vũ Đồng nhìn thấy hắn lộ ra như vậy biểu hiện, liền biết hắn muốn bay ra ngoài, lúc này ngăn cản hắn, từ trong túi móc ra một cái màu bạc kim loại hộp. Mở ra sau, bên trong là một viên cấu tạo tinh mỹ nhẫn, nhẫn toàn thể hiện ra màu xám bạc, mặt trên khảm nạm không biết là làm bằng vật liệu gì kim loại màu đen, nhìn thật phù hợp Lạc Thu khí chất. Lạc Thu cầm lấy nhẫn, quái dị mà nhìn Tôn Vũ Đồng. Kẻ này không phải là muốn cho hắn lập một cái đánh xong trở về liền kết hôn vợ là chứ? Ngươi nghĩ gì thế? Đây là ta chuyên môn vì người thiết kế nạ nổ chất liệu trồng chất chiến y gì phổ thông quần áo cũng không thích hợp chiến đấu, hơi hơi dùng sức liền dễ dàng xé rách, vẫn chưa thể tăng cường sức phòng ngự, vì lẽ đó ta liền chuyên môn vì người thiết kế bộ này chiến y đi, cứng cỏi, nhẹ nhàng còn đặc biệt phù hợp khí chất của ngươi. Liên theo, ấn 2 lần nhẫn đỉnh chót, nó liền có thể tự động bao trùm ngươi thân thể, không cần thay quần áo phiền phức như vậy. Tôn Vũ Đồng nhìn thấy ánh mắt của hắn liền biết hắn hiểu lầm rồi, trợn mắt kinh bị sau giải thích. Lạc Thu thử nghiệm xoa bóp 2 lần nhẫn đỉnh chót, quả không phải vậy, nhẫn hóa thành chất lỏng giống như chất liệu lan tràn lưu động, bao vây lấy cổ hắn trở xuống thân thể. Lúc này, ám chiến thứ nhất màu đen kề sát hắn thân thể, đem hắn hoàn mỹ bắp thịt đường con phát họa ra đến, nhưng sẽ không cảm thấy không chút nào thích, cũng sẽ không bởi vì quá mức bó sát người mà ảnh hưởng đến thân thể động tác. Chiến thứ nhất chất liệu nhìn như chặt chẽ bóng loáng, kỳ thực phi thường thông khí, xuyên ở trên thân thể cũng sẽ không cảm thấy oi bức. Trong lồng ngực còn có đại đại màu xám bạc S hình đồ án, phía sau khoác rộng lớn đấu đồng màu đen. Có cần hay không như thế xoay a? Đây là đi chiến đấu, lại không phải đi làm người mẫu. Bạch Điến nhìn thay đổi quần áo sau là thu, trong lòng âm thầm nói thầm, con mắt ở trên thân thể hắn dưới quan sát tỉ mỉ, nhìn nô lên bắp thịt đường cong, không kìm lòng được địa nuốt ngụm nước bọt. Ân, thuần túy là bởi vì cổ họng có chút khô, không có nguyên nhân khác. Đồ chơi này làm sao mở ra, lúc chiến đấu không quá thích hợp khoác áo choàng. Lạc Thu đối với tân chiến thứ nhất cảm thấy phi thường hài lòng, duy nhất không quá yêu thích chính là phía sau áo choàng, có chút vướng bận. Treo lên đánh ngược gà đúng là không có ảnh hưởng gì, vạn nhất gặp phải thực lực cách biệt không có mấy năng lực giả, bị người ta tóm lấy áo choàng liền gây go. Có áo choàng càng xoái, muốn thủ tiêu lời nói, trên bả vai nơi này ấn bảo, nó sẽ tự động thu hồi đi. Tôn Vũ Đồng nhìn khí chất trở nên có chút lanh khốc Lạc Thu, hài lòng gật gật đầu, giơ tay ở Lạc Thu trên bả vai tới gần xương quai xanh vị trí nhẹ ấn bảo. Rộng lớn đấu đồng màu đen dường như chất lỏng giống như thu lại rồi, dung nhập vào chiến thứ nhất hắn vị trí bên trong. Còn có cái này, đưa cái này máy không người lái mang tới, đến thời điểm ta sẽ đem ngươi chiến đấu liên tiếp đến lợi dễ ảm trên. Nhớ tới tuyệt đối không nên ở trong thành thị đánh, ở không làm thương hại đến dân chúng điều kiện tiên quyết, tận lực đánh cho chậm một chút không huyết điểm, đừng một quên giây. Tôn Vũ Đồng móc ra một cái to bằng nắm tay cơ khí viên cầu giao cho Lạc Thu, dặn dò. Chậm một chút không huyết điểm. Ta biết rồi. Lạc Thu nắm lấy viên cầu, gật gật đầu. Sau đó tầng cao nhất trong suốt trần nhà cấp tốc mở ra, Lạc Thu khoát tay áo một cái, mở ra sinh vật trường lực, nổ tung sóng khí bay lên trời, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Người còn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, dại ra hồi lâu. Hắn đến tột cùng là cái gì người? Bạch Điến nhìn chân trời xa xôi tầng mây, trong lòng khiếp sợ phảng phất rời sông lấp biển, chậm rãi hỏi. Lạc Thu, danh hiệu, nhân gian chi thần, chúng ta thủ lĩnh. Tôn Vũ Đồng nhẹ giọng đáp, xoay người trở lại bàn dài trước, ngón tay nhanh chóng hư điểm, đem máy không người lái tín hiệu cùng mỗi cái lợi dễ ảm kết nối. Lúc này, đông nam khu thành phố Phùng Thị ở ngoài, chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Người khổng lồ khắp toàn thân đều là cháy đen dấu vết, nhưng không có chảy ra điểm giọt máu. Giữa bầu trời đã không máy bay chiến đấu bóng người, không biết là đạn dược tiêu hao hết lui lại vẫn bị đánh rơi. Đàn sâu nhỏ, chết. Người khổng lồ bị lửa đạn triệt để làm tức giận, khuôn mặt bắp thịt dữ tợn và mèo, gào thét nhằm phía thành phố Phùng Thị, muốn đi vào bên trong san bằng tất cả. Muốn đi vào còn phải hỏi qua ta, đại phun lửa. Lộ Nghị đại nửa người đều hóa thành nhiệt độ cao phun trào dung nham, giống như là núi lửa phun trào, mượn dung nham phun trào lực đẩy bay về phía người khổng lồ. Tiếp cận người khổng lồ bên ngoài thân trong nháy mắt đó, cánh tay phải của hắn bành trướng dâng trào, đỏ chót nóng rực dung nham mạnh mẽ oanh kích ở người khổng lồ ngực trung gian. Nhưng mà này một chiêu cũng không có đưa đến nên có hiệu quả, dung nham oanh kích đến người khổng lồ bên ngoài thân, chỉ là đem tầng ngoài đốt cháy, lại không có thể đánh vào người khổng lồ trong cơ thể, tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Gặp Lộ Nghị lòng sinh không ổn, quay đầu nhìn thấy núi nhỏ giống như bàn tay trước mặt đánh tới. Đùng kỳ, bàn tay tốc độ cực nhanh, phạm vi bao trùm lại lớn, Lộ Nghị còn không tới kịp né tránh liền bị vô bước vàng. Cả người hóa thành một than dung nham bắn về phía mặt đất, sâu sắc rơi vào trong bùn đất, quá một hồi lâu mới bỏ ra ngoài. Nếu không có hắn có nguyên tố thân thể, chỉ sợ cũng đến ở đòn đánh này bên trong thân tử đạo tiêu. Xong xuôi, gặp lúc thị xong xuôi. Lộ Nghị nửa quỳ trong đất, nhiệt độ cao dung nham cánh tay mạnh mẽ đánh trên mặt đất, nhìn người khổng lồ chạy trốn bóng người, hắn lần thứ nhất cảm giác mình là như vậy mềm yếu vô lực, cùng người bình thường không kém là bao nhiêu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 69, trực tiếp ầm. 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 Người khổng lồ mỗi lạc bước kế tiếp, mặt đất đều đang lay động run rẩy, âm thanh huyền như sấm nổ, vang vọng toàn bộ thành thị. Xong xuôi, Lão Thiết Môn, nó muốn đi qua, người dẫn chương trình đều sắp chết rồi, liền không Lão Thiết soạt cái hỏa tiễn sao? Trang Lâm đứng ở trên sân thượng, cầm trong tay điện thoại di động quay chụp xa xa thần ma giống như bóng người, trong hai còn mang thai nghe cùng phòng trực tiếp các cư dân mạng giao lưu. Nhìn người khổng lồ đạp bước đi tới, hắn hai chân run rẩy như nhũ ra, thế nhưng vẫn cứ không có quên cùng Lão Thiết Môn lấy cái hỏa tiễn. Hắn muốn là cái có hơn 50 vạn fans người dẫn chương trình, bình thường ở nhanh chân bình đại trực tiếp dòng giá hoạt, cùng các cư dân mạng thảo chút lễ vật khen thưởng sinh sống. Tối hôm qua hắn trực tiếp đến 3 giờ sáng, mới vừa nằm xuống còn chưa ngủ bao lâu, đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến hoảng loạn tiếng thét chói tai, chung điện thoại di động sau đó vang lên. Ở tại vùng ngoại ô bằng hữu nói cho thành thị khác bên cạnh xuất hiện quái thú, hắn còn tưởng rằng bằng hữu ở trình sâu độc hắn, mãi đến tận mở cửa sổ ra sau, nhìn thấy cái tiết như núi cao cao to người khổng lồ thân ảnh. Hắn bản muốn thu thập điểm tài vật theo đoàn người đảo tàu, trong lúc vô tình hướng về trên đường phố vừa nhìn. Khá lắm, mười mấy chiếc xe lấp đến chặt chẽ, đoàn người đều ở sắp xếp trường long ngươi đẩy ta chen, nay còn chạy cái giám a. Hắn thẳng thắn chạy đến trên sân thượng mở trực tiếp, cho đại gia cung cấp tin tức mới nhất, cũng coi như là báo lại các cư dân mạng ngày xưa lễ vật khen thưởng. Người dẫn chương trình, đây là có thật không? Tin tức đều đưa tin, còn chưa đủ thật sao? Trang ca, chạy mau đi, mạng chó quan trọng. Vào lúc này chạy trốn không mất mặt. Trang ca, bảo trọng a, ngày lễ ngày Tết đại gia cho ngươi đốt bằng mã. Người dẫn chương trình là làm đặc hiệu sao? Rất chân thực a. Các loại màn đạn từ điện thoại di động trong màn ảnh lướt qua, hỏa tiễn đặc hiệu liên tục không ngừng, Trang Lâm phòng trực tiếp nhân khí từ từ đến hơn 400 vạn, còn có càng ngày càng nhiều người tràn vào phòng trực tiếp. Nhìn phòng trực tiếp hỏa tiễn liên tiếp bay lên, nếu như Di Vãng có thể thu được nhiều như vậy lễ vật, Trang Lâm có thể nhạc điên rồi. Thế nhưng giờ khắc này Trang Lâm lại không cao hứng biết bao nhiêu, những lễ vật này hắn là hưởng không chịu được, địa ngục hẳn là sẽ không thu máy bay hỏa tiễn. Rất nhanh, người khổng lồ đi tới thành thị xung quanh, nâng lên dãy núi giống như cánh tay, sắp đập xuống. Trang Lâm trước từng trải qua chiêu này uy lực, một mực người khổng lồ nhắm ngay vị trí vẫn là hắn nơi này, sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám, xong xuôi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy giữa bầu trời thật giống bay tới món đồ gì, hơi kinh ngạc, chờ đã, cái kia là cái gì? Đó là điều. Vẫn là máy bay. Thành phố Hải Kha tòa nhà Tân Tinh tầng cao nhất. Tôn Vũ đồng ngón tay ở lập thể hình chiếu phía trên liên tiếp hư điểm, đem máy không người lái tín hiệu được chuyển tới mỗi cái lệch dễ ảm. Sau đó, để thủ hạ đoàn đội cùng bình đài liên hệ, cho phòng trực tiếp trên đề cử vị, đồng thời khai triển các loại tuyên truyền dẫn lưu công tác. Có điều vài giây, máy không người lái chuyển đến hình ảnh, chất lượng hình ảnh đặc biệt rõ ràng, bình thường trời xanh mây trắng tại đây loại máy thu hình trước đều có loại không giống nhau vẻ đẹp. Ở Tôn Vũ đồng điều khiển dưới, máy không người lái bắt đầu khóa chặt Lạc Thu phi hành, tìm kiếm thích hợp góc độ quay chụp. Lạc Thu liếc mắt nhìn màn ảnh, biết đối diện có người ở nhìn mình. Hắn không hề nói gì, quay đầu xem hướng về thành thị phía dưới. Ở nơi đó, một cái ngàn mét người khổng lồ chính đang giơ cánh tay lên tích chứa sức mạnh, sắp anh kích xuống. Nếu để cho hắn nổ nát nữa toàn thành thị, coi như Lạc Thu sau khi đem hắn đánh chết, trận này trực tiếp cũng coi như là thất bại. Lạc Thu làm sao sẽ để xảy ra chuyện như vậy? Chỉ thấy hắn từ trời cao bên trong lao xuống bay xuống, quyền phải siết chặt về phía sau xúc lực, sau đó nhớ tới Tôn Vũ đồng căng dặn, muốn đánh cho chậm một chút khớp huyết điểm, lại thu hồi 3 điểm sức mạnh. Trong chớp mắt xuất hiện ở người khổng lồ đầu phía bên phải, một quyền đánh ra, vừa vặn đánh trúng người khổng lồ gò má. Và anh, cường độ vượt xa kim loại bắp thịt cấp tốc biến hình ngũ lượng, dường như cuộn sóng giống như bay khắp phun trào, từ phía bên phải gò má truyền khắp toàn bộ đầu. Người khổng lồ xương sọ chịu đựng vô số lửa đạn đánh kích sau vẫn cứ không tổn thương chút nào, nhưng ở cú đấm này bên dưới phát sinh vang lên giòn giã, nổ tung tỉ mỉ vết nứt. Phía bên phải mấy chiếc răng đang cuộn trào mãnh liệt sức mạnh bàng bạc va chạm dưới, chen lẫn dòng máu phì bắn ra, trên không trung xẹt qua một đạo tươi đẹp đường vòng cung, đập vào trong nhà lầu. Trong suốt sóng trùng kích mang theo sóng âm hiện hình cầu cấp tốc quyết tán, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, rung khắp toàn bộ thành phố. Nguyên bản còn đang chạy trối chết đám người nghe được tiếng nổ đùng đoàng sau ngẩng đầu lên, sững sờ mà nhìn người khổng lồ mặt nhanh chóng vặn mèo biến hình, sau đó thân thể cao lớn bay lên trời, nặng nề ngã xuống đất, đại địa rung động không thôi. Chuyện gì thế này? Lưu Đạt là một tên học sinh cấp 3, bình thường yêu thích mở ra trực tiếp làm bài tập, như vậy mới sẽ không quá muộn. Ngày này hắn giống nhau mọi khi địa mở ra nhanh chân phần mềm, vốn là muốn ở nhàn trị khu tìm cái đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, lại bị trang chủ đề cử một cái phòng trực tiếp tiêu đề hấp dẫn ở cứu vớt thành phố Phùng Thị. Khẩu khí thật là lớn, còn cứu vớt thành phố Phùng Thị, xem ta phun không phun ngươi liền xong xuôi. Thành phố Phùng Thị khoảng cách Lưu Đạt nhà có điều hơn 400 km, nhà hắn có mấy cái thân thích ở nơi đâu. Lúc này Lưu Đạt còn không biết thành phố Phùng Thị phát sinh sự, cho rằng đây là cái gì bất lương người dẫn chương trình làm tiêu đề đảng làm việc, lúc này điểm tiến vào, chuẩn bị mở ra phương giới. Cái nào Liêu mới vừa vào đến liền nhìn thấy một người mặc chiến thứ nhất màu đen nam nhân bay trên không trung, hình ảnh còn đặc biệt rõ ràng. Đây là đặc hiệu sao? Hoặc là cái nào bộ phim bên trong hình ảnh? Lưu Đạt vẫn còn đang suy tư vấn đề này, đột nhiên máy không người lái máy thu hình chuyển hướng về phía dưới, này làm hắn giật nảy cả mình. Phía dưới đúng là thành phố Phùng Thị, thế nhưng thành thị bên ngoài đứng là thứ lộ gì, người khổng lồ vẫn là quái thú. Lưu Đạt vội vàng mở máy vi tính ra, còn chưa đưa vào từ khóa tìm kiếm, máy vi tính tự động đẩy đưa ra liên quan với thành phố Phùng Thị tao ngộ người khổng lồ công kích tin tức. Lại là thật sự. Lưu Đạt co quắp ngồi vào trên ghế, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Hắn còn có mấy cái thân thích ở tại thành phố Phùng Thị bên trong, có thể bị nguy hiểm hay không? Người khổng lồ sẽ không đã vọt vào đại khai sát giới chứ? Lưu Đạt vội vàng chào quá điện thoại di động, cẩn thận nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh. Đột nhiên, hình ảnh xoay một cái, trước người đàn ông kia xuất hiện lần nữa ở hình ảnh bên trong. Nam nhân lao xuống trực dưới, trong chớp mắt đi đến người khổng lồ trước mặt, một quyền đánh trúng người khổng lồ gò má. Màn này xem ra như là mũi cắn voi, to nhỏ so sánh rất cường liệt, Lưu Đạt đều cảm thấy đến người đàn ông kia chết chắc rồi, rất có khả năng đập đầu chết ở cự nhân thành tường giống như độ lượng ra mặt trên. Ai ngờ nguyên bản còn ngông cuồng tự đại người khổng lồ lại bị nhỏ bé một quyền đánh cho lơ lửng giữa trời bay lên, như là trên võ đài bị một quyền co quyền thủ, hàm răng đều bay ra ngoài mấy viên, sau đó ngửa mặt lên trời ngã chồng vó, gây nên tảng lớn bụi bặm. Lạc Thu không có truy kích, chỉ là ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xuống người khổng lồ, trong ánh mắt không mang theo chút nào cảm tình. Ta dựa vào, quá quyết đại đi. Thật hắn mẹ xoái. Lưu Đạt rủi rủi con mắt, tự lẩm bẩm, chờ sau khi lấy lại tinh thần, lúc này đối với điện thoại di động màn hình lớn tiếng khen hay. Cảnh tượng như vậy phát sinh ở rất nhiều điện thoại di động trước, vô số người đều đang quan tâm thành phố Phùng Thị, càng ngày càng nhiều biết được tin tức người tràn vào phòng trực tiếp, Lạc Thu dáng dấp sâu sắc ấn ở trong lòng bọn họ. Thành phố Phùng Thị chiến đấu còn chưa kết thúc. Người khổng lồ đã trúng một quyền sau, đầu có chút ngơ ngẩn, hắn còn không biết là món đồ gì đánh lén chính mình. Hắn quay một vòng, lại ngẩng đầu nhìn mấy lần, lúc này mới phát hiện bay trên không trung Lạc Thu. Đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Người khổng lồ gào thét bước lên nằm đấm, mạnh mẽ đánh về Lạc Thu nhỏ bé thân thể. Cự bốc sinh phái không khí đánh ra âm bạo, trong chớp mắt đi đến Lạc Thu trước người. Lấy Lạc Thu tốc độ, muốn tránh ra lời nói, người khổng lồ tuyệt đối không có đánh trúng hắn độ khả thi. Nhưng là Lạc Thu hào không né tránh, chỉ là nâng lên tay phải che ở cự quyền phía trước. Quyền trưởng chạm vào nhau, sóng khí pha tạp vào sóng trùng kích nổ tung, phần lớn uy lực đều chút xuống ở trên bầu trời thành phố, đối với phía dưới kiến trúc vật không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cự quyền oanh kích không có thể làm cho Lạc Thu di động mảy may, trái lại để ngón tay của chính mình nổ tung mấy khe nứt, huyết dịch dâng trào ra. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 70, ánh trăng a, đau. Người khổng lồ thu hồi ứa máu năm đấm, từ trên mặt đất đào lên núi nhỏ giống như khổng lồ cục đất, trực tiếp đập về phía Lạc Thu. Đối mặt bay tới núi nhỏ, Lạc Thu đứng trên không trung không có né tránh, hai con mắt hồng quang tỏa ra, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng bắn mạnh mà ra, từ trên đi xuống đem núi nhỏ cắt thành hai nửa. Nước ra núi nhỏ gào thét từ bên cạnh hắn bay qua, bay lên trên không, cuối cùng không biết đi hướng về nơi nào. Đáng ghét a. Người khổng lồ tức giận gầm rú, thân thể cao lớn nhào tới, song trường chụp vào Lạc Thu thân thể, tựa hồ muốn đem hắn bóp chết. Lạc Thu cảm thấy đến tiết mục hiệu quả nên được rồi, không muốn lại với hắn chơi tiếp, trong nháy mắt xuất hiện ở người khổng lồ trước mặt, một đòn thượng câu quyền đánh vào cằm của hắn ơi. Người khổng lồ hai chân bay lên không, con mắt hung bạo trường đột xuất, mặt trên trải rộng tơ máu, chóp lốc trong óc phát sinh đến không hết nổ vàng, cái cổ cũng kéo dài rất nhiều, ngửa mặt lên trời ngã chồng vó, mặt đất đều bị chấn động đến mức run lên run lên. Hắn còn muốn giãy giụa bò lên, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng từ trên trời giáng xuống, cường độ cao bắp thịt da rẻ cũng không cách nào phòng ngự nhiệt thị tuyến thương tổn. Giang có điều một giây, nhiệt thị tuyến đâm vào trán của hắn, sâu sắc bắn vào trong đầu, cuối cùng xuyên thấu sau gáy, bắn vào thổ địa bên trong. Ta, cho dù bị bắn thủng đầu, người khổng lồ vẫn cứ giãy giụa mấy lần, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa bầu trời Lạc Thu, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói gì đó. Cuối cùng, cả người co giật một lúc, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trên thực tế, trước khi chết hắn cũng không biết chính mình trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình đột nhiên lớn lên, giẫm chết Kaka, tuyệt vọng lúc muốn hủy diệt thế giới, sau đó liền bị người đánh chết. Hay là hắn liền không nên đánh chạy bằng điện, nói không chắc ngủ một giấc liền không những việc này. Lạc Thu nhìn người khổng lồ thi thể, lắc lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ là đưa tay ra tiếp được linh hoạt khéo léo máy không người lái, sau đó bay lên trên không. Lao Thiết Môn, các ngươi nhìn thấy không? Đó là sụp mạn chứ? Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, cái kia khẳng định là sụp mạn, hắn laser mắt xì 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 liền đem người khổng lồ giết chết. Mắt nhìn mình cùng với thành phố này đều may mắn còn sống sót hạ xuống, Trang Lâm kích động đến khua tay múa chân, trong miệng nói lung ta lung tung chính mình cũng không biết là có ý gì lời nói. Cuối cùng, chờ hắn bình tĩnh lại lúc, mới phát hiện phòng trực tiếp ít đi rất nhiều người, lòng tốt màn đạn nói cho hắn, mọi người đều chạy đi xem sụp mạn trực tiếp chiếu lại. Tình thế từ từ lên men, Lạc Thu trực tiếp bị người ghi màn hình phát đến trên mạng, thậm chí phát đến nước ngoài mạng lưới bình đại. Càng ngày càng nhiều người nhìn thấy liên quan với cuộc chiến đấu này video, các loại góc độ đều có, hắn triệt để phát hỏa. Thành phố Hải Kha tòa nhà Tân Tinh tầng cao nhất. Mọi người thấy Lạc Thu hành hung ma thần giống như người khổng lồ, chấn kinh đến trợn mắt quát mồm, toàn bộ hành trình không có ai nói câu nào. Mãi đến tận cuối cùng, Lạc Thu sử dụng nhiệt thị tuyến giết chết người khổng lồ, phòng họp mới một lần nữa có âm thanh. Các ngươi nói, chính hắn một người là có thể làm xong tất cả mọi chuyện, làm gì còn muốn thành lập liên minh? Tìm sáu cái bắp đuổi vật trang sức. Bạch Điến ngữ khí phức tạp nói rằng, con mắt còn chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Thu lập thể hình chiếu. Tổ chức tự nhiên có tổ chức chỗ tốt, hắn có thể làm xong tất cả mọi chuyện, thế nhưng không cần thiết, tập thể sức mạnh không nhất định so với cá nhân lớn, thế nhưng khẳng định so với cá nhân càng hữu hiệu suất. Tôn Vũ Đồng cũng không ngẩng đầu lên địa đáp lại nói, nhìn phòng trực tiếp hậu trường số liệu, nàng lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Mới vừa nói còn đặc biệt nhiều gian mỹ, giờ khắc này không có nói chuyện hứng thú, sờ sờ sau gáy, giữa hai lông mày có chút vui mừng, may mà không có tới thật sự. Hắn lặng lặng mà Lạc Thu lập thể hình chiếu, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Thu phát hỏa, liên minh dựa vào hắn danh tiếng theo một lần là nổi tiếng, mượn sự kiện lần này, thành công hướng về toàn thế giới tuyên bố sự tồn tại của chính mình. Hiện tại trên internet đâu đâu cũng có thảo luận Lạc Thu cùng liên minh âm thanh, còn có thật nhiều người đang hỏi tham gia nhập liên minh phương thức, trong những người này rất lớn một phần là còn không tìm được tổ chức năng lực giả. Rất nhiều công ty cùng tổ chức đều ở thông qua chính mình phương thức tiếp xúc liên minh, có muốn nói chuyện hợp tác, có muốn ôm bắt đuổi, có thể thấy được tương lai một quãng thời gian, liên minh tuyệt đối sẽ không thanh nhàn. Cụng ly. Tôn Vũ Đồng giơ lên cao chân ly rượu đưa đến Lạc Thu trước mặt, nguyên bản còn đang ăn bò bít tết Lạc Thu thấy thế liền thả xuống dao đĩa, cầm rượu lên ly cùng nàng nhẹ chạm một hồi. Lời nói, lễ khánh công không phải nên xin mời một đám người ăn cơm không? Làm sao liền hai người chúng ta? Lạc Thu liếc nhìn lạnh lạnh đình viện, cảm thấy đến có chút kỳ quái hỏi. Lễ khánh công buổi tối ngày mai lại tổ chức, đêm nay chỉ chúng ta bằng hữu tiểu tụ một hồi. Tôn Vũ Đồng lay động một hồi ly rượu, nhìn đỏ tươi chất lỏng ở trong ly xoay tròn, mỉm cười nói, bằng hữu tiểu tụ. Lạc Thu thao túng dao đĩa hai tay bỗng nhiên ngừng một chút, ở lại sững sờ mấy giây, lại khôi phục bình thường, tiếp tục ăn ăn uống uống. Đúng rồi, Lạc Thu, ngươi có hay không mơ ước gì a? Tôn Vũ Đồng uống xong một ly rượu đỏ sau, gò má ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn sáng sủa bầu trời đêm, đột nhiên hỏi. Giấc mơ. Lạc Thu cúi đầu suy nghĩ một chút, quá mười mấy giây mới đáp lại nói, trước đây còn không có năng lực thời điểm, giấc mộng của ta là gian tiểu quán ba, không cần có kiếm thêm tiền, có thể nuôi sống chính mình là được. Mỗi ngày ngồi ở trên quầy ba nhìn bằng hữu những khách cũ lui tới, có lượng lớn thời gian để ta học tập pha chế, mỗi ngày buổi tối thu công sau vì chính mình điều trên một ly. Uống xong trở lại ngủ tới hừng đông. Sau đó khi ta có năng lực thực hiện giấc mơ này lúc, nó đã không phải giấc mộng của ta, hiện tại ta không có mơ ước gì. Khi ngươi cảm giác mình tựa hồ cái gì đều có thể làm được lúc, không còn cần mộng muốn những thứ này hư huyễn mờ mịt mục tiêu, bởi vì ngươi muốn làm cái gì liền làm gì. Cảm giác ngươi đã có chút thần tính, cao cao tại thượng bao quát chúng sinh, thế nhưng như vậy sẽ không quá cô độc điểm. Tôn Vũ Đồng nhìn về phía bầu trời đêm tầm mắt chuyển tới trên mặt của hắn, trong ánh mắt có chút thương hại cùng đồng tình. Không nên như vậy xem ta, trước đây tình cảnh không tốt thời điểm, loại ánh mắt này ta xem hơn nhiều. Hiện tại ta không cần đồng tình, ta muốn cái gì sẽ có cái đó, cái gì cũng không thiếu. Lạc Thu rời đi chỗ khác tầm mắt, hắn không thích người ta nhìn như vậy hắn, này gặp cho hắn một loại trở lại lúc ban đầu cảm giác sai. Người cái gì cũng không thiếu, chỉ có thiếu thiếu một dạng dùng sức mạnh cũng không cách nào thu được đồ vật. Tôn Vũ Đồng rời ly rượu, cặp kia ánh mắt mê người dưới ánh đèn lờ mờ sáng lên lấp loá. Ta cái gì cũng không thiếu. Lạc Thu suy nghĩ một chút, không thể đoán được nàng nói tới là món đồ gì sau, lắc đầu nói rằng: "Ngươi thiếu hụt cảm tình, ngươi thiếu hụt người yêu ngươi, không phải sao?" Tôn Vũ Đồng gò má đỏ chót, hay là bởi vì uống rất nhiều rượu duyên cớ, đêm nay nàng đặc biệt lớn mật. Tay phải lặng yên lướt qua mặt bàn, nhẹ nhàng nắm lấy Lạc Thu đầu ngón tay. Thấy hắn không có phản ứng, liền được voi đòi tiền, nắm lấy hắn độ lượng bàn tay, cẩn thận cảm thụ bàn tay hừng hực nhiệt độ. "Ngươi say rồi." Lạc Thu nhìn nàng càng thêm khác người cử động, nhẹ giọng nhắc nhở. Tôn Vũ Đồng bất kể là bề ngoài vẫn là nội tại, đều là hết sức ưu tú, không phải phổ thông mỹ nữ có khả năng so với. Lạc Thu cũng không ngại cùng với nàng phát sinh chút gì, tuy rằng hắn không là cái gì chính nhân quân tử, thế nhưng cũng sẽ không đối với chuyện như thế này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải vậy cùng chuồng ngựa bên trong không khống chế được chính mình ngựa được khác nhau ở chỗ nào. Ta không có say, hiện tại ta so với bình thường càng thêm tỉnh táo, càng có thể không hề lo lắng địa trực diện nội tâm của chính mình. Lạc Thu, ta phát hiện mình thật giống bị ngươi hấp dẫn, làm sao bây giờ? Tôn Vũ Đồng một tay thắt vai hàm ngơ ngác mà nhìn Lạc Thu hai mắt, gò má ửng đỏ, linh hoạt tinh tế ngón tay ở trong lòng bàn tay của hắn vẽ tròn, trên trán sợi tóc thoáng luồn ngang địa buông xuống một kia, xem ra đặc biệt mê hoặc mê người. Ta kiến nghị ngươi không nên chọc hỏa, tuy rằng ta cũng phi thường thưởng thức ngươi, thế nhưng ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi say rồi, về đi tắm ngủ một giấc đi. Lạc Thu lắc lắc đầu, rút ra tay đứng dậy, chuẩn bị đem nàng phủ tiến vào trong phòng khách, cho nàng phao chút nước trà tỉnh lại đi rượu. Ta thật không có say, ngươi như thế xoái, có nữ nhân nào gặp không thích ngươi đây? Bị Lạc Thu nâng, nàng thuận thế dựa vào hắn trong lòng, tay phải khẽ vuốt gò má của hắn, ánh mắt sáng ngời nhìn kỹ Lạc Thu hai mắt, tựa hồ đang truyền đạt tin tức gì. Ngươi là thật lòng? Lạc Thu dừng bước lại, ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt của hắn, sáng tối chập chờn, thấp giọng hỏi. Đúng, vô cùng chăm chú. Tôn Vũ Đồng gần kề hắn độ lượng rắn chắc lồng ngực, cảm thụ bên trong nhịp tim cùng hừng hực. Nàng nhìn như đặc biệt lớn đảm mở ra, kỳ thực đến trình độ này, ý thức được bước kế tiếp gặp xảy ra chuyện gì, ánh mắt bắt đầu thẹn thùng điện né tránh, tim đập căng thẳng tăng nhanh. Đều công khai đến trình độ như thế này, Lạc Thu nơi nào còn có thể nhịn được lùi bước? Con người dưới đáy ẩn giấu đi hừng hực đống nhiên bạo phát, hắn một cái ôm lấy Tôn Vũ Đồng, bước nhanh hướng đi tầng cao nhất gian phòng. Không có thửa tay mở ra gian phòng môn, hắn trực tiếp đá một cái bay ra ngoài, hung ác địa nào tới. Người ôn nhu một chút. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 71, ôn nhu ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng ngủ, vẽ nhỏ cho bụi trôi nổi dưới ánh mặt trời, khúc xạ ra vô số quan điểm. T. Cảm nhận được nhiệt độ biến hóa, Tôn Vũ Đồng chậm rãi thức tỉnh, đầu truyền đến nhẹ nhàng cảm giác đau đớn, không nhịn được nhẹ hút một ngụm khí lạnh. Tay phải nhẹ nhàng tìm huyệt thái dương, nhưng không có đưa đến tác dụng gì. Đây là làm sao? Tôn Vũ Đồng có chút mê man, đợi nàng ngồi dậy đến vén chăn lên, nhìn thấy trên người dấu vết lưu lại sau, lúc này mới nhớ tới đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Ta trời ạ, ta đến cùng làm cái gì? Vừa nghĩ tới tối hôm qua phát sinh sự, Tôn Vũ Đồng nặng nề đánh về trên giường, cấp tốc nằm bình khác nào một cái sinh không thể luyến cá mới. Thuận tiện đem chăn kéo qua đỉnh đầu, để cho mình rơi vào trong bóng tối thật thật yên tĩnh một chút. Thực sự là rượu tráng túng người đảm, uống rượu hỏng việc a, hắn làm sao không khuyên nhủ ta? Tôn Vũ Đồng khẽ cắn góc mền, bình thường xoay chuyển nhanh chóng đầu óc, giờ khắc này loạn đến như là một đoàn hồ dán, làm sao cũng lý không rõ tâm tư. Tuy rằng trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng sát thực đối với Lạc Thu sản sinh không nhỏ hảo cảm, thế nhưng muốn cho nàng ở tỉnh táo trạng thái nói những người thông báo lời nói, còn không bằng một đao giết nàng đi. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình chủ động cùng nhiệt tình, Tôn Vũ Đồng hận không thể xuyên việt trở lại đem ngay lúc đó chính mình đánh tỉnh. Ta sau đó nên làm sao đối mặt hắn a? Chờ chút, hắn ở đâu? Sẽ không là rút cái này vô tình trực tiếp chạy chứ? Lúc này Tôn Vũ Đồng mới nhớ tới tối hôm qua sự kiện lớn bên trong một vị khách nhân vật chính, vội vàng trong chăn tìm kiếm manh mối, nhưng cái gì cũng không tìm được. Cuối cùng nàng nhụt chí địa nằm lại trên giường, từ gối dưới đáy tìm ra điện thoại, vốn định gọi điện thoại cho hắn, sau đó ngẫm lại vẫn là quên đi. Vô tình liền vô tình đi, nam nhân chính là đại móng heo. Tôn Vũ Đồng chậm rãi đẩy ra chăn, hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà, rơi vào mê man bên trong. Lúc này Lạc Thu đang chờ ở dưới lầu nhà bếp, tay phải còn cầm chảo, màu vàng nóng út la ở trong nồi tỏa ra mê người hương vị. Chờ trứng gà rán thật sau, hắn mở ra tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một bình sữa bò. Sờ sữa bò lạnh lẽo thành chai, hắn suy nghĩ một chút, sau đó hai con mắt sáng lên hồng quang, hai đạo yếu ớt nhiệt thị tuyến bắn chúng thành chai, cảm giác sữa bò trở nên ấm áp sau mới tản đi hồng quang. Làm xong tất cả những thứ này, hắn một tay nâng bàn ăn đi đến tầng cao nhất phòng ngủ, gõ gõ cửa, còn chưa chờ bên trong đáp lại, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Tôn Vũ Đồng vốn đang xem trần nhà suy nghĩ nhân sinh, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy Lạc Thu nâng bàn ăn đi vào. Hắn không đi. Nhìn thấy Lạc Thu bóng người, Tôn Vũ Đồng trong lòng phản ứng đầu tiên là mừng rỡ hài lòng. Sau đó nghĩ đến mình bị tử bên trong trạng thái, gấp giọng hô: "Ngươi, ngươi làm sao đi vào, đi ra ngoài trước?" Lạc Thu liếc mắt nhìn chằm, cười nói: "Tối hôm qua cái gì đều xem qua, có quan hệ gì đây?" "Không được, đi ra ngoài a a a." Phòng ngủ lại lần nữa rơi vào không thể miêu tả bầu không khí, kéo dài hơn 3 giờ. "Ngươi thật quá mức rồi." Tôn Vũ Đồng trong miệng nói đoán giận lời nói, trên mặt nhưng là giận dữ, giữa hai lông mày phong tình cũng không còn cách nào che lấp. Đồng thời tay ngọc nhỏ dài từ trong bàn ăn nghiêm lên một khối trứng gà, đưa đến Lạc Thu bên mép. Lạc Thu đầu tựa ở trên bả vai của nàng, xem đứa bé giống như há mồm ra, An đưa tới trứng gà, thuận tiện giúp nàng đem ngón tay liếm sạch sẽ. Lúc này ở trên người hắn không nhìn thấy nửa điểm lãnh khốc vô tình, cùng lúc chiến đấu hắn phảng phất hai người, hiện tại Lạc Thu cái này nhìn càng như là một cái hồn nhiên lười biếng đại hải tử. Người không thích sao? Lạc Thu nuốt xuống trứng gà sau ngẩng đầu lên, hơi ngưỡng mộ gò má của nàng, nhíu mày nhẹ cười hỏi. Cũng không phải không thích. Tôn Vũ Đồng âm thanh càng ngày càng nhỏ, gò má đỏ chót, cuối cùng thẹn quá thành giận, cầm lấy trong bàn ăn sữa bò, đưa tiến vào hắn trong miệng. Hai người đã đả nhào nháo, bữa này bữa sáng vẫn ăn được hơn 3 giờ chiều, mới lưu luyến không rời mà rời đi mềm mại giường lớn. Đúng rồi, buổi tối còn có lễ khánh công, không chỉ là liên minh thành viên, liên minh dưới cờ công nhân cũng sẽ tham gia, chúng ta muốn sớm một chút đi qua. Tôn Vũ Đồng thu dọn trên mặt trang dung, nhắc nhở. Biết rồi, biết rồi. Lạc Thu vung vung tay, cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa, mở TV. Rất nhiều kênh thỉnh thoảng né qua bóng người của hắn, một phần chuyên gia nghi vấn hắn liệu sẽ có uy hiếp đến công cộng an toàn, còn có một phần thì lại đối với hành vi của hắn đại thêm tán dương, hận không thể dùng hết sở hữu tốt đẹp từ ngữ đến khen hắn. Nhân loại thực sự là phức tạp mâu thuẫn sinh vật. Lạc Thu thở dài một hơi, trực tiếp nhảy đến thiếu nhi kênh xem hoạt hình, chỉ có nơi này sẽ không cho hắn lập cái gì lung ta lung tung báo đạo. Tôn Vũ Đồng nghe được lời nói của hắn, ngồi vào bên cạnh hắn, gò má kề sát ở rắn chắc trên bả vai, nhẹ giọng nói rằng, không cần lo lắng, dư luận là dễ dàng nhất bị xoay chuyển đổ vỡ. Ta đã thông báo tuyên truyền đoàn đội, rất nhanh liên quan với ngươi mặt trái ngôn luận đều sẽ bị đè xuống, ngươi chính là chói mắt nhất siêu anh hùng. Sụp màn đột nhiên xuất hiện, một lần giải quyết thành phố vùng thì nguy cơ, này cố nhiên là việc tốt. Thế nhưng chúng ta cũng đến cân nhắc đến một vấn đề, mạnh mẽ như vậy vũ lực có hay không nên nắm giữ ở cá nhân trong tay. Nếu là hắn đột nhiên mất khống chế, đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng lại nên nghiêm trọng đến mức nào? Trên TV, mang kính mắt chuyên gia quay về màn ảnh chậm rãi mà nói. Màn ảnh truyền hình trước, một cái ăn mặc màu trắng áo ngủ nam nhân trẻ tuổi hai mắt nhìn chằm chằm trong màn ảnh Lạc Thu bóng người, tay phải nắm bắt một bình rượu đỏ, ngón tay vô ý thức tăng cường sức mạnh. Trong nháy mắt đem cứng rắn bình thủy tinh bóp nát, đỏ tươi rượu rội ở thảm lông dê trên, tỏa ra dị dạng mùi tanh. Ngươi, chính là ngươi giết con gái của ta, đáng chết, đáng chết. An Bình đi tới trước máy truyền hình, tàn nhẫn mà đụng phải đầu của chính mình, cái trán trong nháy mắt bị nổ tung pha lê quấn lại máu me đầm địa lộ ra bạch cốt, màn hình cũng trong nháy mắt hắc ám. Ngay cả như vậy hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục va chạm màn hình, dáng dấp cực điên cuồng. Đáng chết, đáng chết, ta nghĩ giết hắn. Đừng kích động, thực lực của hắn mạnh mẽ quá đáng, ngươi giết tới cũng chỉ là ở chịu chết. Ta mặc kệ, ta chính là muốn hắn chết. Tỉnh táo lại, bảo vệ mạng nhỏ quan trọng, con gái có thể lại sinh một cái, mệnh không còn, cái gì đều không còn. An Bình sắc mặt không ngừng chuyển đổi, khi thì điên cuồng, khi thì bình tĩnh, phản phất hai người dùng chung một bộ thân thể. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, đánh gây hắn tự tàn hành vi. An Bình sờ soạn một cái chán, nước ra vết thương cấp tốc khép lại, lúc này mới cầm lấy điện thoại di động. Bá Tước tiên sinh, ta có cái chuyện làm ăn muốn tìm ngươi đàm luận một hồi. Ánh đèn càng ngày càng mờ, An Bình cái bóng không ngừng biến hóa, ở trên vách tường vặn vẹo kéo dài. Buổi tối giáng lâm, lễ khánh công trên, mọi người chuyện trò vui vẻ, bầu không khí đặc biệt nhiệt liệt. Lạc Thu bên người vây quanh rất nhiều người, nam nam nữ nữ đều có, trong tay nâng ly rượu lại đây hướng về hắn chúc rượu. Mặc kệ biết hay là không biết, Lạc Thu đều là ai đến cũng không cự tuyệt, uống một ly lại một ly. Nói là chúc rượu, kỳ thực là ở chút rượu a. Đáng tiếc cồn đối với hắn thân thể không cách nào lên đến bất kỳ tác dụng gì, uống vào đi chẳng mấy chốc sẽ bị phân giải xong xuôi, cùng uống nước gần như. Hắn đúng là không có chuyện gì, đến chúc rượu người trái lại không chịu được, vài cái đều uống ngẩn ngơ, bị người đỡ rời đi, người khác cũng từ từ tản đi. Hạ Khả phồng lên vai hàm ngồi ở bên cạnh, vốn là nàng cũng muốn uống điểm địa trợ trợ hứng, cái nào Liêu Lạc Thu không cho nàng uống, nói người chưa thành niên không thể uống rượu, tức giận nàng cùng uống nước trái cây. Giải quyết xong đám kia chúc rượu người sau, Lạc Thu rốt cục không rảnh rỗi, quét nhìn một vòng, phát hiện Tôn Vũ Đồng ở trong góc nói với Bạch Tiến cái gì. Hắn không có nghe trộm, chỉ là cầm lấy chiếc đũa mang theo mình thích ăn thức ăn, những này mỹ thực có thể so với bia rượu đế có tư vị hơn nhiều. Đột nhiên, bên cạnh hắn chỗ ngồi ngồi cái kế tiếp mang kính mắt mỹ nữ tóc vàng. Mỹ nữ tóc vàng đầy hứng thú mà nhìn hắn ăn uống, phảng phất đang nhìn cái gì mới mẻ sự vật giống như. Một lát sau chờ Lạc Thu để đũa xuống sau, nàng mới mở miệng nói rằng, "Lạc tiên sinh, Phao Đủ Đạ thì hòn muốn cùng ngươi đàm luận một hồi, liên quan với chiều không gian đường nối sự tình." Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 72, chiều không gian đường nối Lạc tiên sinh, Phao Đủ Đạ thì hòn muốn cùng ngươi nói một chút. Chẳng biết có được không nể nang mặt mũi đi vào tổng bộ một chuyến. Tóc vàng em gái nhìn Lạc Thu gò má, nhẹ giọng hỏi. Lạc Thu phảng phất không nghe thấy giống như, không thèm nhìn nàng một ánh mắt, tay phải nắm lên một viên quả ốc chó, hai ngón tay nhẹ nhàng phát lực bóp nát sang ngoài, lấy ra hoàn chỉnh phần thịt quả ném vào trong miệng, xé nhỏ thưởng thức hạch nhân mùi hương cùng tư vị. Lạc tiên sinh, lẽ nào ngươi không muốn biết năng lực khởi nguồn sao? Can nguyện mơ mơ hồ hồ địa ăn trên trời đột nhiên rơi xuống địa bánh, cũng không muốn biết nó có hay không độc. Tóc vàng Mộ Vân Kha nhìn hắn thái độ lạnh lùng, cũng không đội vã, chỉ là nhàn nhạt khuyên. Nghe đến đó, Lạc Thu nắm bắt quả hốc chó ngón tay cứng lại rồi, quay đầu nói với Vân Kha, có độc. Nếu là không có cái này đột nhiên đến năng lực, ta đã sớm chết ở phòng trò thuê nát trên giường. Coi như nó thật sự có độc, ta cũng đến cam tâm tình nguyện địa đem nó ăn đi, sau đó đánh chết hạ độc người. Ta không muốn dính liễu tiến vào các ngươi phụ đạ tỷ hòn trong sự tình, quá nhiều người, tâm liền sẽ trở nên phức tạp, không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong hầm. Ta chỉ muốn cố gắng kinh doanh sự nghiệp của chính mình, cố gắng tự lo cuộc đời của mình, cái gì khác đều không muốn. Ngươi hiểu chưa? thừa dịp ta tâm tình không tệ, đi nhanh đi. Lạc tiên sinh, trước tiên đừng có gấp đuổi ta đi, nhìn cái này lại nói. Vân Kha lấy ra một cái màu trắng bạc kim loại hộp, phóng tới Lạc Thu trước mặt trên bàn cơm. Lạc Thu đầu tiên là mở ra năng lực nhìn xuyên tường liếc mắt nhìn, phát hiện không có nguy hiểm gì sau, mở ra kim loại hộp, nhìn thấy bên trong chứa một bộ mắt kính bọc đen, thấu kính khá là đặc thù, trải rộng rất nhiều màu vàng nhạt hoa văn. Cho ta một cặp kính mắt là có ý gì? Lạc Thu cầm lấy mắt kính bọc đen, siêu phàm cảm quan năng lực có thể nhận biết được thấu kính bên trong ẩn giấu đi một luồng nhỏ bé không biết năng lượng, không có nguy hiểm gì. Đeo nó lên, sau đó đi tới bên cửa sổ xem hướng thiên không. Vân Kha nhận thật giải thích đạo, ánh mắt thẳng thắn, tim đập vẫn tính vững vàng, không giống như là có âm mưu gì. Lạc Thu tay phải nắm bắt khung kính, nhìn thẳng hai mắt của nàng, Vân Kha cũng không chút nào yếu thế địa đón ánh mắt nhìn thẳng hắn. Chỉ là quá 3 giây sau, Vân Kha vẫn là không nhịn được rời tầm mắt, chỉ vì trước mắt nam nhân cho nàng cảm giác ngột ngạt càng ngày càng nặng, phản phất trên người có lấy không ngừng tăng cường trọng lượng đá tảng. Lại đối diện xuống, e sợ gặp hai chân như nhũn ra ở trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Lạc Thu thấy thế khẽ cười một tiếng, chậm rãi mang theo mắt kính bọc đen. Hắn tin tưởng trước mặt nữ nhân này không dám nói dối, chí ít không dám ở ngay trước mặt hắn nói dối. Là mắt trên khung kính sống mũi một khắc đó, chuyện gì cũng không có phát sinh, hoàn cảnh chung quanh không có một chút biến hóa nào, phảng phất đây chỉ là một bộ bình thường kính phẳng kính mắt. Lạc Thu nhíu nhíu mày, nghĩ đến Vân Kha nói sau, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía đêm đen nhanh không. Hả? Lạc Thu có chút kinh ngạc, ở trong mắt hắn, nguyên bản đen kịt điểm giữa chuế yếu ớt ánh sao bầu trời đêm, lại trở nên màu sắc sặc sỡ. Vô số màu sắc đặc thù ánh sáng ở giữa trời cao bước lên phun trào, xem mặt biển sóng lớn giống như cuốn sạch lấy bầu trời, lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài quyết tán. Cuộn sóng trung gian, nhưng là một cái đen kịt lấy một loại nào đó cố định tần suất rung động hình tròn cửa động. Nó mỗi rung động một lần, đều sẽ màu sắc sặc sỡ tia sáng từ cửa động biên giới tỏ khắp đi ra, tụ hợp vào trên tầng mây sóng lớn bên trong. Cái kia là cái gì? Lạc Thu nhìn bị dị bầu trời, hơi kinh ngạc. Hắn ở thành phố Hải Kha sinh hoạt lâu như vậy, lại không có phát hiện bầu trời ẩn giấu đi bị dị như vậy sự vật. Trước mới từ địa ngục đi ra lúc, hắn liền mơ hồ cảm giác được hoàn cảnh có biến hóa, thế nhưng không rõ ràng dẫn đến những biến hóa này khởi nguồn. Coi như sử dụng siêu cấp thị lực, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy giữa bầu trời xẹt qua mấy tia mơ hồ không rõ quan văn, hắn còn tưởng rằng là một loại nào đó khó có thể quan sát kia vũ trụ hoặc là đặc thù năng lượng. Bây giờ mới biết, căn nguyên vẫn đặt ở trước mặt mình, thế nhưng không có thông qua một loại nào đó đặc thù môi giới không cách nào nhìn thấy. Còn chưa thành hình chiều không gian đường nối, cũng có người gọi nó vì là dị thế giới đường nối, ở nó mặt sau có một cái to lớn không biết thế giới. Chiều không gian đường nối khởi nguyên thời gian so với năng lực giả càng sớm hơn, Phao Vũ Đạ Thị Hòn suy đoán sớm nhất chiều không gian đường nối hẳn là ở 65 triệu năm trước. Lúc đó hành tinh xanh vẫn là khủng long thế giới, chiều không gian đường nối ở giữa trời cao mở ra. Kéo dài thời gian không biết, hay là liên tiếp đến một loại nào đó đặc thù tinh thể bên trong, vô số dị chiều không gian năng lượng từ trong đường nối chút xuống, thanh tẩy hành tinh xanh hơn nửa mặt đất, tạo thành lúc đó khủng long tuyệt diệt. Sau đó một khối to lớn tinh thể mảnh vỡ bị hút vào hành tinh xanh, từ trời cao bên trong rớt xuống, đập vào bên trong dương đáy biển. Hiện tại ở khối này vùng biển, còn có thể đo lường đến nó lưu lại phúc bắn ra năng lượng. Vân Kha mang chính là phổ thông kiếm cận, không cách nào nhìn thấy chưa thành hình chiều không gian đường nối, thế nhưng nàng cũng ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời đêm, âm thanh vững vàng giải thích: "Ngươi là đang nói đùa sao?" Tình thế có như thế nghiêm trọng lời nói, toàn thế giới cũng phải sốt sáng lên đến, sau đó phái ra vô số tinh anh nhà khoa học tới nơi này nghiên cứu giải quyết thế nào vấn đề. Lạc Thu lấy kính mắt xuống, đối với nàng theo như lời nói bán tín bán nghi. 65 triệu năm trước cái kia chiều không gian đường nối là cái đặc thù án lệ, phổ thông chiều không gian đường nối mở ra sẽ không tạo thành lớn như vậy phá hoại. Thế nhưng rất nhiều đường nối sau lưng đều là một cái hoàn chỉnh thế giới, đại đa số đều tồn tại sinh vật có trí khôn và văn minh. Nếu như không phong tỏa chiều không gian đường nối, hai cái thế giới không thể phòng ngừa sẽ phát sinh chiến tranh. Những năm gần đây, bị phá hủ đạ tỷ hòn phong tỏa hoặc là chấn thủ chiều không gian đường nối có hơn trăm cái, có ở trong nước, có ở nước ngoài, rất lớn trình độ phân tán phá hủ đạ tỷ hòn sức chiến đấu. Bây giờ chiều không gian đường nối mở ra càng ngày càng nhiều lần, chống được hiện tại, đã sắp muốn áp sát phá hủ đạ tỷ hòn cực hạn, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn đoàn kết tất cả sức mạnh. Mà ngươi, chính là chúng ta cấp thiết muốn tranh thủ sức mạnh. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, huống chi này đã không phải một cái sự tình của quốc gia. Lạc tiên sinh, thế giới cần ngươi sức mạnh. Vân Kha ánh mắt thành khẩn, hy vọng dùng chân thành đánh động người đàn ông trước mắt này, đây là phụ đạ tỷ hòn giao cho nhiệm vụ của nàng, nhất định phải hoàn thành. Nghe xong nàng lời nói, Lạc Thu trầm tư chốc lát. Ta có chính mình tổ chức, không thể bởi vì lời của ngươi nói, dẫm tiến vào một mảnh xa lạ vũng bùn bên trong, làm cái gì cây búa không có tiếng tăm gì thế giới người thủ hộ. Ngươi trở về đi thôi, ta hết thảy đều ở thành phố Hải Kha bên trong, có chuyện gì gặp chúng ta có thể tự mình giải quyết. Cuối cùng hắn vẫn là từ chối. Ngươi không phải siêu anh hùng sao? Hiện tại chính là thế giới cần ngươi thời điểm. Mắt thấy nhiệm vụ sắp thất bại, Vân Kha có chút sốt ruột, âm thanh không nhịn được cao mấy phần. Ta là cái bảng diện anh hùng, chỉ vì chính mình mà chiến. Lạc Thu nói xong câu đó sau, xoay người rời đi. Biết được như thế kinh bạo tin tức, hắn muốn đi tìm Tôn Vũ Đồng thương lượng một chút đối sách. Vân Kha mới vừa nghĩ đuổi theo kịp đi, lại bị bưng ly rượu Bạch Tiến ngăn cản. Ai, lão đại đã sáng tỏ từ chối, ngươi liền không muốn qua đi tự thảo vô vị. Nếu không ngồi xuống theo ta uống một chén. Bạch Tiến từ bên cạnh nắm lên một ly không có uống qua rượu đỏ, mỉm cười đưa cho Vân Kha, ánh mắt thì lại không thành thật thấp rủ xuống, thưởng thức Vân Kha ngạo nhân vóc người. Quên đi, ta phải đi rồi. Vân Kha bén nhạy cảm giác được nữ nhân trước mắt này đối với nàng có ý tưởng khác, trực tiếp lạnh nhạt từ chối. Nhìn Lạc Thu rời đi bóng lưng, nàng thở dài, chỉ có thể đi về trước báo cáo, lại để chuyên gia tổ nghĩ biện pháp. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 73, tân năng lực giả thành phố Hải Kha tòa nhà tân tinh phòng thí nghiệm. Lúc này lễ khánh công đã kết thúc, Lạc Thu nhét lên hai chân yên tĩnh ngồi, trong tay nâng chén trà, ánh mắt thì lại rơi vào còn ở điều chỉnh thử trang bị Tôn Vũ Đồng trên người. Một lúc lâu, Tôn Vũ Đồng lùi về sau hai bước, tay phải xoa xoa trên trán mồ hôi, nhìn mình cái tác, hài lòng gật gật đầu. Sau đó đi tới Lạc Thu bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy chén trà của hắn, không ngần ngại chút nào địa uống hai ngụm. Mới vừa ta vẫn đang suy nghĩ chiều không gian đường nối sự, nó ở nên phải ủ đạ tỷ hòn bên trong bảo mật đẳng cấp nên phi thường cao, ta cũng không có cách nào được càng nhiều tin tức. Có điều ta ủy thác nước ngoài bằng hữu giúp ta thu thập tin tức, tin tưởng sau đó không lâu nên nhận được tin tức. Thực rất sớm trước đây ta từng trải qua đo lường đến thành phố Hải Kha bầu trời tồn tại đặc thù gần sóng. Lúc đó không để ý, dù sao vị trí kia ở tầng khí quyển ngoại bộ, cho rằng là một loại nào đó vũ trụ hiện tượng. Bây giờ mới biết, nguyên lai thành phố Hải Kha vẫn bao phủ ở nguy hiểm bên dưới. Tôn Vũ Đồng bình tĩnh mà nói, không có một tia lo lắng tâm tình. Thực cũng không có cái gì tốt lo lắng, dựa vào Lạc Thu danh tiếng, liên minh khoảng thời gian này vẫn đang tăng cường thực lực, chuẩn bị thành viên đã có hơn 50 người, bên trong không thiếu thực lực tương đối năng lực giả mạnh mẽ. Chiều không gian đường nối mở ra sau, coi như đánh cũng lại, bọn họ cũng có thể chạy trốn, không cần lo lắng quá mức. Thật sự có gì thế giới sao? Là tương tự song song vũ trụ nhân vật như vậy. Lạc Thu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, không có đặc thù môi giới, hắn không nhìn thấy còn chưa thành hình chiều không gian đường nối, thế nhưng còn có thể mơ hồ cảm nhận được nơi đó tỏa ra đặc thù gợn sóng. Từ khi được năng lực sau, ta vẫn đang suy tư những năng lực này khởi nguồn là cái gì. Chúng nó xuất xứ là nào đó bản ảo tưởng tác phẩm, thế nhưng ảo tưởng tác phẩm làm sao có khả năng đem bên trong năng lực hình chiếu đến thế giới hiện thực. Vì lẽ đó khi biết có chiều không gian đường nối sau, ta hoài nghi hay là ảo tưởng tác phẩm là một cái nào đó chiều không gian thế giới ở tác gia trong đầu mơ hồ không rõ ảnh thu nhỏ, biểu hiện là một loại nào đó linh cảm, mà năng lực của chúng ta liền đến từ chính những thế giới này. Tôn Vũ Đồng uống một hớp nhạt trà sau, ôn nhu giải thích. Ngươi nói những này có chút huyền huyễn, chỉ là cá nhân suy đoán, còn cần chứng thực, hay là chiều không gian đường nối đối diện thế giới có thể chứng thực ngươi suy đoán. Lạc Thu nghe lời giải thích của nàng, cảm giác thật giống có chút đạo lý, lại có chút lật đổ bạc quan. Đột nhiên hắn nghe được một cái thanh âm kỳ quái, tương tự với một loại nào đó sóng chấn động, âm thanh đến từ chính nội thành một cái nào đó góc. Lạc Thu không có quá mức kinh ngạc, gần nhất khoảng thời gian này thành phố Hải Kha xuất hiện rất nhiều tân năng lực giả, năng lực cổ quái kỳ lạ, thỉnh thoảng liền sẽ làm ra một ít kỳ quái động tĩnh, hắn sớm đã thành thói quen. Có điều đạo này sóng chấn động có chút đặc thù, Lạc Thu theo âm thanh khởi nguồn nhìn lại, tầm mắt xuyên thấu vô số kiến trúc vật, cuối cùng rơi vào một cái trong tiểu khu. Ồ, cái này tiểu khu khoảng cách nhà ta rất gần a. Lạc Thu càng cảm thấy hứng thú, lại là sát vách tiểu khu, nếu như nhìn ra hở mắt, có thể cân nhắc mời vị năng lực giả này là một cái chuẩn bị thành viên. Làm tầm mắt của hắn rơi xuống vị năng lực giả kia trên người lúc, có chút ngoài ý muốn. Vị này người may mắn lại là cái tóc hoa dâm đại gia, nhìn ít nhất 70 tuổi trở lên, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, tay chân cũng không quá lưu loát. Đại gia nhìn như là mới vừa được năng lực, chính đang tiểu khu dưới cây kiểm tra năng lực, gầy gò bàn tay kích phát năng lực chém vào ở thô to trên cây khô, trong nháy mắt đem không khí rung ra mấy đạo dài nhỏ hoa văn, thâm hậu vỏ cây tại chỗ nổ tung, vết rạn nứt thâm nhập lõi cây. Đánh xong một trường này sau, đại gia hai chân hư nhuyễn, đỡ đại thụ thở hổn hển, thỉnh thoảng còn tằng háng một cái, màu xanh áo lót bị mồ hôi nóng thấm thấu. Năng lực không sai, đáng tiếc tuổi quá to lớn, nếu như toàn lực sử dụng mấy lần chấn động năng lực, sản sinh ám thương chỉ sợ sẽ làm cho hắn tại chỗ tạ thế. Lạc Thu lắc lắc đầu, bỏ đi mời đại gia gia nhập liên minh quân dự bị ý nghĩ. Không phải xem thường đại gia, mà là hắn thân thể đã không thích hợp chiến đấu, mạnh mẽ phát huy nhiệt lượng thừa chỉ có thể hại hắn. Làm sao? Ngươi đang nhìn cái gì? Tôn Vũ Đồng thấy hắn thật lâu không nói lời nào, hiếu kỳ hỏi. Phát hiện một cái thú vị năng lực giả, đáng tiếc tuổi quá to lớn, không thích hợp. Lạc Thu thu hồi ánh mắt đáp, trong giọng nói mang theo một điểm tiếc hận. Thú vị năng lực giả. Đúng rồi, nói tới cái này, ngày hôm nay liên minh chiêu đến một cái rất năng lực đặc biệt người, hắn còn đặc biệt sùng bái ngươi, ngươi muốn gặp hắn một lần sao? Tôn Vũ Đồng đột nhiên nhớ tới Trạm Vạm nhìn thấy cái kia cậu bé, cái kia cậu bé trong lòng nàng lưu lại ấn tượng thật sâu, muốn đang nhớ tới vẫn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Có bao nhiêu là thủ? Hiện tại thời gian này hắn nên về nhà chứ? Lạc Thu liếc mắt nhìn treo trên vách tường màu vàng sẫm máy móc trung lớn, mặt trên biểu hiện thời gian là buổi tối 11:35, lại quá mười mấy phút liền đến một ngày mới. Rất đặc thù, ngươi thấy nàng một ánh mắt liền biết rồi, năng lực của nàng cũng không sai, có thể phóng ra năng lượng, sức mạnh thân thể cũng rất mạnh, huấn luyện một quãng thời gian liền đủ để trở thành liên minh thành viên chính thức. Có chút thành viên nhà cũng không ở thành phố Hải Kha, dừng chân có chút vấn đề, ta liền mua lại bên cạnh tòa nhà chung cư, coi như thành viên ký túc xá. Hắn hiện tại nên ở trong túc xá, ta gọi điện thoại cho hắn, để hắn lại đây một chuyến. Tôn Vũ Đồng nói cầm điện thoại di động lên, bấm một mã số. Tôn Vũ Đồng chỉ là nói cho cậu bé, Lạc Thu muốn gặp hắn một lần, điện thoại di động bên kia cậu bé lúc này bị kích thích, nói mình lập tức đến. Hắn nói lập tức đến còn đúng là lập tức đến, có điều 4, 5 giây, ở ngoài phòng thí nghiệm vang lên tiếng gõ cửa sổ. Một cái tóc ngắn nữ hài bay trên không trung, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế sofa Lạc Thu. Phi hành năng lực. Lạc Thu đầy hứng thú mà nhìn nàng trên người tỏa ra ánh sáng, phi hành năng lực xem như là có chút hiếm có, yêu thích, Lạc Thu đến nay đều chưa từng thấy bao nhiêu cái có thể năng lực phi hành người. Tôn Vũ Đồng đi tới bên cửa sổ, mở ra cửa sổ thủy tinh để nữ hài đi vào. Nữ hài giữ lại cùng cằm vừa vặn đều bằng nhau tóc dài, ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng nõn, xem ra như là con lai, tuổi chừng ở 18-19 tuổi trong lúc đó, bên ngoài mang theo một tia dị vực phong tình, cũng coi như là hiếm thấy mỹ nữ, chính là vóc người có chút cứng nhắc. Lạc Thu đánh giá nàng một ánh mắt, đột nhiên phát hiện nàng cái cổ thật giống không đúng lắm. Làm sao có cái hầu kết? Nữ sinh cũng có hầu kết. Tôn Vũ Đồng nhìn hắn ánh mắt kinh ngạc, liền biết hắn cùng lúc trước chính mình như thế, đều nhìn nhầm. Hắn là nam sinh, tên gọi Sở Huyền Bạch, đến từ phương Bắc thành phố Đông Lâm, chỉ có điều dài đến có chút thiên hướng nữ giới thôi. Tôn Vũ Đồng nhịn cười giải thích. Cái này gọi là có chút thiên hướng nữ giới. Lạc Thu nhìn trước mắt cái này không cần mỹ nhan cùng hóa trang liền thư hùng khó phân mỹ nữ, như không phải có thể nhìn thấy hầu kết, hắn thật sự không tin tưởng đối phương là người đàn ông. Xin chào, ta là Lạc Thu. Lạc Thu rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, quay về Sở Huyền Bạch đưa tay phải ra. Ngươi được, rất hân hạnh được biết ngươi, ta tên Sở Huyền Bạch, năm nay 19 tuổi. Sở Huyền Bạch kích động đến gò má đỏ chót, hai tay ở quần hai bên trà sát lại sát, lúc này mới chậm rãi nắm chặt Lạc Thu tay phải, thật lâu quên buông ra. Cuối cùng vẫn là Lạc Thu dùng ánh mắt nhắc nhở một hồi, hắn mới gấp đội vàng buông tay ra. Ta là ngươi fans, lúc đó ta ngay ở thành phố Phùng Thị du lịch, tận mắt ngươi ba quyền hai chân liền giải quyết người khổng lồ. Đáng tiếc ta quá nhát gan, bị người khổng lồ sợ đến không dám núp đích, không phải vậy ta gặp sông lên cùng ngươi kể vai chiến đấu. Sở Huyền Bạch ảo não điện nói, trong miệng vẫn nói cái liên tục. Từ biểu hiện của hắn đến xem, đúng là Lạc Thu của nhiệt fans, không trách gặp chuyên môn từ thành phố Phùng Thị chạy đến thành phố Hải Kha gia nhập liên minh. Lạc Thu vẫn là lần thứ nhất gặp phải chính mình fans, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác, nếu như mỗi cái fans cũng giống như trước mắt người này như thế đáng yêu, nổi danh thật giống cũng không là chuyện xấu gì. Ai? Ta. Đột nhiên, Sở Huyền Bạch cũng đầu, trong miệng phát sinh tiếng kêu rên, hai mắt tỏa ra nồng nặc hào quang màu vàng. Ta thật giống lại muốn mất khống chế, trong cơ thể năng lượng chính đang bạo động, nhanh, đi mau. Sở Huyền Bạch đè lại Việt Thái Dương, cắn răng nhẫn nhịn trong cơ thể đau nhức, nhắc nhở. Không biết tại sao, đứa nhỏ này trong cơ thể năng lượng rất dễ dàng mất khống chế, chính hắn ở trong báo cáo cũng giải thích, đem năng lượng thả ra ngoài là không sao. Lạc Thu ngươi chặn một hồi, không nên để cho mất khống chế năng lượng hủy hoại phòng thí nghiệm. Tôn Vũ Đồng vỗ Lạc Thu bay, lùi tới phía sau hắn. Sở Huyền Bạch trên người năng lượng màu vàng nóng ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, khác nào một viên bé nhỏ hành tinh, trong cơ thể gợn sóng càng ngày càng kịch liệt. Sau đó, ở trầm thấp tiếng gào bên trong, một đạo năng lượng màu vàng nóng chùm sáng tự trong cơ thể hắn bạo bắn ra, không bị khống chế địa đánh về phòng thí nghiệm bên trong. Này đạo tia năng lượng tỏa ra cực hạn nhiệt độ cao, khác nào hàng tinh phun ra có diễm, mặt trên còn mang vào rất lớn lực xung kích. Hay là hắn theo bản năng mạnh mẽ đã khống chế một hồi phương hướng, chùm sáng màu vàng nóng không có quay về Lạc Thu phương hướng của bọn họ bắn tới, mà là đánh về trung ương phòng thí nghiệm to lớn cơ khí. Lạc Thu nhíu nhíu mày, trong nháy mắt xuất hiện ở chùm sáng màu vàng nóng phía trước, dùng độ lượng lồng ngực tiếp được tia năng lượng. Quang diễm rọi rửa hắn thân thể, lại bị trong suốt sinh vật trường lực cản lại. Lạc Thu đẩy chùm sáng màu vàng nóng, từng bước một hướng về Sở Huyền Bạch đi tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.